Chương 502, bắt đầu dở trò, kẻ địch thật sự. Chương 502, bắt đầu dở trò, kẻ địch thật sự. Giao dịch giữa Thạch Tiểu Lục và những cường giả thần tộc thiên giới vẫn đang mở rộng quy mô. Rất nhanh, bàn cờ mà những cường giả thần tộc thiên giới bày ra ngày càng lớn, chúng cũng thu hút sự chú ý của các thế lực ở chiến trường và giới. Những cường giả thần tộc thiên giới cần phải lo liệu cho càng nhiều đối tượng hơn. Tốc độ chúng kiếm được tài nguyên bắt đầu nhanh hơn, nhưng tài nguyên lọt vào tay chúng lại ít đi. Dù vậy, những cường giả thần tộc thiên giới vẫn rất hài lòng. Dù sao, chúng chỉ cần lấy ra tiên tiên thần ma tiến hóa đan là có thể thu được một lượng lớn tài nguyên, chuyện này quả thực là một chuyện tốt lành. Những cường giả thần tộc thiên giới bắt đầu tiến hành giao dịch quy mô lớn. Thực lực của chúng cũng không ngừng được nâng cao trong quá trình giao dịch, số lượng tiên tiên thần ma quân đoàn của thiên giới tăng lên rất nhiều. Chỉ là, khi quy mô giao dịch của thiên giới đạt đến một mức độ nhất định, lợi nhuận mà tiên tiên thần ma tiến hóa đan có thể mang lại cho chúng lại rất thấp. Chúng cần những thứ mới để tăng lợi nhuận của mình. Lúc này, trong Linh Lung Đan Tháp của Huyền Nguyệt Giới, đột nhiên xuất hiện một loại đan dược đặc biệt, loại đan dược này được gọi là sơ cấp tiên tiên thần ma đan, chỉ cần dùng xong, có thể nâng cao thể chất của tiên tiên thần ma lên cảnh giới tiểu thành. Đây chính là tiên tiên thần ma cảnh giới tiểu thành, chúng ít nhất có chiến lực cấp thiên thần. Từ cấp độ nhập môn tiên tiên thần ma đến cảnh giới tiểu thành của tiên tiên thần ma là một ngưỡng cửa rất lớn. Cấp độ nhập môn tiên tiên thần ma vượt qua 3 giai đoạn hạ vị thần, trung vị thần và thượng vị thần, sau đó mới có thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành, đạt đến cấp độ thiên thần. Giá trị của một viên sơ cấp tiên tiên thần ma đan thật sự quá cao. Có loại đan dược này, thực lực tổng thể của thiên giới chúng sẽ được nâng cao một bậc. Lâm Viên Chí Tôn của Huyền Nguyệt Giới, khả năng luyện đan của hắn cũng quá đáng sợ đi. Mới có bao lâu, hắn đã nghiên cứu ra sơ cấp tiên tiên thần ma đan, có đan dược này, rất nhiều tiên tiên thần ma của thiên giới chúng ta đều có thể đột phá đến cảnh giới tiểu thành. Hơn nữa, giá trị của sơ cấp tiên tiên thần ma đan còn cao hơn cả tiên tiên thần ma tiến hóa đan. Thu nhập của chúng ta khi bán sơ cấp tiên tiên thần ma đan vượt xa thu nhập khi bán tiên tiên thần ma tiến hóa đan. Cho nên, đan phương của loại sơ cấp tiên tiên thần ma đan này nhất định phải nắm giữ trong tay chúng ta. Nhưng Linh Lung Đan Tháp lại ở khu vực trung tâm của Huyền Nguyệt Giới, đan phương của sơ cấp tiên tiên thần ma đan này cũng vừa mới nghiên cứu ra, chúng ta muốn có được đan phương này rất khó khăn. Xem ra, chúng ta chỉ có thể nhờ tạo hóa ma quân Thạch Tiểu Lục ra tay. Những cường giả thần tộc thiên giới đương nhiên biết phải tìm ai để có được đan phương này. Hiện tại mà nói, Thạch Tiểu Lục đã cùng thần tộc thiên giới thành lập một liên minh lợi ích, Thạch Tiểu Lục nhất định sẽ vì lợi ích của chính mình mà phản bội Huyền Nguyệt Giới. Quả nhiên, khi những cường giả thần tộc thiên giới tìm đến Thạch Tiểu Lục, Thạch Tiểu Lục không từ chối yêu cầu của những cường giả thần tộc thiên giới. Để ta đi đánh cắp đan phương của sơ cấp tiên thiên thần ma đan, chính là để ta phản bội toàn bộ Huyền Nguyệt Giới, hơn nữa còn để ta phản bội Huyền Nguyệt Thiên Cung, chuyện này không thể nào, ta và các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung cùng nhau lớn lên. Để ta phản bội bọn họ, căn bản không thể nào, phải thêm tiền. Thạch Tiểu Lục thêm tiền một câu, khiến những cường giả thần tộc thiên giới đều im lặng. Chúng còn tưởng Thạch Tiểu Lục và những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung tình cảm tốt đến mức nào. Hóa ra, đều là chuyện tiền có thể giải quyết được. Chỉ cần là chuyện tiền có thể giải quyết, đối với những cường giả thần tộc thiên giới mà nói, không phải là chuyện khó. Giá trị của sơ cấp tiên thiên thần ma đan cao đến mức nào, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, để ta phản bội Huyền Nguyệt Thiên Cung, cũng cần cho ta một phần lợi ích khác, như vậy, ta mới ra tay. Lần trước, khi các ngươi chế tạo tiên thiên thần ma tiến hóa đan, hẳn là kiếm được rất nhiều tài nguyên, mà ta chỉ uống được một chút canh mà thôi. Lần này, các ngươi phải đưa ra điều kiện khiến ta hài lòng, nếu không, ta sẽ không giúp các ngươi đánh cắp đan phương của sơ cấp tiên thiên thần ma đan. Thái độ của Thạch Tiểu Lục rất rõ ràng, hắn muốn tiền. Thấy vậy, những cường giả thần tộc thiên giới cũng đưa ra một cái giá đủ để khiến Thạch Tiểu Lục động lòng. Như vậy, Thạch Tiểu Lục mới hài lòng. Được, ta sẽ đi đánh cắp đan phương của sơ cấp tiên thiên thần ma đan. Bất quá, có một điểm ta muốn tuyên bố, các ngươi có được đan phương của sơ cấp tiên thiên thần ma đan sau, không được phép bán loại đan dược này ở nhân gian. Nếu không, chuyện ta đánh cắp đan phương nhất định sẽ bị lộ. Đến lúc đó, Linh Lung Đan Tháp lại xuất hiện đan phương gì, ta sẽ không thể giúp các ngươi có được nữa. Thạch Tiểu Lục đang cảnh cáo những cường giả thần tộc thiên giới, chuyện này tốt nhất đừng để Đại sư Minh Lâm Viên biết. Về việc này, thần tộc thiên giới cũng đưa ra lời hứa. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không bán loại đan dược này ở nhân gian. Chúng ta có kênh khác, ngươi chỉ cần đưa đan phương ra, đến lúc đó chúng ta mua thần dược còn tìm ngươi. Đến lúc đó, sau một thời gian tích lũy, ngươi hoàn toàn có thể sở hữu tài nguyên có thể sánh ngang với toàn bộ Huyền Nguyệt Giới. Lúc đó, ngươi không cần nhìn sắc mặt của những người khác trong Huyền Nguyệt Thiên Cung nữa. Cả Đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung đó, chúng ta đều có thể giúp ngươi giải quyết. Những cường giả thần tộc thiên giới thật sự có chút tự mãn, chúng vừa mới có được một chút lợi ích đã muốn ra tay với Lâm Viên. Không phải Thạch Tiểu Lục xem thường chúng, thực lực của Đại sư Minh Lâm Viên ngay cả thất sư muội Tô Thất Nguyệt cấp thiên đạo cũng không nhìn thấu. Chúng chi là đám rác rưởi thần tộc thiên giới này. Mấy người này cũng thật biết nghĩ, lại còn đánh chủ ý lên đầu Đại sư Minh Lâm Nguyên. Ta sẽ đi đánh cắp đan phương của sơ cấp tiên thiên thần ma đan ngay, các ngươi cứ đợi ở đây là được. Thạch Tiểu Lục đến Linh Lung Đan Tháp, hắn liên lạc với Đại sư Minh Lâm Nguyên. Trên thực tế, đan phương này vốn là Lâm Nguyên chuẩn bị giao cho thần tộc thiên giới. Sau khi sự nhiệt tình tiêu dùng của những cường giả thần tộc thiên giới giảm xuống, Lâm Nguyên muốn tạo ra nhu cầu mới cho những cường giả thần tộc thiên giới, như vậy, những cường giả thần tộc thiên giới mới cố gắng gấp bội cho Huyền Nguyệt giới làm việc. Phải nói, chiêu này của Lâm Nguyên thật sự là phương pháp sử dụng cao cấp của chiêu thức của Thạch Tiểu Lục. Chỉ cần Lâm Viên có thể không ngừng tạo ra những nhu cầu khác cho những cường giả thần tộc thiên giới, như vậy tốc độ trưởng thành của Huyền Nguyệt giới chúng sẽ vượt xa thiên đạo của thiên giới. Chỉ cần thần tộc thiên giới cố gắng làm việc, chúng sẽ có công việc làm không hết. Tiểu Lục à, đan phương của sơ cấp tiên thiên thần ma đan này, ngươi giao cho thần tộc thiên giới đi.
Đúng rồi, nhất định phải để chúng tăng cường mua thần dược, để chúng ta có được đủ lợi nhuận. Nếu như giao dịch lần này có thể tiến hành thuận lợi, e rằng cho dù chúng ta không thôn phệ bản nguyên thế giới của nhân gian, huyền nguyệt giới cũng có thể nhờ vào tài nguyên mà thần tộc tiên giới giao dịch từ chiến trường vạn giới mà có được, nâng cấp đến cấp bậc thần vương bát giai. Kỹ thuật mới là phương thức cướp đoạt tốt nhất, việc này còn có lợi hơn cả việc chúng ta trực tiếp chiếm cứ nhân gian. Đừng để thần tộc thiên giới dễ dàng thoát khỏi, cứ như vậy mà câu dẫn chúng, đợi đến khi chúng phát hiện huyền nguyệt giới chúng ta đã lặng lẽ vượt qua chúng, đến lúc đó chính là lúc chính thức thôn phệ toàn bộ thiên giới. Kỳ thật đối thủ lớn nhất của chúng ta không phải thiên giới, mà là mặt tối của thế giới. Hiện nay có thiên giới ở bên ngoài thu hút sự chú ý của mặt tối của thế giới, chúng ta ngược lại có thêm thời gian phát triển. Chuyện này giao cho ngươi đi làm. Thạch Tiểu Lục trịnh trọng nói, đại sư huynh yên tâm, nhiệm vụ này ta nhất định có thể hoàn thành. Chương 503, giao dịch thành công, trốn chôn vùi. Chương 503, giao dịch thành công, trốn chôn vùi. Thạch Tiểu Lục từ chỗ Lâm Viên có được đơn phương của sơ cấp tiên tiên thần ma đan, hắn tìm đến những kẻ mạnh thần tộc của thiên giới, đem đơn phương này giao cho bọn họ. Đơn phương ở ngay đây, vậy vật đã thỏa thuận của chúng ta đâu? Các kẻ mạnh thần tộc thiên giới vội vàng lấy ra tài nguyên mà Thạch Tiểu Lục muốn. Giao dịch của hai bên diễn ra vô cùng thuận lợi. Đơn phương là thật, sau này chúng ta có cơ hội còn có thể tiếp tục giao dịch. Chỉ cần tạo hóa ma quân người có thể luôn cung cấp thần dược cho chúng ta, vậy thì sự hợp tác giữa chúng ta sẽ mang lại cho người lợi nhuận kết xù, chúng ta hợp tác vui vẻ. Các kẻ mạnh thần tộc thiên giới lấy đi đơn phương, đồng thời mua một lô thần dược từ Thạch Tiểu Lục, bọn họ muốn bắt đầu luyện chế sơ cấp tiên thiên thần ma đan. Bọn họ cần một khoảng thời gian mới có thể luyện chế ra sơ cấp tiên thiên thần ma đan. Tình hình bên thiên giới dần ổn định. Bọn họ chính là muốn dùng phương thức này từng bước vượt qua huyền nguyệt giới. Bọn họ không biết tất cả những gì bọn họ làm đều là vì huyền nguyệt giới làm công, chiêu thức thật sự vẫn còn ở phía sau, nơi khe hở thời không. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt cũng nhìn thấy hành động của thần tộc thiên giới, tuy nhiên trong thiên giới lại xuất hiện chuyện khiến bọn họ quan tâm hơn. Nơi bị vứt bỏ của thiên giới dường như đã xuất hiện biến hóa khác thường. Khi xưa chiến thần hình thiên khi công kích lên thiên giới, hắn đã bại dưới tay thiên đạo của thiên giới, cuối cùng bị các kẻ mạnh ở nơi bị vứt bỏ của thiên giới bí mật mang đi. Thời gian này Hình Thiên vẫn luôn ẩn nấp trong nơi bị vứt bỏ, không ngờ nữ bạt bọn họ đã tìm được nơi bị vứt bỏ này. Hơn nữa tứ đệ tử kỷ tứ tượng trong lúc bị năm vị nhất cấp tờ hờ ở thiên giới truy sát cũng đã đến nơi này. Nơi này thật là náo nhiệt, có trò hay để xem rồi. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt yên lặng xem kịch. Khi kỷ tứ tượng đến nơi bị vứt bỏ, hắn có thể cảm nhận được khí tức trên người hắn đã có sự thay đổi khác thường. Nơi này nhất định có liên quan đến lai lịch của kỷ tứ tượng. Hơn nữa năm vị nhất cấp tờ hờ ở truy sát kỷ tứ tượng, thực lực bọn họ thể hiện ra vô cùng đáng sợ. Nhưng khi bọn họ tiến vào nơi bị vứt bỏ, bọn họ cảm thấy liên kết với thiên đạo đã bị cắt đứt. Ở nơi bị vứt bỏ này, tất cả mọi người đều không thể kết nối với lực lượng của thiên đạo, nhất cấp tờ hờ ở của thiên giới, bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng trên người mình để đối phó với kỳ tứ tượng. Bọn họ cho rằng, bọn họ đã nắm bắt được thời cơ. Kỳ tứ tượng ngươi đã không còn đường trốn, bất kể ngươi có thực lực mạnh đến đâu, ở nơi bị vứt bỏ này, sẽ càng dùng càng ít. Ngươi hiện tại chỉ là cá nằm trên thất của chúng ta mà thôi, ngoan ngoãn để chúng ta giết ngươi, mới là nơi ngươi nên về nhất. Nhất cấp tờ hờ ở của thiên giới vẫn muốn giết chết kỳ tứ tượng. Ngay cả kỳ tứ tượng cũng cảm thấy có chút khó hiểu, rốt cuộc trên người mình có điểm gì đặc biệt, lại đáng để thiên đạo của thiên giới phái ra đội hình lớn như vậy đến giết hắn chứ? Kỳ tứ tượng không nhớ mình có lai lịch gì đáng sợ, tại sao thiên đạo của thiên giới lại không thích hắn như vậy? Điểm này, kỳ tứ tượng có chút nghĩ không thông. Tuy nhiên, đến nơi bị vứt bỏ này, mới là lúc kỳ tứ tượng phản kích. Chư vị, ta nói, các ngươi có phải đã hiểu lầm một điểm, các ngươi cho rằng ta bỏ chạy, là vì ta không phải là đối thủ của các ngươi sao? Không, các ngươi đã nghĩ sai một điểm, chỉ bằng thực lực hiện tại của ta, đủ để chiến đấu với thần vương lục giai. Sở dĩ ta bỏ chạy là vì sau lưng các ngươi có sự ủng hộ của lực lượng thiên đạo. Nếu ta ở nhân gian và thiên giới chiến đấu với các ngươi, bất kể ta có được ưu thế lớn đến đâu, đều sẽ bị các ngươi tiêu hao chết trong sự cung cấp không ngừng của thiên đạo. Ta ở nhân gian và thiên giới là không thể giết chết các ngươi, nhưng ở nơi bị vứt bỏ này, các ngươi đã không còn thủ đoạn để khôi phục thực lực. Đây là nơi chôn vùi của các ngươi, không phải nơi chôn vùi của ta. Bây giờ cứ để các ngươi xem thực lực thật sự của ta. Xoát, thập tuyệt thần ấn trên người kỳ tứ tượng đống nhiên bộc phát. Tiếp theo, chiến lực của kỳ tứ tượng trong nháy mắt tăng vọt 3 tầng. Hắn vậy mà trực tiếp từ thần vương tam giai tăng lên đến thần vương lục giai. Mức độ tăng lên này của kỳ tứ tượng thật sự quá lớn. Cảnh tượng này ngược lại khiến cho những kẻ mạnh ở nơi bị vứt bỏ đứng bên cạnh nhìn đến ngây người. Mức độ tăng lên lớn như vậy, trên thế giới này làm sao có thể có người sở hữu mức độ tăng lên đáng sợ như vậy? Cho dù là ta cũng không thể từ thần vương tam giai tăng lên đến thần vương lục giai. Kỳ tứ tượng này sợ là một con yêu quái, trách sao thiên đạo của thiên giới lại truy sát hắn. Lực lượng trên người kỳ tứ tượng quả thực như một lỗi vậy, loại lực lượng này cho dù là thiên đạo cũng không nắm giữ. Ta cảm thấy loại lực lượng này còn đáng sợ hơn rất nhiều so với những kẻ mạnh nắm giữ đại đạo. Loại lực lượng này có một loại ý tứ siêu thoát tất cả. Loại lực lượng này thật sự quá mạnh. Ngay cả người tự xưng là chiến thần hình thiên, nhìn thấy kỳ tứ tượng tăng lên với mức độ lớn như vậy, hắn cũng cảm thấy chấn động. Người này cũng quá đáng sợ đi. Nếu để hình thiên và kỳ tứ tượng cùng cảnh giới chiến đấu, hắn hình thiên cũng không thể vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu. Thực lực mà kỳ tứ tượng thể hiện ra, đã vượt xa nhận thức của tất cả các kẻ mạnh trong toàn bộ hoang cổ giới, ngay cả những kẻ mạnh ở mặt tối của thế giới cũng chưa từng thấy mức độ tăng lên lớn như vậy. Trong giai đoạn tu luyện ban đầu, vượt qua đại cảnh giới tác chiến là một chuyện rất dễ dàng, nhưng khi bọn họ đột phá đến cấp bậc thần minh, muốn vượt qua đại cảnh giới tác chiến càng khó như lên trời. Khi bọn họ tu luyện đến cảnh giới thần vương, ngay cả vượt qua tiểu cảnh giới cũng không làm được. Bởi vì sự chênh lệch tiểu cảnh giới của cảnh giới thần vương chính là sự chênh lệch đại cảnh giới của các cảnh giới thần minh khác. Bọn họ ngay cả vượt qua một tiểu cảnh giới cũng không làm được. Kết quả, Kỳ Tứ Tượng đã vượt qua đến ba đại cảnh giới chiến đấu, mức độ tăng lên của hắn thật sự có chút quá mức. Nhân vật như vậy là người thứ nhất trong lịch sử hoang cổ giới. Ai có thể ở cảnh giới thần vương còn có thể vượt qua tiểu cảnh giới chiến đấu chứ? Kết quả Kỳ Tứ Tượng có thể. Kỳ Tứ Tượng không những có thể, hắn còn có thể vượt qua đến ba tầng chiến đấu. Biểu hiện của Kỳ Tứ Tượng thật sự có chút vô giải. Cùng cảnh giới tác chiến, Kỳ Tứ Tượng đều có thể quét ngang đối phương. Lúc này, nữ bạt bọn họ cũng nhìn thấy Kỳ Tứ Tượng và nhất cấp tờ HN của thiên giới chiến đấu. Nữ bạt bộ nói, đệ tử thứ tư của Huyền Nguyệt Thiên Cung Kỳ Tứ Tượng gặp phải nguy hiểm chưa từng có, nhất cấp tờ HN của thiên giới đã xuất động đến 5 vị muốn diện sát Kỳ Tứ Tượng. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng ra tay, mới có thể giúp Kỳ Tứ Tượng chiến thắng nhất cấp tờ HN của thiên giới, vì Huyền Nguyệt giới giành được thắng lợi theo giai đoạn. Nữ bạt không rõ thực lực của Kỳ Tứ Tượng mạnh đến mức nào, nàng là do An Tam Tư thả ra, hơn nữa, nàng đã gia nhập Huyền Nguyệt giới, nàng tự nhiên phải giúp Huyền Nguyệt giới giành được thắng lợi cuối cùng. Nếu có thể ở đây tiêu diệt 5 vị nhất cấp tờ HN của thiên giới, thì có thể khiến thiên giới mất đi một số lượng lớn bản nguyên thiên đạo, có thể dành được rất nhiều thời gian cho Huyền Nguyệt giới. Việc này đối với Huyền Nguyệt giới mà nói, là chuyện tốt lớn lao. Chương 504, các ngươi đã bị ta vây khốn. Chương 504, các ngươi đã bị ta vây khốn. Nữ bạn chẳng hay thực lực của Kỳ Tứ Tượng mạnh đến nhường nào, song Cơ Vô Song cùng đám người lại hiểu rõ về sức chiến đấu của Kỳ Tứ Tượng. Thật ra, mỗi đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung, căn bản đều có thực lực vô địch ở cùng cảnh giới. Giờ đây, Tứ Tượng Thần Vương Kỳ Tứ Tượng đã có sức chiến đấu ở cấp bậc Thần Vương bậc 6, vậy thì năm vị tờ HN nhất cấp hẳn là không làm khó được hắn. Chúng ta nên tin vào thực lực của Huyền Nguyệt Thiên Cung, nếu Tứ Tượng Thần Vương thật sự không thắng được đối thủ, đến lúc đó, chúng ta ra tay cũng chưa muộn. Nếu không, chúng ta tùy tiện ra tay, chỉ làm rối loạn nhịp điệu của Tứ Tượng Thần Vương mà thôi. Cơ Vô Song rất rõ ràng những kẻ mạnh của Huyền Nguyệt Thiên Cung mạnh mẽ đến mức nào. Khi còn tu luyện ở giai đoạn giữa, kẻ nào của Huyền Nguyệt Thiên Cung mà không có thực lực ngang dọc cùng cảnh giới? Thậm chí, ở cấp bậc Đế Tôn, rất nhiều kẻ của Huyền Nguyệt Thiên Cung còn có khả năng vượt qua đại cảnh giới mà chiến đấu. Mặc dù sau khi tu luyện đến cấp bậc thần minh, rất nhiều kẻ không còn khả năng vượt qua đại cảnh giới mà chiến đấu, nhưng để họ đối phó với kẻ mạnh cùng cảnh giới, vẫn có thể làm được việc quét ngang. Đây chính là điểm đáng sợ của Huyền Nguyệt Thiên Cung, cho dù họ không thể vượt qua đại cảnh giới tác chiến, họ cũng có thể xưng vương ở cùng cảnh giới. Kỳ Tứ Tượng chính là ví dụ rõ ràng nhất. Các ngươi đã bị ta vây khốn. Thập Tuyệt Thần Ấn trên người Kỳ Tứ Tượng, cực hạn nở rộ, giữa mi tâm hắn, lóe ra một đạo kiếm mang cực hạn. Lực lượng trên người Kỳ Tứ Tượng bắt đầu ngưng tụ thành một kiếm trận tuyệt cường, triệt để bao vây 5 vị tờ HN nhất cấp của thiên giới. Kỳ Tứ Tượng một mình muốn bao vây 5 người tờ HN nhất cấp của thiên giới, kiếm mang hắn thể hiện ra, quả thật có chút dọa người. Từ đây cũng có thể thấy sự tự tin của Kỳ Tứ Tượng lớn đến mức nào, 1-5, Kỳ Tứ Tượng vẫn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, như thế mới có nhàn rỗi bao vây đối phương. Ngươi một mình muốn vây khốn 5 người chúng ta, ngươi thật sự điên rồi. Hôm nay, ngươi tất chết không nghi ngờ, ai đến cũng không cứu được ngươi. Các tờ HN nhất cấp của thiên giới cũng đều bộc phát. Bọn họ đều là tờ HN nhất cấp lão luyện. Sự khống chế của bọn họ đối với lực lượng đã đạt đến đỉnh phong tuyệt đối, sức chiến đấu của họ vô cùng đáng sợ. Cho dù là thần vương bậc 6 cùng cảnh giới, muốn đối phó với họ cũng căn bản không có khả năng. Đây chính là sự tự tin của họ. Xoát, kiếm mang lóe lên, kiếm trận cấp tốc có rút. Giờ khắc này, bất kể 5 vị tờ HN nhất cấp của thiên giới dễ rủa thế nào, họ đều phát hiện họ không thể thoát khỏi sự trói buộc của kiếm trận. Lực lượng mà Kỳ Tứ Tượng thể hiện ra thật sự rất khoa trương, lực lượng của hắn quá mạnh, mạnh đến mức cho dù là tờ HN nhất cấp lão luyện, trong tay hắn cũng không qua nổi một chiêu. Kiếm mang lóe lên, 5 vị tờ HN nhất cấp của thiên giới, cứ như vậy mà vẫn lạc trong tay Kỳ Tứ Tượng. Đồng thời, Kỳ Tứ Tượng cũng thu thập lực lượng bản nguyên của 5 vị tờ HN nhất cấp của thiên giới. Hắn thu được lượng lớn lực lượng bản nguyên của thiên đạo, lực lượng của Kỳ Tứ Tượng có chút tăng lên. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Lúc này, phía thiên giới cũng bộc phát ra động tĩnh cực lớn. Thương Thiên Khóc Máu, đây là Thương Thiên Khóc Máu, chỉ khi tờ HN nhất cấp vẫn lạc, thiên đạo của thiên giới mới có thể gây ra dị tượng đáng sợ như vậy. Đây không phải là một đạo dị tượng, mà là đủ 5 đạo dị tượng, trời ạ. Trong thiên giới của chúng ta, vậy mà một lần vẫn lạc đủ 5 vị tờ HN nhất cấp, chuyện này thật quá nghịch thiên. Trời sắp đổi, thật sự sắp đổi, rốt cuộc là loại quái vật gì, có thể một lần chém giết 5 vị tờ HN nhất cấp, phải biết rằng 5 vị tờ HN nhất cấp của thiên giới chúng ta, họ đều có sức chiến đấu cấp bậc thần vương bậc 6. Cho dù là thiên đạo bình thường, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của thần vương bậc 6, huống chi là đủ 5 vị tờ HN nhất cấp. Lực lượng có thể giết chết họ, nhất định mạnh hơn thần vương bậc 6, xem ra, trong thế giới hoang cổ của chúng ta, xuất hiện biến số chưa từng có. Thiên giới chúng ta khó khăn lắm mới thông qua phương thức buôn bán đan dược, tích lũy một số lượng lớn tài nguyên, chúng ta đang chuẩn bị dùng những tài nguyên này để nâng cao cảnh giới của thiên đạo, không ngờ, lúc này lại có 5 vị tờ HN nhất cấp vẫn lạc. Sau khi 5 vị tờ HN nhất cấp vẫn lạc, lực lượng bản nguyên của thiên đạo rơi xuống, đều hơn xa so với tài nguyên mà chúng ta thông qua giao dịch đạt được. Lần này, chúng ta nỗ lực lâu như vậy, Kết quả vẫn là lỗ vốn, chuyện này thật quá khó chịu đi. Các cường giả thần tộc của thiên giới, bọn họ thật sự muốn điên, lực lượng bản nguyên của thiên đạo trên người năm vị tờ hờ ở nhất cấp vô cùng to lớn, bọn họ kiếm tiền kiếm đến vất vả như vậy, kết quả hiện tại nói cho họ biết, tất cả về lại vạch xuất phát, chuyện này khiến họ thật sự có chút khó mà tiếp nhận. Nhìn về phương hướng đó, hẳn là phương hướng của vứt bỏ chi địa, nơi đó ngay cả thiên đạo của thiên giới chúng ta cũng không thể đặt chân đến, thật không biết nơi đó có bí mật gì, vậy mà có thể khiến thiên giới chúng ta tổn thất đủ năm vị tờ hờ ở nhất cấp. Mối thù này chúng ta sớm muộn gì cũng phải báo, nhưng không phải là hiện tại. Việc cấp bách của chúng ta chính là luyện chế ra sơ cấp tiên thiên thần ma đan, thông qua phương thức buôn bán sơ cấp tiên thiên thần ma đan, để chúng ta thu được tài nguyên to lớn, khiến thiên đạo thăng cấp đến cấp bậc thần vương bậc 8. Chỉ cần chúng ta có đủ thực lực, bất kể vứt bỏ chi địa có quái vật gì, chúng ta đều có thể dễ dàng giải quyết đối phương, đây mới là xu thế lớn thực sự. Thần tộc của thiên giới rất nhanh liền bình tĩnh lại. Việc làm ăn của họ ở bên chiến trường và giới, làm ăn phát đạt, bọn họ tự nhiên không muốn mạo hiểm quá nhiều để tiến hành chiến tranh. Đúng rồi, nhân gian nơi đó, cứ phái tờ hờ ở bậc 2 thủ hộ đi, tờ hờ ở nhất cấp, toàn bộ trở về thiên giới chúng ta mới là con đường đúng đắn. Sự vẫn lạc của năm vị tờ hờ ở nhất cấp khiến toàn bộ thiên giới đều sợ hãi. Nếu 4 vị tờ hờ ở nhất cấp còn lại vẫn lạc lần nữa, vậy thì tổn thất của họ thật sự quá lớn. Để thiên đạo của thiên giới có thể nhanh chóng tăng lên đến cấp bậc thần vương bậc 8, bọn họ phải giảm bớt chiến tranh, tránh cái chết của tờ hờ ở nhất cấp mới được. Về phần tờ hờ ở bậc 2, chỉ cần không phải là tử vong trên diện rộng, đối với họ mà nói đều là chuyện có thể chấp nhận được. Thiên giới chế định kế hoạch mai rùa, họ muốn lợi dụng kênh giao dịch của chiến trường và giới, khiến họ nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Khi lợi ích thu được từ chiến tranh không nhiều bằng lợi ích thu được từ giao dịch, họ tự nhiên không muốn tham gia vào loại chiến tranh này. Sự thay đổi của thiên giới, các cường giả của vứt bỏ chi địa không cảm nhận được. Song, họ có thể cảm nhận được thực lực mà kỳ tứ tượng thể hiện ra, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Dây rồi, thật sự dây rồi, tứ tượng thần vương, hắn vậy mà một kiếm đã dây chết 5 vị cường giả thần vương bậc 6 cùng cảnh giới, thực lực mà hắn thể hiện ra, thật quá khoa trương. Cảnh giới thần vương không phải là cảnh giới tiền kỳ tu luyện, chúng ta tiến vào cảnh giới này, chiến đấu cùng cảnh giới đều rất khó khăn, kết quả tứ tượng thần vương không chỉ là vượt qua 3 tầng cảnh giới chiến đấu, hắn còn có thể dây chết đối thủ. Tứ tượng thần vương, thật sự quá đáng sợ. Những đệ tử của Huyền Nguyệt Tiên Cung này, thật sự là tồn tại cấp bậc yêu quái, sức chiến đấu của họ cũng quá khoa trương đi. Những kẻ xung quanh, thật sự nhìn đến ngây người. Chương 505, Minh Hà Giáng Thế, bí mật mặt tối của thế giới. Chương 505, Minh Hà Giáng Thế, bí mật mặt tối của thế giới. Nữ bạt nhìn thấy kỳ tứ tượng bộc lộ ra chiến lực đáng sợ như vậy, nàng thật sự không thể ngồi yên được nữa. Thực lực của kỳ tứ tượng quá mạnh, mạnh đến mức cho dù kỳ tứ tượng chỉ có cảnh giới thần vương tam giai, hắn cũng có thể chém giết nữ bạt. Đúng vậy, nữ bạt cảm thấy, cho dù nàng có năng lực bất tử bất diệt, trước mặt kỳ tứ tượng vẫn sẽ chết. Cảm giác này rất kỳ lạ. Dường như trên người kỳ tứ tượng có một loại lực lượng vô hình, rất khắc chế nàng. Rất mạnh, vô cùng mạnh, những đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung này thật sự rất mạnh, ta có thể cảm nhận được, toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung ít nhất có 4 thành viên thực lực mạnh hơn ta. Không ngờ, ta đã lâu như vậy chưa xuất thế, hơn nữa, tích lũy nhiều năm như vậy lực lượng, lại vẫn có người có thể vượt qua ta. Cảnh giới thần vương lục giai của nữ bạn vốn đã rất mạnh, nhưng Huyền Nguyệt Thiên Cung còn mạnh hơn. Lâm Nguyên, An Tam Tư, kỳ tứ tượng và Tô Thất Nguyệt của Huyền Nguyệt Thiên Cung đều có thực lực chém giết nữ bạn, Huyền Nguyệt Thiên Cung này mới là thế lực quái vật thật sự. Phải biết, nữ bạt tích lũy đến cấp độ thần vương lục giai, không biết đã dùng bao lâu thời gian, mà những đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung trưởng thành cũng chỉ mới gần đây mấy ngàn năm. Tốc độ trưởng thành của bọn họ thật sự quá nhanh. Bù bù, bù bù. Đúng lúc này, toàn bộ nơi bị bỏ hoang buộc phát ra một dòng sông máu. Cháy mau, đó là Minh Hà, tuyệt đối đừng để lực lượng của Minh Hà bao phủ, nếu không, lực lượng trên người chúng ta đều sẽ bị Minh Hà triệt để hấp thu. Chạy, chạy, cháy mau. Những cường giả của nơi bị bỏ hoang muốn tránh khỏi nơi này, nhưng bất kể bọn họ dễ rủa thế nào, bọn họ đều không có hy vọng trốn thoát, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn bị lực lượng của Minh Hà bao vây. Lực lượng Minh Hà ở đây thật sự quá đáng sợ. Đây là đến từ lực lượng đáng sợ của mặt tối thế giới. Trong Minh Hà, không hiểu sao xuất hiện 2 cường giả cực kỳ mạnh mẽ, lực lượng trên người bọn họ đã đạt đến một tầng thứ khác. 2 cường giả này vừa xuất hiện, nữ bạt đã nhận ra bọn họ. Là các ngươi, Doanh Câu, còn có Hậu Khanh. Không sai, từ trong Minh Hà xuất hiện 2 cường giả, chính là 2 vị trong truyền thuyết tứ đại thủy tổ cương thi, Doanh Câu và Hậu Khanh. Trong trận chiến thời viễn cổ sau đó, Doanh Câu và Hậu Khanh đều chìm vào giấc ngủ trong Minh Hà, bọn họ thông qua việc hấp thu lực lượng tiêu cực của các thế giới lớn để nâng cao thực lực của mình. Hiện tại, thực lực của bọn họ đã vượt xa nữ bạn, bọn họ mới là vương giả chân chính của mặt tối thế giới. Nữ bạn, quả thật đã lâu không gặp, hành trình này của chúng ta chính là vì ngươi mà đến, hơn nữa, đã có lực lượng bản nguyên thiên đạo của thiên giới ở đây, vậy thì chúng ta cũng thu nhận luôn. Hậu Khanh trực tiếp ra tay, cướp đoạt toàn bộ 5 phần lực lượng bản nguyên thiên đạo trong tay kỳ tứ tượng. Lúc này kỳ tứ tượng còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hậu Khanh cướp đi bản nguyên thiên đạo. 2 cường giả vừa mới xuất hiện này, thật sự quá mạnh đến mức kinh người. Nữ bạt nghe đến đây, có chút nghi hoặc, vì ta mà đến, trên người ta có thứ gì đáng để các ngươi ra tay sao? Bản thân nàng thực lực rất yếu, nàng hẳn không đáng để Doanh Câu và Hậu Khanh xuất động chứ. Mặc dù 2 người này và nàng có chút quen thuộc, nhưng bọn họ cũng sẽ không vì nàng mà đặc biệt chạy một chuyến chứ. Trên người nữ bạt hẳn là có thứ mà Doanh Câu bọn họ cần. nữ bạn, kỳ thực ngươi có từng nghĩ đến một vấn đề, mặt tối thế giới của chúng ta rốt cuộc lớn đến mức nào? Ngươi cho rằng hoang cổ thế giới chỉ có lớn bằng thời đại hoang cổ thôi sao?
Không, không phải như vậy, kích thước thật sự của hoang cổ thế giới vượt xa trí tưởng tượng của các ngươi. Cho dù là thiên giới, nhân gian và huyền nguyệt giới hiện nay cộng lại cũng không bằng một phần bạn của diện tích toàn bộ hoang cổ thế giới. Trong hoang cổ thế giới có một lượng lớn khu vực không người, cũng có một lượng lớn thế giới bị bỏ hoang. Những thế giới chết chóc này, mặc dù không có sinh linh, nhưng những thế giới này là những thế giới tồn tại thật sự. Mà minh hà của chúng ta thì có thể thông suốt toàn bộ hoang cổ thế giới. Chúng ta đã tích lũy quá nhiều lực lượng oán khí trong minh hà, chúng ta muốn dùng loại lực lượng này phá vỡ sự hạn chế của hoang cổ thế giới đối với chúng ta, tiến vào một vùng trời khác. Trước kia, khi nữ bạn bị phong ấn, chúng ta không thể đến nơi khe hở thời không, tìm thấy lời nguyện chi tâm trên người ngươi, không thể phá bỏ phong ấn trên người ngươi. Hiện tại, phong ấn trên người ngươi đã được giải trừ, ngươi có thể gia nhập chúng ta, trở thành một thành viên của Minh Hà, cùng chúng ta siêu thoát khỏi thế giới này. Doanh Câu bọn họ nói ra bí mật chân chính của mặt tối thế giới. Đúng vậy, cho dù là thiên giới, trong hoang cổ thế giới, thật sự không coi là gì. Thiên đạo của thiên giới chỉ là cảnh giới thần vương thất giai, mà thiên đạo của thời đại hoang cổ khi đó đã có cảnh giới thần vương cửu giai. Giữa bọn họ, mặc dù chỉ kém hai tiểu cảnh giới, nhưng kích thước thế giới thật sự là một trời một vực. Một thế giới do thiên đạo bát giai nắm giữ, diện tích của nó ít nhất là 100 triệu lần so với thế giới do thiên đạo thất giai nắm giữ. Con số này thật sự quá khoa trương. Điều này nói rõ, đường kính của thế giới thiên đạo bát giai là một vạn lần đường kính của thế giới thiên đạo thất giai, mà đường kính của thế giới thiên đạo cửu giai lại là một vạn lần đường kính của thế giới thiên đạo bát giai. Từ thế giới thiên đạo thất giai đến khoảng cách đường kính giữa thế giới thiên đạo cửu giai chính là 100 triệu lần, trên lệch diện tích chính là 100 triệu tỷ lần. Hoang cổ thế giới thật sự quá rộng lớn, cho nên một thiên giới nhỏ bé trong toàn bộ hoang cổ thế giới thật sự không coi là gì. Từ đây cũng có thể thấy sự khác biệt ở giai đoạn tu luyện sau này lớn đến mức nào. Khoảng cách từ thần vương thất giai đến thần vương cửu giai thật sự rất lớn. Minh Hà ở mặt tối thế giới nắm giữ lực lượng thật sự rất mạnh, bọn họ mới là chủ nhân chân chính của hoang cổ thế giới. Lần này Doanh Câu bọn họ từ Minh Hà đến chính là vì mang nữ bạn đi, đặt thành mục đích của mình. Thật không biết, khi nhiều thủy tổ cương thi như vậy tụ tập lại với nhau, bọn họ rốt cuộc có thể làm ra chuyện đáng sợ thế nào. Đi thôi, vừa bạn, ở đây cũng có một số người tộc viết cổ, còn có kỳ tứ tượng của Huyền Nguyệt Thiên Cung, các ngươi cứ theo chúng ta đến Minh Hà đi. Doanh Câu và những người khác, bất chấp sự phản đối của nữ bạn bọn họ, trực tiếp dùng lực lượng của Minh Hà, phong ấn hoàn toàn lực lượng trên người kỳ tứ tượng. Bụt. Sau đó, bọn họ liền biến mất ở nơi bị bỏ hoang. Lúc này, một bóng dáng từ từ xuất hiện, nàng là An Tam Tư của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Khi Minh Hà xuất hiện, An Tam Tư đã nhận ra sự khác thường của Minh Hà, nàng đi theo một đường, liền thấy kỳ tứ tượng bị Minh Hà mang đi. Về việc này, An Tam Tư không ngăn cản. Kỳ thực, An Tam Tư cũng muốn biết mục đích thật sự của Minh Hà, rốt cuộc là gì. Bụt. An Tam Tư đi theo Doanh Câu và những người khác, cùng nhau biến mất. Có An Tam Tư là một vị thần vương cựu giai ở đó, kỳ tứ tượng bên kia hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Chương 506, chủ nhân Minh Hà, thiên đạo vượt bậc. Chương 506, chủ nhân Minh Hà, thiên đạo vượt bậc. Khi Doanh Câu cùng Hậu Khanh dẫn theo đám nữ bạn tiến sâu vào trong Minh Hà. Lúc này, nơi sâu thẳm của Minh Hà, một nam tử chắp tay đứng đó, đôi đồng tử đỏ như máu của hắn đang nhìn về phía Minh Hà. Đến rồi, đợi lâu như vậy, cơ hội của chúng ta thực sự đến rồi. Nam tử này chính là Tương Thần, một trong tứ đại thi tổ truyền thuyết, hơn nữa, hắn còn là chủ nhân của Minh Hà hiện nay. Thở xa xưa, lực lượng nguyền rủa trong Minh Hà đã rơi vào người Doanh Câu cùng nữ bạn, khiến cho lực lượng của Minh Hà không thể chân chính hợp nhất. Khi đó, tâm nguyền rủa của nữ bạn bị phong ấn ở nơi ngủ say của Trúc Long, Tương Thần căn bản không có đủ năng lực để đến nơi đó, lấy tâm nguyền rủa trên người nữ bạn ra. Vì vậy, Tương Thần vẫn luôn chờ đợi thời cơ này. Hiện tại, nữ bạn đã thuận lợi phá vỡ phong ấn, Minh Hà của bọn họ cuối cùng cũng có cơ hội hợp nhất toàn bộ lực lượng nguyền rủa. Đến lúc đó, những kẻ như bọn họ cũng có khả năng rời khỏi thế giới này. Minh Hà ở mặt tối của thế giới, thật ra vẫn luôn muốn rời khỏi thế giới này. Chỉ là lực lượng của thiên đạo đã giam cầm bọn họ ở nơi này, khiến bọn họ không thể rời đi. Lần này là cơ hội tốt nhất để bọn họ rời khỏi hoang cổ thế giới. Bốn người bọn họ đều chịu phải nguyền rủa không rõ, lực lượng của nguyền rủa này quá mạnh, khiến bọn họ vẫn luôn không thể rời khỏi thế giới này. Hiện tại, thực lực của bọn họ đã đạt được sự tăng lên rất lớn. Chỉ cần tứ đại thi tổ có thể tụ tập cùng nhau, như vậy bọn họ sẽ có nắm chắc phá vỡ phong tỏa của Minh Hà, rời khỏi mặt tối của thế giới, tiến về chiến trường vạn giới. Đây chính là nguyên nhân Tương Thần để Doanh Câu cùng Hậu Khanh mang nữ bạn đi. Về phần những kẻ khác đi theo nữ bạn, chỉ là Doanh Câu tiện đường mang về mà thôi. Bụt. Không biết đã qua bao lâu, Doanh Câu bọn họ cuối cùng cũng mang nữ bạn bọn họ đến. Khoảng cách giữa mặt tối của thế giới và thiên giới thực sự quá xa. Cho dù bọn họ sử dụng thủ đoạn truyền tống không gian, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến được nơi sâu nhất của Minh Hà. Kẻ mạnh cấp thần vương muốn từ thiên giới đến trung tâm mặt tối của thế giới cũng cần ít nhất mấy vạn năm thời gian. Doanh Câu cùng Hậu Khanh thực ra vẫn luôn ở nơi bị bỏ hoang chờ đợi nữ bạn đến, bọn họ không ở nơi sâu nhất của Minh Hà, nếu không, từ sâu trong Minh Hà đến thiên giới, bọn họ cũng cần mấy vạn năm thời gian. Từ đây có thể thấy, toàn bộ hoang cổ thế giới rốt cuộc lớn đến mức nào. Kẻ mạnh thần vương trước mặt thiên địa chân chính, thực sự giống như kiến hôi vậy. Để một kẻ mạnh thần vương xuyên qua toàn bộ hoang cổ thế giới, từ phía đông nhất của hoang cổ thế giới đến phía tây nhất, cũng cần ít nhất mấy triệu năm thời gian. Thời gian này thực sự quá lâu, thiên địa cũng thực sự quá lớn.
Chính vì hoang cổ thế giới chân chính rất lớn, cho nên đến nay ngoại trừ Thiên Đạo ra, không có bất kỳ thế lực nào khác có thể thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới, cho dù là những kẻ mạnh ở mặt tối của thế giới, muốn thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới cũng vô cùng khó khăn. Quá xa, thực sự quá xa. Có lẽ bọn họ đánh một đường đi qua, sẽ phát hiện nơi mà bọn họ chiếm lĩnh lại xuất hiện những thế lực hoàn toàn mới, những thế giới trước đây lại bắt đầu nổi loạn. Yếu tố thực sự hạn chế sự phát triển của một thế lực, thực ra chính là tốc độ. Trước mặt hoang cổ thế giới rộng lớn, cho dù là kẻ mạnh thần vương, cũng không có tốc độ có thể thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới. E rằng chỉ có Thiên Đạo, hoặc là kẻ mạnh hỗn độn thần đế vượt qua cấp thần vương, mới có thể chân chính thống ngự toàn bộ hoang cổ thế giới. Trong mấy vạn năm này, Huyền Nguyệt giới cùng Thiên giới cũng có sự thay đổi rất lớn. Khi đám người kỳ tứ tượng biến mất, chiến tranh giữa Huyền Nguyệt giới cùng Thiên giới bắt đầu bước vào giai đoạn yên bình kỳ lạ. Phía Thiên giới, vì có được sơ cấp tiên thiên thần ma đan, bọn họ có thể không ngừng từ chiến trường vạn giới có được tài nguyên cấp cao hơn, cho nên bọn họ căn bản không lo lắng bọn họ sẽ kém hơn Huyền Nguyệt giới. Hiện tại lúc này, tốc độ phát triển của Thiên giới rất nhanh, bọn họ căn bản không cần thiết phải khai chiến với Huyền Nguyệt giới. Tương tự, bên trong Huyền Nguyệt giới cũng có rất nhiều át chủ bài cùng thủ đoạn mà Lâm Viên cùng Tô Thất Nguyệt chuẩn bị, cùng với lượng lớn tài nguyên mà Thạch Tiểu Lục giao dịch từ Thiên giới. Tô Thất Nguyệt lợi dụng những tài nguyên này, trong thời gian ngắn nhất đã nâng cao cảnh giới của nàng lên cấp thần vương bát giai. Đúng vậy, Tô Thất Nguyệt lại vượt bậc. Giao dịch này, Huyền Nguyệt giới của bọn họ mới là người được lợi lớn nhất. Khi Thiên Đạo của Thiên giới vẫn chưa thăng cấp đến cấp thần vương bát giai, Tô Thất Nguyệt đã thuận lợi thăng cấp thành công. Tốc độ tăng lên của nàng quả thực rất nhanh. Không chỉ vậy, bản thể của Tô Thất Nguyệt ở nơi khe hở thời không cũng có sự thay đổi rất lớn. Đa tạ đại sư mình, đạo của ta nên thành rồi. Tô Thất Nguyệt dưới sự giúp đỡ của Lâm Nguyên, cảm ngộ lực lượng siêu thoát, hiện tại ý cảnh thất tình kiếm của nàng đã thuận lợi tiến vào cấp độ siêu thoát. Hơn nữa, ý cảnh thất tình kiếm của Tô Thất Nguyệt trong quá trình tu luyện mấy ngày nay đã thuận lợi tăng lên đến giai đoạn thứ 3. Nói cách khác, Tô Thất Nguyệt đã có được thực lực có thể vượt qua 3 cảnh giới chiến đấu, giống như kỳ tứ tượng. Hiện tại, Tô Thất Nguyệt cho dù là cấp thần vương bát giai, chỉ bằng lực lượng của ý cảnh thất tình kiếm, Tô Thất Nguyệt đều có thể hoành tạo toàn bộ cấp thần vương. Tốc độ tăng lên của Tô Thất Nguyệt thực sự quá nhanh. Điều này chủ yếu là Thiên giới thu thập tài nguyên rất nhanh, đã cho Huyền Nguyệt giới cơ hội phát triển rất lớn. Bọn họ Huyền Nguyệt giới không cần làm gì, chỉ cần không ngừng giao dịch thần dược với Thiên giới là có thể có được lượng lớn tài nguyên, loại thế giới làm công được chọn lựa miễn phí này thực sự quá khó có được. Sau khi Huyền Nguyệt giới tăng lên, phía Thiên giới sau một thời gian cũng có sự thay đổi lớn. Thành công rồi, thành công rồi, nỗ lực của chúng ta trong nhiều năm như vậy cuối cùng cũng không uổng phí, chúng ta chỉ dùng 1 vạn năm thời gian đã từ phía chiến trường vạn giới có được đủ tài nguyên để Thiên Đạo của Thiên giới chúng ta trực tiếp vượt bậc đến cấp thần vương bát giai. Thiên Đạo vượt bậc, những tờ HN trong phạm vi Thiên Đạo của chúng ta cũng có thể có được thực lực mạnh hơn. Quả nhiên, vẫn là giao dịch trực tiếp từ phía chiến trường vạn giới có thể khiến Thiên Đạo vượt bậc nhanh hơn đến giai đoạn tiếp theo. Trong hoang cổ thế giới, cho dù chúng ta chiếm được toàn bộ Huyền Nguyệt giới cùng với toàn bộ nhân gian, chúng ta cũng không nhất định có thể khiến Thiên Đạo vượt bậc đến cấp thần vương bát giai. Nhưng mà chúng ta chỉ cần dùng phương thức giao dịch là có thể khiến Thiên Đạo vượt bậc đến cấp thần vương bát giai. Lâm Nguyên Chí Tôn của Huyền Nguyệt giới thực sự là phúc tinh của Thiên giới chúng ta, hắn căn bản không biết sơ cấp tiên thiên thần ma đan mà hắn nghiên cứu ra có tác dụng lớn thế nào đối với Thiên giới chúng ta. Hiện tại chúng ta đã thuận lợi vượt bậc, như vậy chúng ta nên nắm giữ Lâm Nguyên Chí Tôn trong tay Thiên giới chúng ta, để hắn sau này chỉ có thể luyện đan cho Thiên giới chúng ta. Các kẻ mạnh thần tộc của Thiên giới lại đặt ánh mắt vào người Lâm Nguyên. Bọn họ muốn Lâm Nguyên nghiên cứu ra đan phương mạnh hơn, để bọn họ có thể từ chiến trường vạn giới có được nhiều lợi ích hơn. Chương 507, phản công bắt đầu, đại đạo cộng minh. Chương 507, phản công bắt đầu, đại đạo cộng minh. Đại phản công bắt đầu rồi, hiện nay chúng ta Thiên giới đã có đủ thực lực, chúng ta có thể nghiền ép toàn bộ nhân gian và Huyền Nguyệt giới. Nhân lúc thời cơ này, chúng ta một lần hành động chiếm lấy Huyền Nguyệt giới và nhân gian, đồng thời nắm giữ trong tay Lâm Nguyên Chí Tôn. Những cường giả thần tộc của Thiên giới chủ động phát động cuộc chiến này. Thiên giới cho rằng thực lực hiện tại của bọn chúng đủ để thống trị toàn bộ nhân gian và Huyền Nguyệt giới. Nhưng khi bọn chúng thực sự nhìn rõ thực lực của Huyền Nguyệt giới, bọn chúng thật sự có chút ngơ ngác. Bát giai thần vương cảnh giới, Thiên Đạo của Huyền Nguyệt giới này sao có thể là bát giai thần vương cảnh giới chứ? Ta nhớ, hơn 1 vạn năm trước, Thiên Đạo của Huyền Nguyệt giới cũng chỉ là lục giai thần vương cảnh giới, kết quả, nàng lại không một tiếng động đã đột phá đến bát giai thần vương cảnh giới, tốc độ tăng lên của nàng cũng quá mức khoa trương rồi. Tài nguyên của Huyền Nguyệt giới chỉ có một chút như vậy, thật không biết nàng đã đột phá đến cảnh giới này như thế nào. Nhưng cho dù như vậy, chúng ta Thiên giới cũng có đủ phần thắng. Hơn 1 vạn năm nay, chúng ta không chỉ bán ra một lượng lớn năng lượng, chúng ta còn chế tạo ra một nhóm cường giả tiên thiên thần ma cấp thiên thần. Có quân đoàn cường giả tiên thiên thần ma này, chúng ta rất nhanh có thể triệt để tiêu diệt Huyền Nguyệt giới. Đến lúc đó, chúng ta đều có cơ hội thôn phệ toàn bộ hoang cổ thế giới, trở thành thiên đạo duy nhất của thế giới này. Hoang cổ thế giới này cuối cùng chỉ có thể thuộc về chúng ta Thiên giới. Các cường giả thần tộc của Thiên giới, bọn chúng vô cùng tự tin. Lần này, bọn chúng bồi dưỡng ra số lượng cường giả tiên thiên thần ma rất nhiều. Nếu thật sự là đánh bằng chiến, bọn chúng căn bản không có khả năng thất bại. Tiềm năng chiến tranh của bọn chúng rất mạnh, thậm chí bọn chúng đều có cơ hội không ngừng mở rộng ra, cho đến khi chiếm lĩnh toàn bộ hoang cổ thế giới. Đây chính là sự tự tin của bọn chúng. Để nhất cấp thần chỉ, nhị cấp thần chỉ ra tay, chúng ta phải trong thời gian ngắn nhất triệt để tiêu diệt đối thủ của chúng ta. Những thần vương cường giả của Thiên giới này bắt đầu hành động. Thực lực bọn chúng thể hiện ra vô cùng đáng sợ. Bọn chúng mang theo áp bức cảm vô cùng mạnh mẽ đến Huyền Nguyệt giới. chúng ta Huyền Nguyệt giới vốn không muốn khai chiến, chúng ta mọi người cùng nhau hòa bình phát triển không tốt sao? Chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải đánh nhau như vậy. Nhưng vì các ngươi đã động thủ, vậy thì lần này hãy triệt để giải quyết các ngươi đi. Nhiều năm như vậy, tốc độ phát triển của các ngươi thiên linh giới quả thực rất nhanh, nhưng tốc độ phát triển của chúng ta Huyền Nguyệt giới lại không hề chậm trễ đâu nha. Ẩn nấp lâu như vậy, các ngươi cũng vất vả rồi, đều đi ra đi. Tô Thất Nguyệt ra lệnh, nhóm cường giả ẩn nấp trong luân hồi tháp cuối cùng cũng xuất hiện. Bọn chúng là cường giả tam giai thần vương mà Tô Thất Nguyệt đã sớm bồi dưỡng. Số lượng to lớn đó khiến các cường giả thần tộc của thiên giới đều triệt để kinh ngạc. Tổng cộng có 12.9600 vạn tiên thiên thần ma cảnh giới tam giai thần vương, các ngươi Huyền Nguyệt giới rốt cuộc có bao nhiêu tài nguyên chứ, lại có thể bồi dưỡng ra nhiều tiên thiên thần ma viên mãn cảnh giới như vậy? Các ngươi thật sự điên rồi, lại lấy ra nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng những thần vương tam giai này. Thay vì lãng phí tài nguyên bồi dưỡng thần vương tam giai, không bằng tập trung tài nguyên lại với nhau, khiến thiên đạo của các ngươi tăng lên đến cảnh giới mạnh hơn. Cách thức bồi dưỡng nhân tài này của các ngươi thật đúng là xa xỉ mà. Các cường giả của thiên giới, bọn chúng nhìn rất thèm muốn. Lúc này, Thạch Tiểu Lục lên tiếng giải thích, có một khả năng, chúng ta bồi dưỡng tiên thiên thần ma cảnh giới viên mãn, sẽ không tiêu hao quá nhiều tài nguyên của chúng ta. Các ngươi thiên giới chẳng phải đã hưởng thụ sự tiện lợi mà đan dược mang lại sao? Chúng ta sớm đã có thể luyện chế ra đan dược tiên thiên thần ma cảnh giới viên mãn, chỉ là lúc đó thời cơ không đúng, chúng ta mới không lấy ra loại đan dược này. Hiện nay, có các ngươi liên tục cung cấp tài nguyên, chúng ta tự nhiên có thể dùng nhóm tài nguyên này để bồi dưỡng ra một lượng lớn thần vương tam giai cho Huyền Nguyệt giới của chúng ta. Tất cả những điều này còn phải cảm ơn sự nỗ lực của các ngươi. Còn nữa, lực lượng chân chính của Huyền Nguyệt giới chúng ta không phải là cái này, hôm nay hãy để các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Thiên hạ đại đạo đều ở trong tay ta. Tạo hóa vừa ra, vạn vật sinh diệt. Lực lượng tạo hóa đại đạo trên người Thạch Tiểu Lục bắt đầu không ngừng tăng bật lên. Bù bù bù, bù bù bù, bù bù bù. Đồng thời, trên người nhiều cường giả của toàn bộ Huyền Nguyệt giới đều xuất hiện lực lượng tạo hóa đại đạo to lớn vô cùng. Đây là lực lượng cộng minh của đại đạo, trong toàn bộ Huyền Nguyệt giới lại có nhiều lực lượng đại đạo như vậy, điều này cũng quá khoa trương rồi. Không không không, lực lượng mà những người này tu luyện lại toàn bộ đều là lực lượng đại đạo, chuyện này sao có thể chứ, chuyện này tuyệt đối không thể nào. Lực lượng đại đạo trong toàn bộ thiên giới của chúng ta cũng không xuất hiện được một vị, kết quả trong Huyền Nguyệt giới của các ngươi lại có nhiều người như vậy có thể nắm giữ lực lượng đại đạo, điều này cũng quá khoa trương rồi. Không phải chỉ có yêu nghiệt vạn cổ mới có thể nắm giữ lực lượng đại đạo sao? Trong Huyền Nguyệt giới của các ngươi, tại sao lại xuất hiện nhiều người tu luyện đại đạo như vậy? Cho dù là trong chiến trường vạn giới, cũng tuyệt đối không có nhiều người nắm giữ đại đạo như vậy. Lực lượng trên người các ngươi cũng quá đặc biệt rồi. Rốt cuộc lực lượng đại đạo này đến từ đâu? Các cường giả thần tộc của thiên giới, bọn chúng thật sự ngơ ngác. Huyền Nguyệt giới đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả nắm giữ lực lượng đại đạo như vậy, khiến bọn chúng có chút không hiểu. Số lượng này cũng quá nhiều rồi. Hơn nữa, những người nắm giữ đại đạo mà bọn chúng nắm giữ, còn đều là tạo hóa đại đạo. Thạch Tiểu Lục dưới sự cộng minh của nhiều tạo hóa đại đạo đã nâng cao thực lực của chính mình đến một cảnh giới khác, đây mới là cách dùng chân chính của tạo hóa đại đạo. Khi trong Huyền Nguyệt giới, người sử dụng đại đạo đủ nhiều thì lực lượng tạo hóa đại đạo trên người Thạch Tiểu Lục liền tăng vọt. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Rất nhanh, lực lượng trên người Thạch Tiểu Lục đã tăng lên đến cảnh giới lục giai thần vương, bởi vì hắn tu luyện đại đạo, cho nên lực lượng của hắn sẽ không bị thế giới hạn chế. Lúc này Thạch Tiểu Lục đã trở thành vị cường giả đại đạo đầu tiên trong Huyền Nguyệt giới đột phá đến cảnh giới lục giai thần vương, tạo hóa đại đạo của hắn càng có thể không ngừng khôi phục trạng thái trên người các thần vương khác. Có Thạch Tiểu Lục ở đây, những thần vương cường giả của thiên giới bọn chúng căn bản không thể công phá trận hình của Huyền Nguyệt giới. Mặc dù thiên đạo của thiên giới và thiên đạo của Huyền Nguyệt giới đều là bát giai thần vương cảnh giới, nhưng trừ nhất cấp thần chỉ ra, lực lượng mà Thạch Tiểu Lục nắm giữ thật sự là tồn tại vô địch. Thạch Tiểu Lục rất mạnh, vô cùng mạnh. Dưới sự gia trì của tạo hóa đại đạo, cho dù là nhất cấp thần chỉ của thiên giới, e rằng cũng khó giết hắn. Thạch Tiểu Lục một lần lột xác, đã trở thành một vị cường giả đỉnh cấp trong Huyền Nguyệt giới. Sự thay đổi của Huyền Nguyệt giới khiến các cường giả thần tộc của thiên giới thật sự có chút không hiểu. Chương 508, vừa bắt đầu đã tiếp xúc đến đỉnh cao của thế giới. Chương 508, vừa bắt đầu đã tiếp xúc đến đỉnh cao của thế giới chiến, đã khai triển đến rồi, vậy chúng ta không còn đường lui. Chúng ta thiên giới có 9 vị thần chức nhất cấp, mà trong Huyền Nguyệt giới chỉ có 4 vị thần chức nhất cấp, chỉ tính về số lượng thần chức nhất cấp, chúng ta đã vượt xa Huyền Nguyệt giới. Trong chiến trường cấp cao, thứ quyết định phương hướng chiến đấu không phải là cường giả thần vương lục giai và dưới thần vương lục giai. Thứ thực sự quyết định yếu tố chiến tranh là cường giả đỉnh cao. Cường giả thiên giới rất tự tin, bọn họ biết từ thần vương lục giai đến thần vương thất giai là một ngưỡng cửa rất lớn. Thiên giới của bọn họ có tới 9 vị cường giả thần vương thất giai, mà toàn bộ Huyền Nguyệt giới chỉ có 4 vị cường giả thần vương thất giai, xét về số lượng, ưu thế của thiên giới bọn họ thực sự quá lớn. Trận chiến này, người chiến thắng cuối cùng nhất định là thiên giới của bọn họ. Các ngươi thiên giới thật sự rất tự tin sao? Đồng cảnh giới đối chiến, thần chức nhất cấp của Huyền Nguyệt giới chúng ta, không sợ bất kỳ cường giả nào khác. Những thần chức nhất cấp của thiên giới này, cứ giao cho ta giải quyết. Viên Nhị Long một mình đứng ra, xem ra, hắn muốn chỉ bằng một mình phiêu chiến toàn bộ 9 vị thần chức nhất cấp của thiên giới. Biểu hiện của Viên Nhị Long thực sự quá ngông cuồng. Phải biết, 9 vị thần chức nhất cấp của thiên giới đều là siêu cấp cường giả trải qua 5 tháng dài đằng đẵng trưởng thành, thực lực chiến đấu của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao nhất của đồng cảnh giới. Thậm chí, trong giai đoạn tu luyện ban đầu, bọn họ cũng có khả năng quét ngang đồng cảnh giới. Thực lực chiến đấu của bọn họ rất khoa trương, Viên Nhị Long lại muốn chỉ bằng một mình chống lại tới 9 vị thần chức nhất cấp. Viên Nhị Long thật sự quá xem thường những thần chức nhất cấp của thiên giới này. Cho dù là thiên đạo cấp thần vương thất giai, muốn đối phó với bọn họ cũng là một chuyện rất khó khăn, huống chi Viên Nhị Long chỉ có một mình. Ở cấp thần vương, vượt cấp chiến đấu cơ bản là không thể, hơn nữa đồng cảnh giới lấy một địch nhiều cũng rất khó làm được. Mọi người đều có sự tích lũy và nội tình tương đương, lúc này muốn lấy một địch chín thật sự là khó như lên trời. Biểu hiện của Viên Nhị Long thực sự quá ngông cuồng. Viên Nhị Long phải không? Đã ngươi muốn tìm chết, vậy chúng ta cũng không cần lưu tình. Mọi người cùng ra tay, tiêu diệt mối đe dọa này trước. Cường giả thần chức nhất cấp của thiên giới ra tay. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Uy thế cường đại vô cùng đó, đều có thể hủy diệt thế giới xung quanh, thực lực chiến đấu của bọn họ thực sự quá mạnh. Cường giả cấp thần vương thất giai, có thể so với thiên đạo thiên giới không lâu trước đây, lực lượng mà bọn họ có thể bộc phát ra, cực kỳ đáng sợ. Viên Nhị Long thấy vậy, không hề lùi bước, ngược lại hắn còn có chút vui mừng. Bao nhiêu năm rồi, đã bao nhiêu năm chưa có cơ hội chiến đấu như vậy, trận chiến này cứ giao cho ta. Viên Nhị Long thật sự có chút ngửa tay. Từ khi Viên Nhị Long trở thành thần chức nhất cấp, hắn thật sự rất ít tham gia chiến đấu, hiện tại có một trận chiến ngang tài ngang sức, vừa vặn, hắn phải tận hưởng thật tốt. Các ngươi không cho rằng trình độ chiến đấu của chúng ta thực sự ở cùng một đường sao? Hôm nay cứ để những thần chức nhất cấp của thiên giới các ngươi biết, người của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta không phải là quả hờ mềm, chúng ta đều trưởng thành đến trình độ hiện tại, đều là đánh ra. Kỳ Lân Đạp Thiên. Thân hình của Viên Nhị Long bắt đầu không ngừng biến lớn, lúc này hắn đã biến thành Kỳ Lân Tiên Thiên chân chính. Thân thể khổng lồ của hắn, cho dù là thần ma chân chính cũng vậy, muốn đem toàn bộ thế giới triệt để đập nát. Bùm. Chỉ là đợt tấn công đầu tiên của Viên Nhị Long đã khiến 9 vị thần chức nhất cấp của thiên giới cảm thấy áp lực tột cùng. Thực lực chiến đấu của Viên Nhị Long thực sự quá mạnh. Điều này không thể nào, Huyền Nguyệt giới bé nhỏ, căn bản không thể nắm giữ chiến pháp đáng sợ như vậy, các ngươi nhất định đã đến vạn giới chiến trường, học tập chiến pháp đỉnh cao nhất mới có thể bộc phát ra thực lực chiến đấu đáng sợ như vậy. Cường giả thần chức nhất cấp của thiên giới đã bị đợt bộc phát này của Viên Nhị Long làm choáng váng. Thực lực mà Viên Nhị Long thể hiện ra, thực sự có chút vô địch. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Chiến pháp đặc biệt này, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vì sao bọn họ chưa từng thấy chiến pháp đáng sợ như vậy? Đây thực sự là chiến pháp tồn tại trong thế giới hoang cổ của bọn họ sao? Cho ta đỡ. Thần chức nhất cấp của thiên giới vận dụng toàn bộ lực lượng của bọn họ, miễn cưỡng đỡ được đợt bộc phát này của Viên Nhị Long. Lúc này, Viên Nhị Long lại ra tay. Thần chức nhất cấp của thiên giới, đừng dùng ánh mắt thiện cận của các ngươi để nhìn nhận chúng ta. Thật ra, những đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta vừa bắt đầu đã tiếp xúc đến chiến pháp đỉnh cao của thế giới. Cho nên, chiến pháp trong mắt các ngươi, trong mắt chúng ta, thực sự chỉ là trò trẻ con. Những người của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta là vừa bắt đầu đã cùng thế giới đỉnh cao cùng nhau trưởng thành. Đại sư Minh Lâm Nguyên của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta mới là người thực sự đáng sợ, chiến pháp mà hắn nắm giữ, thậm chí ngay cả toàn bộ vạn giới chiến trường cũng khó có người có thể vượt qua. Dưới ảnh hưởng của đại sư Minh Lâm Nguyên, mặc dù chúng ta không thể đạt đến trình độ của đại sư Minh, nhưng chúng ta quét ngang cường giả đồng cảnh giới vẫn không có vấn đề gì. Chiêu vừa rồi chỉ là thăm dò, tiếp theo mới là tuyệt sát. Bùm bùm bùm. Khí tức trên người Viên Nhị Long bắt đầu ngưng tụ, hư ảnh Kỳ Lân vô cùng to lớn đó bắt đầu dần dần thu nhỏ lại. Hư ảnh Kỳ Lân tuy nhỏ lại, nhưng áp lực trên người Kỳ Lân ngược lại càng ngày càng ngưng thực. Kỳ Lân hư ảnh lúc này cho người ta một cảm giác rất dày nặng, dường như chỉ cần Kỳ Lân muốn, liền có thể đem toàn bộ thế giới triệt để xé nát. Diệt. Viên Nhị Long lại ra tay, công thế của hắn so với trước đây hùng mạnh hơn nhiều. Bùm. Chỉ trong nháy mắt, 9 vị thần chức nhất cấp của thiên giới cứ như vậy mà vẫn lạc trong tay Viên Nhị Long. Lực lượng mà Viên Nhị Long bộc phát ra thực sự quá đáng sợ. Hắn theo đại sư Minh Lâm Nguyên tu luyện, đã thấy chiến pháp mạnh nhất thực sự, con mắt và kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng đã nâng cao rất nhiều. Cho dù là ở cấp thần vương, kinh nghiệm chiến đấu của Viên Nhị Long cũng tuyệt đối là tồn tại có thể quét ngang vô địch. Viên Nhị Long cùng với Trần Bát Âm và Nhiếp Cửu Hoàng, mặc dù không thể làm được việc vượt cấp tác chiến, nhưng đồng cảnh giới tác chiến, bất kể đối phương đến bao nhiêu người, ở trước mặt bọn họ, thực sự không đáng kể. Đây là tự tin mà đại sư Minh Lâm Nguyên mang đến cho bọn họ. Chỉ trách, loại năng lực chiến đấu vượt qua cảnh giới lớn của Lâm Nguyên, thực sự quá biến thái. Viên Nhị Long bọn họ chỉ từ đó học được một phần cực kỳ nhỏ, liền có thể quét ngang toàn bộ thiên giới, tất cả cường giả đồng cảnh giới. Đây là thực lực tuyệt đối. Một chiêu qua đi, thần chức nhất cấp của thiên giới, toàn bộ diệt vong. Mèo. Khoảnh khắc tiếp theo, dưới tác dụng của thiên đạo thiên giới, những thần chức nhất cấp này lại khôi phục. Chỉ cần nơi nào có thiên đạo thiên giới, bọn họ chính là những vị thần bất tử. Chỉ là, mặc dù bọn họ đã phục sinh, nhưng biểu cảm của bọn họ thực sự rất chấn động, thực lực chiến đấu mà Viên Nhị Long bộc phát ra thực sự quá đáng sợ. Viên Nhị Long lại có thể một chiêu dây chết tất cả các vị thần của bọn họ, con quái vật này căn bản không phải là tồn tại mà thế giới hoang cổ có thể xuất hiện. Quái vật của Huyền Nguyệt Thiên Cung thực sự quá mạnh. Chương 509, sức mạnh siêu thoát, quét ngang nghiền ép. Chương 509, sức mạnh siêu thoát, quét ngang nghiền ép. Viên Nhị Long một chiêu đã có thể chấn nhiếp tất cả cường giả thiên giới có mặt. Viên Nhị Long thật sự quá mạnh, một mình hắn địch 9 người, lại còn có thể miểu sát đối thủ, Viên Nhị Long này thật sự là tồn tại như quái vật. Hiện giờ, toàn bộ thiên giới, ngoại trừ thiên đạo bản thân, hẳn là không có bất kỳ lực lượng nào có thể thắng được Viên Nhị Long. Cho dù là để 9 vị thần chiếu cấp 1 vừa mới phục sinh ra tay lần nữa, bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Đây vẫn là Huyền Nguyệt giới chỉ xuất động một vị thần chiếu cấp 1 mà đã đạt được chiến quả đáng sợ như vậy. Nếu Huyền Nguyệt giới ba vị thần chiếu cấp một khác đều ra tay hết, thật không biết thực lực của Huyền Nguyệt giới sẽ tăng lên đến mức nào. Tình huống của Huyền Nguyệt giới các ngươi, ta đã hiểu rõ, loại lực lượng tạo hóa đại đạo trên người các ngươi rất đặc biệt. Loại lực lượng đại đạo này, nên là ta có được. Thiên đạo của thiên giới cuối cùng cũng lộ diện, vừa đến đã để mắt đến lực lượng đại đạo của Huyền Nguyệt giới. Vốn dĩ, lực lượng đại đạo rất khó để người khác nắm giữ, kết quả, Huyền Nguyệt giới lại có thể khiến nhiều người như vậy nắm giữ lực lượng đại đạo, việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu bọn chúng có thể nắm giữ bí mật của Huyền Nguyệt giới, như vậy, thiên giới bọn chúng có lẽ sẽ có cơ hội trong vạn giới chiến trường, giành được ưu thế cực lớn. Cơ hội này, bọn chúng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Thiên đạo của thiên giới, kế thừa phần lớn tài sản của thời đại hoang cổ, bọn chúng có thực lực tuyệt đối để tiêu diệt đối thủ. Lực lượng tạo hóa đại đạo sao? Các ngươi muốn thì tự mình đến lấy, Huyền Nguyệt giới chúng ta quả thật có lực lượng chuyển thừa về phương diện đại đạo, bất quá, loại lực lượng này không phải ai cũng có thể có được. Cho dù ngươi là thiên đạo của thiên giới, muốn cấp đi loại chuyển thừa cấp bậc đại đạo này từ Huyền Nguyệt giới chúng ta, cũng là điều không thể. Truyền thừa này mới là bí mật chân chính của Huyền Nguyệt giới chúng ta. Bài tẩy của Huyền Nguyệt giới rất nhiều, trong đó, truyền thừa chứa đựng đại đạo chính là món quà lớn nhất mà Lâm Viên để lại cho Huyền Nguyệt giới. Hàm lượng của truyền thừa này thật sự quá cao, phải biết rằng, cho dù là trong vạn giới chiến trường, cũng tuyệt đối không có bao nhiêu người có thể nắm giữ lực lượng đại đạo. Kết quả, Huyền Nguyệt giới ở đây lại có thể có truyền thừa lực lượng có thể bồi dưỡng hàng loạt người tu luyện đại đạo. Loại lực lượng truyền thừa này thật sự có chút đáng sợ. Truyền thừa thánh sư cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế, thật sự có chút nghịch thiên. Truyền thừa đại đạo này, nếu đặt trong vạn giới chiến trường, tuyệt đối sẽ khiến các thế lực ở vạn giới chiến trường đều vì thế mà điên cuồng. Đáng tiếc, truyền thừa đại đạo tốt như vậy, lại ở trong Huyền Nguyệt giới của thế giới hoang cổ. Cơ hội tốt như vậy, thiên đạo của thiên giới nhất định phải nắm bắt. Ta biết, thiên đạo Tô Thất Nguyệt của Huyền Nguyệt giới các ngươi, cũng đồng thời có chiến lực cấp bậc thần vương bát giai, bất quá, đối với ta mà nói, đều không quan trọng. Ta đã nắm giữ một phần lực lượng bản nguyên của thiên đạo thời đại hoang cổ, ta có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng vượt qua cấp bậc thần vương bát giai. Tất cả bảo tàng của Huyền Nguyệt giới các ngươi, đều sẽ là của ta. Thiên đạo của thiên giới vô cùng tự tin. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên đạo của thiên giới liền bộc phát ra bài tẩy mà hắn có được từ thời đại hoang cổ. Chỉ thấy, thiên đạo của thiên giới lại trực tiếp tăng lên nửa cảnh giới. Hiện giờ, thiên đạo của thiên giới mạnh hơn thần vương bát giai bình thường, nhưng lại yếu hơn thần vương cửu giai chân chính, cho dù như thế, hắn cũng có thực lực quét ngang toàn bộ cấp bậc thần vương bát giai. Tu luyện đến hậu kỳ, đồng cảnh giới vô địch đều rất khó khăn, càng không cần phải nói, thiên đạo của thiên giới đã tăng lên nửa cảnh giới. Chiến lực của hắn đã đạt đến một cấp độ khác. Bài tẩy như vậy, ta cũng không thể sử dụng trong thời gian dài, phải nhanh chóng giải quyết các ngươi mới được. Thiên đạo của thiên giới không do dự nữa. Lần này, cũng chỉ có hắn ra tay mới có thể triệt để tiêu diệt toàn bộ Huyền Nguyệt giới. Diệt. Thiên đạo của thiên giới trực tiếp buộc phát lực lượng hủy diệt thế giới, muốn đem toàn bộ Huyền Nguyệt giới triệt để hủy diệt. Lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Vốn dĩ, còn muốn giữ các ngươi thiên giới, tiếp tục làm công cho Huyền Nguyệt giới chúng ta, đã các ngươi không chờ được nữa, vậy thì, hiện tại liền thu thập các ngươi đi. Người vừa xuất hiện là Tô Thất Nguyệt. Nàng nhìn thấy thiên đạo của thiên giới tăng lên nửa cảnh giới, biểu cảm của nàng không có bất kỳ thay đổi nào. Muốn dùng cảnh giới để áp chế ta, không tồn tại, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới là vô địch chân chính. Bùm, bùm, bùm. Khí tức trên người Tô Thất Nguyệt mạnh mẽ tăng lên 3 cấp độ, nếu cấp bậc thần vương có cảnh giới trên cửu giai, vậy thì lúc này Tô Thất Nguyệt tương đương với có chiến lực thần vương thập nhất giai. Thực lực mà Tô Thất Nguyệt thể hiện ra, thật sự quá đáng sợ. Cho dù là thiên đạo thời đại hoang cổ, cũng chỉ là cấp bậc thần vương cửu giai, kết quả, Tô Thất Nguyệt một lần bộc phát, trực tiếp có được thực lực thần vương thập nhất giai. Tô Thất Nguyệt so với thiên đạo thời đại hoang cổ, còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Thiên đạo của thiên giới, lại muốn dùng cảnh giới để áp chế Tô Thất Nguyệt, thật đúng là nghĩ nhiều. Thiên giới và nhân gian này, cũng nên rơi vào tay Huyền Nguyệt giới chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Huyền Nguyệt giới chúng ta sẽ trở thành thế giới duy nhất của toàn bộ thế giới hoang cổ. Chúng ta sẽ thống nhất toàn bộ thế giới, tiến quân vạn giới chiến trường. Về phần thiên đạo của thiên giới, ngươi không còn tác dụng. Soạn. Tô Thất Nguyệt một ánh mắt lướt qua. Bùm. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên đạo của thiên giới cứ như vậy trực tiếp bị diệt vong, điều này thật quá khoa trương. Thiên đạo của thiên giới, thế nhưng là cấp bậc thần vương bát giai, kết quả, Tô Thất Nguyệt còn không thèm liếc mắt nhìn thiên đạo của thiên giới, liền trực tiếp miểu sát thiên đạo của thiên giới. Lực lượng mà Tô Thất Nguyệt thể hiện ra, thật sự quá vô địch. Loại lực lượng quét ngang tất cả này, thật sự quá khoa trương. Tô Thất Nguyệt không ra tay thì thôi, một khi ra tay, chính là nghiền ép đối thủ, thực lực của nàng vượt xa toàn bộ thiên giới, cho dù là toàn bộ thiên giới liên hợp lại, cách cảnh giới của Tô Thất Nguyệt còn kém vài cấp độ. Loại nghiền ép lực lượng tuyệt đối này mới là đáng sợ nhất. Còn có, thủ đoạn tăng lên cảnh giới của Tô Thất Nguyệt có chút giống với của Khởi Tứ Tượng. Loại vượt qua tất cả, xem nhẹ rào cản cảnh giới của thần vương, tăng lên thực lực, thủ đoạn này thật sự quá nguy tiên. Đến, Tô Thất Nguyệt vẫy tay, liền đem bản nguyên thiên đạo của thiên giới nắm giữ trong tay mình. Nhìn thấy phần bản nguyên thiên đạo này, Tô Thất Nguyệt cũng không trực tiếp nuốt chửng, nàng lại có những ý nghĩ khác. Thiên đạo của thiên giới đã bị ta giải quyết, về phần nhân gian và những sinh linh khác của thiên giới thì giao cho các ngươi giải quyết đi. Vâng. Thạch Tiểu Lục và những người khác hưng phấn lĩnh mệnh. Thiên đạo của thiên giới đã vỡ lạc, những thần chiếu cấp 1 và thần chiếu cấp 2 của thiên giới đã rơi xuống cấp bậc thần vương tam giai. Hắn Thạch Tiểu Lục thế nhưng là có lực lượng tạo hóa đại đạo cấp bậc thần vương lục giai, để hắn đi thu phục toàn bộ thiên giới, đó không phải là chuyện dễ dàng sao? Bọn họ cũng có thể làm được sự nghiền ép tuyệt đối. Đây là lực lượng cấp độ thống trị.
Chương 510, con đường siêu thoát của thiên đạo. Chương 510, con đường siêu thoát của thiên đạo. Vù vù vù. Vù vù vù. Vù vù vù. Chẳng bao lâu, Tô Thất Nguyệt đã thôn vệ lực lượng bản nguyên thế giới của nhân gian và thiên giới, thực lực của nàng cũng tăng lên một đoạn lớn. Tiếp theo, chính là kế hoạch phát triển của Huyền Nguyệt giới. Kế hoạch này, Tô Thất Nguyệt sớm đã bàn bạc xong với đại sư Minh Lâm Nguyên. Giao dịch bên vạn giới chiến trường có thể tiếp tục tiến hành. Trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta, nắm giữ Tiên Tiên Thần Ma đan cấp độ viên mãn, có thể giúp cường giả Tiên Tiên Thần Ma tăng lên đến cấp độ Thần Vương tầng 3. Loại đan dược này đủ để thay đổi cục diện toàn bộ vạn giới chiến trường, cũng có thể mang lại cho chúng ta một lượng lớn lợi nhuận. Chuyện này giao cho Lục Sư Minh làm, nhất định phải cẩn thận một chút. Tài nguyên bên vạn giới chiến trường chúng ta có thể dễ dàng đạt được, đồng thời những thế giới khác của Hoàng Cổ thế giới chúng ta cũng cần phải nhanh chóng nắm giữ. Thiên giới và Huyền Nguyệt giới của chúng ta đều chỉ là một phần nhỏ bé trong toàn bộ Hoàng Cổ thế giới. Chúng ta cần dùng thời gian ngắn nhất đem toàn bộ địa bàn của Hoang Cổ thế giới nắm giữ trong tay chúng ta. Chuyện của Hoang Cổ thế giới cứ giao cho các ngươi đi xử lý. Tô Thất Nguyệt ra lệnh, toàn bộ Huyền Nguyệt giới đều chuyển động. Hiện nay, Huyền Nguyệt giới của bọn họ đã trở thành trung tâm của Hoang Cổ thế giới, bọn họ chính là thế lực mạnh nhất của thế giới này. Huyền Nguyệt giới sở hữu Thiên Đạo Tô Thất Nguyệt mạnh mẽ như vậy, bọn họ đã có thể ngang dọc toàn bộ Hoang Cổ thế giới rồi. Tuy nhiên, do thực lực của những người khác không đủ, Tô Thất Nguyệt muốn thực sự nắm giữ toàn bộ Hoang Cổ thế giới cần một chút thời gian. Đồng thời, Huyền Nguyệt giới cũng có thể thông qua tháp luân hồi cùng thông đạo của Thiên Đạo, xây dựng điểm truyền tống của vạn giới chiến trường, đem những cường giả tiên tiên thần ma kia phái đến vạn giới chiến trường, vì Huyền Nguyệt giới thu thập tài nguyên. Trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta, sở hữu rất nhiều loại truyền thừa cấp độ thần vương, ở đây không chỉ có truyền thừa luyện đan, còn có truyền thừa luyện khí, truyền thừa trận pháp, truyền thừa linh thực sư vân vân. Chỉ cần các ngươi có đủ tiềm lực, các ngươi liền có thể nắm giữ toàn bộ những truyền thừa này. Những truyền thừa này mở ra cho tất cả thành viên của Huyền Nguyệt giới, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải dùng thời gian ngắn nhất nắm giữ toàn bộ Hoang Cổ thế giới. Nắm giữ Hoang Cổ thế giới mới là mục tiêu thực sự của Tô Thất Nguyệt. Lúc trước, sau khi Trúc Long rời đi, đã để đại sư Minh Lâm Nguyên một mình ngăn cản sức hấp dẫn của vạn giới chiến trường. Chỉ có Tô Thất Nguyệt nắm giữ toàn bộ Hoang Cổ thế giới mới có thể khiến đại sư Minh Lâm Nguyên rảnh tay làm những việc khác. Nắm giữ Hoang Cổ thế giới liền có thể khiến Huyền Nguyệt giới hòa nhập vào vạn giới chiến trường, đến lúc đó cũng là lúc bọn họ thực sự nên đón thử thách. Tuy nhiên, bất luận là thử thách như thế nào, Huyền Nguyệt giới của bọn họ đều tuyệt đối không sợ, đây chính là tự tin của Tô Thất Nguyệt. Kể từ khi Tô Thất Nguyệt sở hữu lực lượng cấp độ siêu thoát, nàng đã biết thực lực của đại sư Minh Lâm Nguyên rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Loại lực lượng cấp độ siêu thoát này đã vượt qua đại đạo, đạt đến một cấp độ khác, chỉ có người nắm giữ lực lượng cấp độ siêu thoát mới có thể ở cảnh giới đại đạo đột phá nhanh chóng. Kỳ thực, Hoang Cổ thế giới bị vạn giới chiến trường hấp dẫn, chỉ là đang hạn chế sự phát triển của đại sư Minh Lâm Nguyên. Nếu thực sự để đại sư Minh triệt để giải phóng ra, Tô Thất Nguyệt có thể bảo đảm thực lực của đại sư Minh còn nên đón một đợt bay vọt, đến lúc đó Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ cũng sẽ sở hữu át chủ bài thực sự có thể quét ngang toàn bộ vạn giới chiến trường. Đại sư Minh Lâm Nguyên mới là hạch tâm của Huyền Nguyệt Thiên Cung, chỉ có đại sư Minh Lâm Nguyên trở nên mạnh mẽ mới có thể dẫn dắt Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ đi lên đỉnh cao thực sự. Về phần chuyện liên quan đến thiên đạo, Tô Thất Nguyệt có một số cân nhắc khác. Kỳ thực, sau khi trở thành thiên đạo, Tô Thất Nguyệt đã rất khó thoát khỏi thân phận này của thiên đạo. Thế nhưng lực lượng siêu thoát trên người tứ sư Minh Kỷ tứ tượng khiến Tô Thất Nguyệt nhìn thấy một tia hy vọng siêu thoát thiên đạo. Đồng thời, thất tình kiếm ý trên người Tô Thất Nguyệt cũng là lực lượng cấp độ siêu thoát. Sau khi nắm giữ loại lực lượng này, Tô Thất Nguyệt đột nhiên phát hiện, nàng dường như thực sự có thể thoát khỏi thân phận thiên đạo này, đột phá đến cấp độ càng đáng sợ hơn. Kỳ thực, phía trên thiên đạo còn có đường. Đừng tưởng rằng thần vương tầm 9 chính là cực hạn của thiên đạo. Khi thiên đạo tiếp tục trưởng thành đột phá, bọn họ có thể trực tiếp từ thế giới hiện tại siêu thoát ra, biến thành cường giả cấp độ hỗn độn thần đế. Đúng vậy, thiên đạo có thể trực tiếp đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế, bọn họ không cần tu luyện lực lượng đại đạo, liền có thể mượn lực lượng của thiên đạo đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế. Hơn nữa, lực lượng của thiên đạo vốn là một phần của đại đạo. Khi thiên đạo đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế, bọn họ sẽ nắm giữ đại đạo chí cường đáng sợ nhất trên đời. Tô Thất Nguyệt siêu thoát thiên đạo sau đó, rốt cuộc có thể nắm giữ loại lực lượng đại đạo gì, Tô Thất Nguyệt cũng không rõ. Thế nhưng, Tô Thất Nguyệt đã tìm được lộ tuyến siêu thoát. Đây được coi là một lộ tuyến tiến hóa hoàn chỉnh, cũng được coi là cho các cường giả thiên đạo một cơ hội đột phá trưởng thành. Chỉ là cơ hội này vô cùng mong manh. Muốn đột phá cấp độ thần vương, cần tu luyện những cường giả của thiên đạo, khiến bọn họ tự mình biến thành thiên đạo chân chính. Đồng thời, bọn họ còn cần nắm giữ một loại lực lượng cấp độ siêu thoát. Cuối cùng, bọn họ còn cần nâng cao thực lực của mình đến cấp độ thần vương tầng 9 mới có thể mở ra con đường siêu thoát của mình. Chỉ cần ba điều kiện này đã có thể khiến những cường giả thiên đạo khác triệt để sụp đổ. Người bình thường tu luyện thiên đạo mạnh nhất cũng chỉ là cấp độ thần vương tầng 3, muốn bọn họ tự mình lột xác thành thiên đạo càng khó hơn lên trời. Từ cấp độ thần vương tầng 3 đột phá đến cấp độ thần vương tầng 9 đồng dạng rất khó khăn. Trong vạn giới chiến trường, thần vương tầng 9 đã là đỉnh điểm của cấp độ thần vương. Những người khác muốn tu luyện lực lượng của thiên đạo đến mức viên mãn cần lực lượng bản nguyên thế giới cực kỳ to lớn. Loại bản nguyên thế giới này thực sự rất khó thu thập đến. Huống chi trong vạn giới chiến trường còn có cường giả cấp độ hỗn độn thần đế, nếu những cường giả thần vương tầng 3 này cướp đoạt quá nhiều lực lượng bản nguyên thế giới cũng sẽ bị cường giả cấp độ hỗn độn thần đế nhắm vào. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn phải chết. Không ai sẽ cho phép người khác cướp đoạt lực lượng bản nguyên thế giới trong tay bọn họ. Hỗn độn thần đế sở hữu lực lượng chấn áp tất cả, bọn họ mới là tồn tại cấp độ trần nhà chân chính trên vạn giới chiến trường. Bọn họ cũng là người khai sáng thế giới.
Muốn trở thành thiên đạo, cần tiến vào một thế giới thiên đạo không chủ, sau đó mượn một số thủ đoạn trở thành thiên đạo. Tiếp theo, cần một lượng lớn bản nguyên thế giới mới có thể đột phá đến cấp độ thần vương tầng 9. Quan trọng nhất, bọn họ cần nắm giữ lực lượng cấp độ siêu thoát mới có thể thực sự siêu thoát khỏi cảnh giới thiên đạo này. Cuối cùng, lực lượng cấp độ siêu thoát này mới là chuyện khó khăn nhất, đó chính là lực lượng cấp độ siêu thoát. A, điều này cho dù là trong vạn giới chiến trường cũng cơ bản không có ai có thể nắm giữ. Trong Huyền Nguyệt Tiên Cung Nghị Tiên, cho đến nay cũng chỉ có 3 người nắm giữ loại lực lượng cấp độ siêu thoát này. Phải nói, loại lực lượng này thực sự quá khó nắm giữ. Chương 511, thể chất vượt qua hệ thống, thật sự quá mức vô giải. Chương 511, thể chất vượt qua hệ thống, thật sự quá mức vô giải. Đường đột phá của Tô Thất Dư, căn bản những người khác rất khó sao chép. Không, bọn họ vẫn còn cơ hội sao chép thành công. Bởi vì sức mạnh siêu thoát trên người Tô Thất Dư chính là đại sư Minh Lâm Viên giúp nàng mở ra. Nếu những người khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung cũng trở thành thiên đạo, liệu bọn họ có cơ hội dưới sự giúp đỡ của đại sư Minh Lâm Viên nắm giữ lực lượng cấp độ siêu thoát hay không? Đến lúc đó, Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ thật sự có khả năng toàn viên đều là siêu thoát giả. Đây mới là thế lực cấp bậc khủng bố nhất, có thể quét ngang các phương. Con đường đột phá của Tô Thất Dư vô cùng dài dằng dặc, nàng còn cần phải đợi một thời gian nữa mới được. Khoảng thời gian này vừa vặn là lúc An Tam Tư bọn họ tiến vào Minh Hà. Sự thay đổi bên phía Tô Thất Dư, Minh Hà rất khó phát hiện, bởi vì khoảng cách từ Minh Hà đến Huyền Nguyệt giới thật sự quá xa. Một lần truyền tin tình báo cũng không biết cần bao lâu. Chỉ cần Huyền Nguyệt giới chiếm lĩnh hoang cổ thế giới đủ nhanh, như vậy bọn họ có thể trước khi tin tức truyền về trực tiếp đem đại quân thần ma thiên thiên khai thông đến khu vực trung tâm của Minh Hà. Các loại truyền thừa mà Huyền Nguyệt giới tích lũy đủ để bọn họ đi đến đỉnh cao của thế giới, bọn họ đã không cần phải ẩn giấu. Một Tô Thất Dư đã có thể quét ngang toàn bộ hoang cổ thế giới. Bất kể trong hoang cổ thế giới có loại đối thủ nào, Tô Thất Dư đều có thể giải quyết. Nếu Tô Thất Dư thật sự không thể giải quyết, vậy thì sau này còn có đại sư Minh Lâm Nguyên. Kỳ thực, Lâm Nguyên hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thoát thân, chỉ là Lâm Nguyên muốn đợi đến khi Huyền Nguyệt giới phát triển đến một mức độ nhất định, sau đó mới để Huyền Nguyệt giới tiến vào vạn giới chiến trường, cho nên mới sẽ rằng co với sức hút của vạn giới chiến trường. Chỉ cần Lâm Nguyên chủ động từ bỏ việc chống lại sức hút của vạn giới chiến trường, Lâm Nguyên chỉ trong tích tắc liền có thể bộc phát ra sức chiến đấu cấp độ hỗn độn thần đế. Lâm Nguyên hiện tại cũng là một tồn tại mạnh đến mức khủng khiếp. Hắn nếu ra tay, toàn bộ hoang cổ thế giới đều sẽ bị hắn hủy diệt, thậm chí Lâm Nguyên sáng tạo lại một thế giới giống như hoang cổ thế giới cũng không phải là chuyện không thể. Lâm Nguyên thật sự quá mạnh, mạnh đến mức toàn bộ hoang cổ thế giới không có đối thủ. Thậm chí ngay cả cường giả cấp độ hỗn độn thần đế có thể thực sự thắng được Lâm Nguyên cũng không nhiều. Lâm Nguyên vẫn luôn rèn luyện thể chất của mình, hắn muốn tạo ra thể chất thần ma hỗn độn độc thuộc về mình. Ha 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 ha, thành công, thành công, đạo của ta cuối cùng cũng thành công. Ngày này, nơi khe hở thời không, Lâm Nguyên đang bế quan, mở hai mắt ra. Lâm Nguyên bế quan lần này, một mặt là để đối kháng với sức hút của vạn giới chiến trường, mặt khác cũng là vì sáng tạo ra thể chất phù hợp nhất với hắn. Hiện tại, Lâm Nguyên thật sự đã sáng tạo ra thể chất phù hợp nhất với hắn, đó chính là Thôn Thiên Bất Diệt Thể. Thể chất này được kết hợp từ Thôn Thiên Thần Điện và Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý, là thể chất cấp độ siêu thoát. Lâm Nguyên có thể mượn Thôn Thiên Bất Diệt Thể bộc phát ra lực lượng cấp độ siêu thoát. Hơn nữa, hắn còn có thể đem các hệ thống lực lượng khác của Thôn Thiên Thần Điện dung nhập vào trong Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý, hơn nữa mượn lực lượng siêu thoát của Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý để nâng cao cấp bậc của Thôn Thiên Thần Điện. Mức độ nâng cao này thật sự quá lớn. Thôn Thiên Thần Điện của Lâm Nguyên chỉ là cấp độ hỗn độn thần đế bậc nhất. Hắn nếu tu luyện bình thường, không biết cần bao lâu mới có thể đem Thôn Thiên Thần Điện trên người mình nâng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế bậc 5. Kết quả, hắn chỉ là tạo ra Thôn Thiên Bất Diệt Thể, hắn liền có thể mượn sức mạnh của Thôn Thiên Bất Diệt Thể, mượn sức mạnh Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý cấp độ siêu thoát, đem Thôn Thiên Thần Điện nâng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế bậc 5. Mức độ nâng cao này có liên quan đến Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý, Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý có lực lượng 20 cấm, cấp độ hỗn độn thần đế, mỗi một cảnh giới nhỏ trên lệch là 5 cấm. Cho nên, Lâm Viên có thể đem Thôn Thiên Thần Điện nâng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế bậc 5. Mức độ nâng cao này quả thật rất đáng sợ. Chỉ là, sự gia tăng này không thể vô hạn lồng vào nhau. Sử dụng phương thức này để nâng cao Thôn Thiên Thần Điện sau đó, Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý của Lâm Nguyên không thể dùng cùng một phương thức, trên cơ sở Thôn Thiên Thần Điện hỗn độn thần đế bậc 5, một lần nữa nâng cao 20 cấm. Nhưng, cho dù như vậy, phương thức nâng cao này cũng rất nguy hiểm. Điều này tương đương với việc để Lâm Nguyên sớm nắm giữ con đường tu luyện phía sau của hỗn độn thần đế bậc 5, thậm chí là toàn bộ cảm ngộ tu luyện. Chỉ cần Lâm Nguyên tích lũy đủ năng lượng, hắn liền có thể đem cảnh giới cơ bản của mình nâng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế bậc 5, đến lúc đó, Lâm Nguyên lại mượn sức mạnh của Thôn Thiên Bất Diệt Thể, nâng lên đến cảnh giới hỗn độn thần đế bậc 9, là một chuyện rất dễ dàng. Thôn Thiên Bất Diệt Thể này tương đương với việc để Lâm Viên sớm nắm giữ cảm nộ của 4 cảnh giới nhỏ hỗn độn thần đế phía sau. Thể chất này thật sự có chút vượt tiêu chuẩn. Về phương diện cảm nộ, ta đã có, chỉ cần có đủ năng lượng, ta thật sự có thể rất nhanh đem cảnh giới của mình nâng lên, đến lúc đó vẫn có thể lợi dụng Thôn Thiên Bất Diệt Thể để ta có được cảm nộ của cấp độ hỗn độn thần đế bậc 9. Đây quả thực là vượt qua hệ thống, để ta có được cảm nộ của 4 cảnh giới nhỏ phía sau cấp độ hỗn độn thần đế. Thể chất Thôn Thiên Bất Diệt Thể này thật là người tiên. Không, nên nói là lực lượng sau khi Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý cấp độ siêu thoát và Thôn Thiên Thần Điện dung hợp, thật sự là biến thái. Hiện tại, tác dụng của Thôn Thiên Bất Diệt Thể này, sợ rằng đã vượt qua tác dụng của hệ thống đối với ta. Sức mạnh của hệ thống chỉ có thể để ta có được cảm ngộ viên mãn của công pháp hiện tại, nhưng mà, Thôn Thiên Bất Diệt Thể lại có thể để ta sớm có được lực lượng vượt qua công pháp viên mãn, thể chất cấp độ siêu thoát này, nếu để người khác biết, bọn họ không biết sẽ ghen tị đến mức nào. Thể chất như vậy, cũng chỉ có một mình ta có thể nắm giữ. Thôn Thiên Thần Điện trên người Lâm Uyên, vốn gì đã rất khó nắm giữ, còn có Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý trên người Lâm Uyên, lại càng có lực chiến đấu 20 cấm. Hai loại lực lượng này, đều không phải là người khác có thể nắm giữ. Trong thế giới này, có thể thật sự dung hợp hai loại lực lượng này, hơn nữa nắm giữ Thôn Thiên Bất Diệt thể, chỉ có một mình Lâm Uyên. Đây là vì Lâm Uyên bản thân chế tạo ra thể chất mạnh nhất, đây là lực lượng thể chất cấp độ siêu thoát có thể vượt qua tất cả, quét ngang tất cả. Thôn Thiên Bất Diệt thể, coi như là loại lực lượng cấp độ siêu thoát thứ hai trên người Lâm Uyên, loại lực lượng cấp độ siêu thoát này, thật sự là vô giải, sớm nắm giữ toàn bộ cảm ngộ của cảnh giới phía sau, điều này tương đương với việc đột phá của Lâm Uyên sẽ không có bình cảnh. Quả nhiên, lực lượng cấp độ siêu thoát quả thật không giống nhau. Những người khác ở cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, không biết cần bao lâu mới có thể có được cảm ngộ của một cảnh giới nhỏ tiếp theo, mà Lâm Uyên nhẹ nhàng đã có thể có được cảm ngộ của bốn cảnh giới nhỏ phía sau. Thậm chí, đợi đến khi Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý của Lâm Uyên đột phá đến 30 cấm, 40 cấm, Lâm Uyên còn có thể có được cảm ngộ vượt qua bốn cảnh giới nhỏ. Thôn Thiên Bất Diệt thể này sẽ cùng với Vĩnh Hằng Bất Diệt Kiếm Ý trên người Lâm Uyên trưởng thành mà không ngừng đột phá. Lực lượng này thật sự quá biến thái. Đây mới là năng lực mà lực lượng cấp độ siêu thoát nên có. Chương 512, yếu tố lớn nhất, trùng động không gian mở ra. Chương 512, yếu tố lớn nhất, trùng động không gian mở ra. Lần đột phá này của Lâm Uyên thật sự quá mức khoa trương. Việc rèn thành công Thôn Thiên Bất Diệt thể đã khiến cho chiến lực của Lâm Uyên và sự cảm ngộ về Thôn Thiên Thần Điện tăng lên một tầng thứ khác, hắn có cơ hội thoát khỏi sự hấp dẫn của vạn giới chiến trường, tạm thời rời khỏi nơi này. Chỉ cần vận dụng lực lượng trận pháp, có thể trong thời gian ngắn cố định hoang cổ thế giới ở nơi này. Ta cũng không cần tiếp tục ở lại đây chống lại sự hấp dẫn của vạn giới chiến trường, đợi đến khi Huyền Nguyệt giới thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới, rồi mới giải trừ trận pháp này, có thể khiến Huyền Nguyệt giới rơi vào trong vạn giới chiến trường. Trước đó, cần phải ổn định tình hình hoang cổ thế giới một chút. Lâm Uyên vung tay, một trận pháp to lớn vô cùng bao phủ toàn bộ hoang cổ thế giới. Trận pháp mà Lâm Uyên bố trí đã đạt đến cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế ngũ giai, trận pháp cấp bậc này đủ để ngăn cản sự hấp dẫn của vạn giới chiến trường. Lâm Uyên giải phóng chiến lực mạnh nhất của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Vậy thì, bất kể trong hoang cổ thế giới xuất hiện biến số gì, Lâm Uyên bọn họ đều có thể giải quyết thuận lợi. Đây chính là sự tự tin tuyệt đối của Lâm Uyên. "Tiểu thất ta, gần đây ngươi muốn học theo tứ sư đệ, siêu thoát khỏi thân phận thiên đạo sao? Ta có thể cảm giác được, ngươi có cơ hội mượn sức mạnh của thiên đạo, vượt qua cảnh giới thần vương, một bước trực tiếp tăng lên đến cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế. Đây mới là con đường tu luyện nhanh nhất của thiên đạo, sau khi trở thành thiên đạo, có thể cảm ngộ lực lượng của chúng sinh, các ngươi dùng tất cả sinh linh của toàn bộ thế giới, giúp các ngươi tích lũy cảm ngộ. Sự cảm ngộ của các ngươi có thể tăng lên rất nhiều, các ngươi có thể nắm giữ tất cả các phương pháp tu luyện trong phạm vi thiên đạo. Đây mới là phương pháp tu luyện nhanh nhất. Sử dụng phương diện đại đạo, muốn đột phá giai đoạn thần vương, không biết khó khăn đến mức nào, nhưng sử dụng sức mạnh của thiên đạo, muốn đột phá cảnh giới thần vương, chỉ cần để chúng sinh giúp ngươi tu luyện là được. Đây là mượn sức mạnh của chúng sinh, trực tiếp phi thăng, quả nhiên, tu luyện đến cuối cùng chỉ bằng sức một người, vô cùng nhỏ bé, muốn thực sự đột phá đến cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế, phương pháp nhanh nhất vẫn là trở thành thiên đạo. Hoang cổ thế giới quá lớn, nếu các ngươi từng chút một mở rộng ra, không biết cần bao lâu mới có thể triệt để nắm giữ toàn bộ hoang cổ thế giới. Ta giúp các ngươi một tay. Lâm Uyên ra tay. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Xoát xoát xoát. Chỉ thấy từng cái trùng động không gian xuất hiện trong toàn bộ hoang cổ thế giới. Nguyên bản hạn chế Huyền Nguyệt giới thôn vệ hoang cổ thế giới, yếu tố lớn nhất chính là tốc độ quá chậm. Thực lực của Huyền Nguyệt giới rất mạnh, nhưng toàn bộ hoang cổ thế giới thực sự quá lớn, bọn họ muốn thực sự nắm giữ toàn bộ hoang cổ thế giới, ít nhất cần mấy triệu năm thời gian. Khoảng cách này chính là yếu tố chính hạn chế sự phát triển của Huyền Nguyệt giới. Sau khi Lâm Viên thiết lập trùng động không gian, có thể khiến các cường giả của Huyền Nguyệt giới thông qua trùng động không gian xuyên thẳng đến những nơi khác của hoang cổ thế giới. Có trùng động không gian này, có thể tiết kiệm cho Huyền Nguyệt giới một lượng lớn thời gian. Hoang cổ thế giới quá lớn, mạng lưới truyền tống không gian của trùng động không gian này cũng quá khó để bố trí thành công. Đại sư Minh có thể trong thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành việc tạo ra mạng lưới trùng động không gian của toàn bộ hoang cổ thế giới, xem ra tạo nghệ của đại sư Minh về không gian e rằng đã vượt qua cảnh giới thần vương rồi. Dù sao ta không thể nhìn rõ được thủ pháp tạo ra trùng động không gian của đại sư Minh. Thủ pháp tạo ra trùng động không gian của Lâm Uyên thật sự quá mức huyền diệu, cho dù Tô Thất Nguyệt nắm giữ thiên đạo của Huyền Nguyệt giới cũng hiểu rất nhiều pháp môn truyền tống không gian, nàng cũng không thể thực sự lĩnh ngộ tinh túy của chiêu này của Lâm Uyên. Từ chiêu này có thể thấy được thực lực của đại sư Minh Lâm Uyên rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Đại sư Minh Lâm Uyên là một yêu nghiệt toàn năng, các mặt năng lực của đại sư Minh Lâm Uyên đã vượt qua đỉnh phong của hoàng cổ thế giới. Đại sư Minh Lâm Uyên mới là tồn tại nghịch thiên nhất trong toàn bộ hoàng cổ thế giới. Mạng lưới trùng động không gian này thật sự quá rộng lớn. Toàn bộ hoàng cổ thế giới to lớn vô cùng. Đại sư Minh Lâm Uyên thiết lập điểm nút thẳng của mạng lưới truyền tống không gian đã có mấy triệu cái, về cơ bản trên khoảng cách thẳng, thông qua mạng lưới trùng động không gian, một năm thời gian có thể đến bất kỳ nơi nào của hoàng cổ thế giới. Đây chỉ là điểm nút không gian trên đường thẳng, nếu tính cả giai đoạn không gian trên mặt phẳng, chính là hàng vạn ước hoặc hàng chục vạn ước điểm nút không gian, tính cả thể tích, chính là hàng trăm tỷ tỷ, hàng ngàn tỷ tỷ điểm nút không gian. Số lượng điểm nút không gian này thật sự quá khoa trương. Có mạng lưới điểm nút không gian này, chỉ cần chiến lực của Huyền Nguyệt giới đủ mạnh, một năm thời gian có thể quét ngang toàn bộ hoang cổ thế giới. Đây chính là lá bài tẩy lớn nhất mà Lâm Viên để lại cho Huyền Nguyệt giới. Đồng thời, cũng là một loại thể hiện thực lực cường đại của Lâm Viên. Trong nháy mắt, Lâm Viên có thể tạo ra nhiều điểm nút không gian đến vậy, tạo nghệ của Lâm Viên về không gian đã đạt đến một độ cao mà tất cả mọi người đều không thể nào với tới. Một mình Lâm Viên đi trước một bước xa, khiến những người khác ngay cả việc đuổi theo hắn cũng không làm được. Lâm Viên thực sự quá mạnh, mạnh đến mức trong toàn bộ hoang cổ thế giới, không có một ai có thể đánh lại. Tiểu thất à, hiện tại mạng lưới trùng động không gian đã bố trí hoàn thành, tiếp theo, xem ngươi trong thời gian này có bồi dưỡng ra đủ cường giả hay không, có thể giúp chúng ta đoạt lấy những thế giới lẻ tẻ trong hoang cổ thế giới. Yếu tố lớn nhất hạn chế sự phát triển của Huyền Nguyệt giới chính là không gian. Hiện tại, vấn đề này đã được Lâm Viên giải quyết, vậy thì nàng Tô Thất Nguyệt cũng đến lúc thể hiện sự tích lũy trong thời gian này của nàng. Đại sư Minh yên tâm, sự tích lũy của Huyền Nguyệt giới đã hoàn toàn hoàn thành, mặc dù chúng ta chỉ có chút địa bàn này, nhưng chúng ta Huyền Nguyệt giới lại từ vạn giới chiến trường thu được một lượng lớn tài nguyên. Hiện tại, chiến lược cấp cao của Huyền Nguyệt giới chúng ta vô cùng mạnh mẽ, chúng ta sở hữu đến 12.9600 vạn tiên thiên thần ma viên mãn, tương đương với cấp bậc thần vương tam giai. Một cương giả thần vương đều có thể quét ngang một phương cương vực. Đồng thời, chúng ta còn sở hữu hàng ước chủ thần cường giả nắm giữ đại đạo, những chủ thần cường giả này đều là dưới sự cung cấp truyền thừa đại đạo của đại sư Minh mà trưởng thành. Chiến lược của bọn họ cũng đạt đến đỉnh phong của cấp bậc chủ thần. Trong hoang cổ thế giới, những cương vực không có chiến lược mạnh mẽ, có thể để những chủ thần đại đạo này ra tay. Về phương diện chiến lược cấp cao, chúng ta cũng có rất nhiều. Hơn nữa, Huyền Nguyệt giới của chúng ta hiện tại đã thăng cấp thế giới Thiên Đạo Bát Giai, không gian bên trong của chúng ta vô cùng lớn, số lượng người sinh ra mỗi khắc của Huyền Nguyệt giới chúng ta đều đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Thêm vào đó là thần ma tiến hóa đan, tiên thiên thần ma tiến hóa đan, cùng với tiên thiên thần ma đan hỗ trợ. Chỉ cần 20 năm thời gian, những sinh linh vừa mới sinh ra của Huyền Nguyệt giới chúng ta có thể trực tiếp tăng lên đến chủ thần, thậm chí là cảnh giới cao hơn. Chỉ cần chúng ta có được địa bàn đủ lớn, chúng ta căn bản không thiếu nhân tài có thể chiếm lĩnh những nơi này. Những lực lượng truyền thừa của Huyền Nguyệt giới thực sự quá khủng bố. Chỉ bằng những truyền thừa này, có thể khiến Huyền Nguyệt giới quét ngang tất cả. Chương 513, ý tưởng của Lâm Uyên, phương thức nhanh nhất. Chương 513, ý tưởng của Lâm Uyên, phương thức nhanh nhất. Tô Thất Nguyệt không hổ là từng là địa ngục nữ vương, nàng sắp xếp cho Huyền Nguyệt giới vô cùng hợp lý. Đồng dạng, Tô Thất Nguyệt cũng tận dụng những truyền thừa mà Lâm Uyên để lại đến mức cao nhất. Huyền Nguyệt giới có được sự thay đổi lớn lao như ngày nay, một mặt là vì những truyền thừa mà đại sư Minh Lâm Uyên cung cấp, mặt khác cũng là do Tô Thất Nguyệt vận dụng những truyền thừa này vô cùng thích hợp, cho nên mới khiến Huyền Nguyệt giới trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã có được thực lực quét ngang tất cả. Cơ bản mà nói, cường giả cấp chủ thần và dưới cấp chủ thần, chúng ta không cần lo lắng. Cấp thần vương, chúng ta chỉ cần lo lắng thần vương cấp 6, cấp 7, cấp 8 và cấp 9. Kỳ thực, hạn chế của thần vương cấp 5, ta đã hoàn toàn gỡ bỏ, người của Huyền Nguyệt giới chúng ta có thể thông qua tu luyện đột phá đến cấp thần vương cấp 5. Về phần danh ngạch thần vương cấp 6, chỉ có 3000 cái, đây là danh ngạch của nhị cấp thần chỉ, danh ngạch của nhất cấp thần chỉ có 9 cái, bọn họ đều là cảnh giới thần vương cấp 7. Vấn đề lớn nhất của Huyền Nguyệt giới chúng ta chính là chiến lực cao cấp không đủ, bất quá đây đều là vấn đề nhỏ. Toàn bộ hoang cổ thế giới có được cương vực vượt qua thần vương cấp 5, kỳ thực không có bao nhiêu. Còn nữa, thần vương cường giả của Huyền Nguyệt giới chúng ta đều có thể làm được đồng cảnh giới quét ngang vô địch, cho nên cho dù gặp phải thần vương cường giả đồng cảnh giới của cương vực khác, chúng ta cũng có đủ thực lực chấn áp bọn họ. Thần vương cấp 6, thần vương cấp 7 cũng không cần lo lắng, thực lực của Huyền Nguyệt giới chúng ta rất mạnh. Về phần thần vương cấp 8, còn có thần vương cấp 9, xem ra chỉ có thể để chúng ta tự mình ra tay. Cường giả cấp thần vương cấp 8 và cấp 9 mới là chướng ngại lớn nhất ngăn cản Huyền Nguyệt giới thống nhất toàn bộ hoang cổ thế giới. Thậm chí, một số cường giả thần vương cấp 8 vẫn là thiên đạo. Cho nên, những cường giả này chỉ có thể để Tô Thất Nguyệt và Lâm Viên ra tay mới có thể giải quyết. Không tồi, kế hoạch này không tồi. Nhất cấp thần chỉ của Huyền Nguyệt giới chúng ta, danh ngạch còn dư, tìm cơ hội phong thần cho người khác đi. Ta thấy lục sư đệ Thạch Tiểu Lục lần này biểu hiện rất không tồi, bên lục sư đệ cũng không thiếu gì, bất quá, Nguyệt Linh Lung hiện giờ đã trở thành nguyệt thần, trong Huyền Nguyệt giới chúng ta vừa khuyết thiếu nguyệt thần như vậy. Chúng ta có Thái Dương thần, không thể không có nguyệt thần. Một cái danh ngạch phong thần này có thể giao cho Nguyệt Linh Lung. Tô Thất Nguyệt nghe đến đây, gật đầu, lần này lục sư Minh Thạch Tiểu Lục biểu hiện quả thực rất chói mắt, nghĩ đến việc phong thần cho Nguyệt Linh Lung, những người khác hẳn là không có ý kiến đến gì. Tô Thất Nguyệt tiếp tục hỏi, đại sư Minh, những người được chọn phong thần khác nên chọn thế nào đây? Các thế lực của Huyền Nguyệt giới quá phức tạp, nếu không có đủ công văn mà phong thần cho người khác, sẽ khiến người khác chê bai nguyên tắc phong thần của toàn bộ Huyền Nguyệt giới. Mặc dù Tô Thất Nguyệt không quan tâm đến ý nghĩ của người khác, nhưng nàng vẫn hy vọng toàn bộ Huyền Nguyệt giới có thể vận hành một cách hoàn mỹ. Huyền Nguyệt giới chúng ta hiện tại có Cửu Vĩ Thiên Hồ Chi Thần, Kỳ Lân Thần, Phượng Hoàng Thần, Thái Dương Thần, cùng với Nguyệt Thần vừa chuẩn bị phong. Còn thiếu một vị chấp trưởng các thế lực yêu tộc của Thiên Hạ Long Thần. Tính như vậy, tổng cộng có 6 nhất cấp thần chỉ, những nhất cấp thần chỉ này không có một hai là thành viên nhân tộc, Huyền Nguyệt giới chúng ta là thế giới do nhân tộc tạo dựng, vậy thì ba nhất cấp thần chỉ còn lại khẳng định là thần chỉ của nhân tộc chúng ta. Kỳ thực, ta đã có ý nghĩ rồi. Không biết, viễn giới chiến trường bên kia Viêm Đế, Ngụy Hoàng và Toại Nhân Thị, bọn họ có nguyện ý trở về Huyền Nguyệt giới, đảm nhiệm vị trí ba nhất cấp thần chỉ còn lại không? Không sai, mục tiêu thật sự của Lâm Viên là những nhân hoàng cường giả như Viêm Đế, Ngụy Hoàng và Toại Nhân Thị. Phục Hy và Thần Nông đều đã đi trên con đường đại đạo, bọn họ không cần thiết phải tu luyện con đường tiên đạo nữa, nhưng Viêm Đế, Ngụy Hoàng và Toại Nhân Thị, bọn họ không có đi trên con đường đại đạo, bọn họ quả thực có cơ hội trở thành nhất cấp thần chỉ của huyền nguyện giới. Hơn nữa, nhìn vào tài năng của bọn họ chưa chắc không thể giống như tứ sư đệ kỳ tứ tượng, mượn nhờ sức mạnh của thiên đạo, trực tiếp đột phá đến cấp hỗn độn thần đế. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cơ hội lớn để nâng cao thực lực. Chỉ là chuyện này, vẫn cần người khác đi liên lạc. Còn thiếu một long thần, còn có ba vị nhân hoàng sao? Lựa chọn này, quả thực rất thích hợp, có thể triệt để bổ sung nền tảng của toàn bộ huyền nguyện giới. Về phía long thần, ta có một người được chọn, đó chính là Cơ Vô Song, hắn là hậu duệ của hiên viên nhân hoàng, cũng có huyết mạch tướng long. Không lâu trước đây, huyết mạch long tộc trên người hắn triệt để kích hoạt giác tỉnh. Cơ Vô Song đã nắm giữ sức mạnh của long tộc, hắn có cơ hội trở thành long thần, còn có khoảng thời gian gần đây, viên cổ nhân tộc mà Cơ Vô Song ở đã đạt được chiến quả, quả thực rất phong phú. Chúng ta phong hắn làm long thần, những người khác hẳn là sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Về phần lựa chọn ba vị hoàng, chúng ta quả thực cần phải đến biên giới chiến trường tìm bọn họ nói chuyện cho rõ. Tô Thất Nguyệt rất tán thành lựa chọn của Lâm Nguyên. Thế giới do nhân tộc bọn họ xây dựng, sao có thể không để nhân tộc quản lý chứ? Vị trí ba vị nhân hoàng là vị trí cơ bản nhất của nhân tộc, nhất định phải giữ lại. Viêm Đế, Ngụy Hoàng và Toại Nhân Thị đều là nhân hoàng của nhân tộc, hy vọng của bọn họ rất cao, để bọn họ làm nhất cấp thần chỉ này, người khác sẽ không có bất kỳ nghi ngờ gì. Được, chuyện này cứ quyết định như vậy, nhanh chóng an bài đệ tử Huyền Nguyệt Thiên Cung tìm kiếm Viêm Đế, Ngụy Hoàng và Toại Nhân Thị, hy vọng bọn họ có thể đồng ý trở về Huyền Nguyệt giới. Còn nữa, chuyện phong thần có thể nói sau một thời gian, hiện giờ Cơ Vô Song đã bị đưa đến trung tâm Minh Hà, hắn không thể tiếp nhận nghi thức phong thần. Chúng ta vẫn là đợi tin tức bên viễn giới chiến trường, còn có kết quả bên Minh Hà, rồi tính sau cũng không muộn. Dù sao, mục đích chính của chúng ta bây giờ chính là trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh địa bàn lớn hơn của hoàng cổ thế giới. Chúng ta không cần thiết lãng phí thời gian với thần vương cường giả cấp 7 và cấp 8 của hoàng cổ thế giới. Những cường giả có thực lực cường đại này, chúng ta có thể để đến khi huyền nguyệt giới thăng cấp đến thế giới thiên đạo cấp 9, rồi hãy xử lý. Chỉ cần chúng ta nắm giữ phần lớn cương vực của hoàng cổ thế giới, chúng ta liền có năng lực khiến huyền nguyệt giới tiếp tục đột phá một cấp. Đến lúc đó, vị cách của huyền nguyệt giới đều sẽ ngang bằng với hoàng cổ thế giới. Đến lúc đó, chúng ta lại giải quyết những thần vương cấp 7 và cấp 8 này, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Đây mới là phương thức chiến lược tốt nhất. Huyền nguyệt giới của bọn họ thật sự không cần thiết một lần đã quét ngang toàn bộ hoang cổ thế giới. Huyền nguyệt giới của bọn họ có đủ kênh tài nguyên, chỉ cần huyền nguyệt giới có thể nắm giữ những vùng đất vô chủ của hoang cổ thế giới hoặc những cương vực có thực lực yếu kém. Như vậy, bọn họ liền có thể thật sự đột phá đến cấp bậc thế giới thiên đạo cấp 9. Đến lúc đó, những vấn đề mà bọn họ đang gặp phải bây giờ, khi huyền nguyệt giới đột phá, cũng không còn là vấn đề nữa. Chương 514, xuất động và mời gọi. Chương 514, xuất động và mời gọi. Điểm mạnh lớn nhất của huyền nguyệt giới chính là mạng lưới thông đạo không gian do Lâm Viên sáng tạo ra. Nhờ có mạng lưới thông đạo không gian này, huyền nguyệt giới có thể đến bất kỳ nơi nào trong toàn bộ hoang cổ thế giới chỉ trong vòng một năm. Đây là ưu thế lớn nhất của huyền nguyệt giới. Những cường giả thần vương khác của hoang cổ thế giới muốn vượt qua những vùng lãnh thổ xa xôi như vậy, ra ngoài chinh chiến, là một việc vô cùng tốn thời gian. Quãng đường xa nhất cần đến hàng triệu năm mới có thể đến nơi. Đợi đến khi bọn họ đến nơi, mọi chuyện đã muộn. Không gian là yếu tố hạn chế lớn nhất đối với các cường giả thần vương khác của hoang cổ thế giới, nhưng lại không phải là yếu tố hạn chế lớn nhất đối với sự phát triển của huyền nguyệt giới. Huyền nguyệt giới chỉ cần thông qua mạng lưới thông đạo không gian, chiếm lĩnh một số khu vực mà bọn họ có thể chiếm lĩnh hiện tại là được. Còn những khu vực khó đánh chiếm, thậm chí là những khu vực lãng phí thời gian chiến đấu, hoàn toàn có thể đợi đến khi huyền nguyệt giới đột phá đến cựu giai thiên đạo thế giới rồi mới giải quyết. Đến lúc đó, giới hạn của thần chỉ nhất cấp và thần chỉ nhị cấp của huyền nguyệt giới sẽ tăng lên đến cấp bậc bát giai thần vương và thất giai thần vương. Về phần cảnh giới thần chỉ tăng cấp, không giới hạn số lượng, có thể tu luyện, cũng có thể sở hữu chiến lực ngang với lục giai thần vương. Đến lúc đó, mới là thời điểm huyền nguyệt giới thực sự quét ngang các thế lực. Một khi sức mạnh này xuất hiện, những người khác muốn ngăn cản huyền nguyệt giới thống nhất sẽ rất khó khăn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Thất Nguyệt lập tức hạ lệnh. Kể từ hôm nay, ta sẽ mở quyền hạn mạng lưới thông đạo không gian cho tất cả sinh linh của huyền nguyệt giới. Hy vọng các ngươi trong thời gian ngắn nhất sẽ giúp huyền nguyệt giới chúng ta chiếm lĩnh những vùng đất lớn nhất. Đồng thời, thông báo cho những người khác đến vạn giới chiến trường. Huyền nguyệt giới chúng ta hiện nay đã phát triển, những cường giả viễn cổ nhân tộc vẫn còn đang vật lộn ở vạn giới chiến trường, có thể trở về huyền nguyệt giới chúng ta, giúp huyền nguyệt giới chúng ta cùng nhau phát triển. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, đó là tăng cường đầu tư vào vạn giới chiến trường, để Sivu và bọn họ bảo vệ cho những người ở vạn giới chiến trường, nhất định phải thông qua giao dịch tiên tiên thần ma đan, để huyền nguyệt giới chúng ta thu được lợi ích lớn nhất. Thiên giới trước đây chỉ dựa vào lợi ích từ tiên tiên thần ma đan sơ cấp, đã giúp huyền nguyệt giới chúng ta tăng lên một cấp độ. Lần này, huyền nguyệt giới chúng ta không cần phải lấy ra tiên tiên thần ma đan quá mạnh, chúng ta chỉ cần lấy ra tiên tiên thần ma đan cao cấp, là có thể giúp chúng ta tích lũy một lượng lớn tài nguyên trong thời gian ngắn nhất. Việc này cũng phải làm. Tiếp theo là thời điểm huyền nguyệt giới chúng ta phát triển nhanh chóng. Mọi người cùng cố gắng. Tô Thất Nguyệt nói xong những lời này, liền ẩn mình biến mất. Chỉ là, khi Thạch Tiểu Lục và bọn họ tiếp xúc với mạng lưới thông đạo không gian, bọn họ cảm thấy vô cùng chấn động. Số lượng các nút không gian ở đây cũng quá đáng sợ rồi. Rốt cuộc là ai có thể xây dựng một mạng lưới thông đạo không gian to lớn như vậy chứ? Mạng lưới thông đạo không gian này đủ để bao phủ toàn bộ hoang cổ thế giới. Trước đây chúng ta cần hàng triệu năm để đến nơi, thông qua thông đạo không gian, nhiều nhất chỉ cần một năm là có thể đến. Sức mạnh không gian chứa đựng trong thông đạo không gian này thực sự quá đáng sợ. Đây thực sự là thứ mà người của huyền nguyện giới chúng ta có thể tạo ra sao? Đây thực sự là thứ mà cường giả thần vương có thể tạo ra sao? Ta cảm thấy, mạng lưới thông đạo không gian này có dấu ấn của đại sư Minh Lâm Nguyên. Trong toàn bộ huyền nguyệt giới, chỉ có đại sư Minh Lâm Nguyên là người mà những người khác thực sự không thể nhìn thấu, người có thể làm được chuyện này cũng chỉ có đại sư Minh Lâm Nguyên. Có mạng lưới thông đạo không gian này, nếu chúng ta còn không thể chiếm lĩnh phần lớn lãnh thổ của hoàng cổ thế giới, vậy thì chúng ta thực sự quá vô dụng rồi. Huyền nguyệt giới chúng ta sở hữu nhiều truyền thừa như vậy, sở hữu nhiều tài nguyên như vậy, thực lực của chúng ta mạnh mẽ như vậy, chúng ta đủ để quét ngang các thế lực. Cho dù gặp phải những đối thủ cứng cỏi, chúng ta cũng có khả năng giải quyết. Xông lên, mọi người theo ta chinh chiến các phương, tranh thủ sớm ngày hoàn thành đại nghiệp thống nhất của huyền nguyệt giới chúng ta. Thạch Tiểu Lục dẫn theo những cường giả chủ thần nắm giữ đại đạo, tiến vào trong mạng lưới thông đạo không gian. Bọn họ bắt đầu con đường bành trướng của huyền nguyệt giới. Đồng thời, trong quá trình này, bọn họ cũng gặp phải những đối thủ có chiến lược rất mạnh. Những đối thủ này, Thạch Tiểu Lục hoặc là thu phục, hoặc là trực tiếp bỏ qua. Các cường giả của huyền nguyệt giới bọn họ chỉ cần nhờ vào sức mạnh của mạng lưới thông đạo không gian truyền tống đến những nơi khác, những cường giả đỉnh cao của hoàng cổ thế giới này sẽ không tìm thấy bọn họ. Lúc này tranh chiến, không phải Thạch Tiểu Lục và bọn họ sợ hãi điều gì, mà là bọn họ đang tiết kiệm thời gian. Bọn họ không thể lãng phí thời gian vào những thế giới mạnh mẽ đó. Bọn họ cần trước hết nuốt chửng toàn bộ những lãnh thổ xung quanh có thể thôn tính, sau đó mới bắt đầu gặm những xương cốt cứng. Trận chiến bên phía Thạch Tiểu Lục còn xem là thuận lợi. Về phần một bên khác, hành động của Sibiu và bọn họ ở vạn giới chiến trường cũng vô cùng thuận lợi. Bọn họ sở hữu chiến lược cấp bậc tam giai thần vương, thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, lại thêm tiên thiên thần ma đan cao cấp mà bọn họ bán ra lần này, nhiều nhất chỉ có thể nâng cao cường giả tiên thiên thần ma lên cấp bậc chủ thần. Loại đan dược này, đối với toàn bộ vạn giới chiến trường mà nói, không tính là tài nguyên khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Những đan dược này vẫn còn trong phạm vi bình thường, bởi vì những thế lực có thể tiến vào vạn giới chiến trường đều nhất định sở hữu cường giả cấp bậc thần vương. Chỉ có tài nguyên cấp bậc thần vương mới có thể thu hút sự chú ý của các thế lực đỉnh cao ở vạn giới chiến trường. Sibiu và bọn họ không chỉ có chiến lược mạnh mẽ, bọn họ còn khiêm tốn vô cùng, điều này khiến các thế lực khác của vạn giới chiến trường không thể nhìn thấu át chủ bài của nhân tộc, bọn họ tự nhiên không dám hành động. Việc bán đan dược ngược lại lại vô cùng thuận lợi, bởi vì ở vạn giới chiến trường, chiến lực của nhân tộc cũng không yếu. Hiên Viên, Thần Nông và Phục Hy tiến vào vạn giới chiến trường đều là những người nắm giữ đại đạo, bọn họ là những cường giả thực sự vượt trội. Chiến lực của bọn họ vô cùng đáng sợ, Phục Hy mạnh nhất, thậm chí từng chém giết cựu giai thần vương, điều này khiến áp lực của nhân tộc ở vạn giới chiến trường giảm đi rất nhiều. Mặc dù Phục Hy cuối cùng biến mất không thấy, nhưng ảnh hưởng mà Phục Hy mang đến lại là điều mà các thế lực khác tuyệt đối không thể bỏ qua. Đồng thời, chiến lược của Thần Nông và Hiên Viên cũng là một bí ẩn, trước khi các thế lực khác của vạn giới chiến trường nhìn thấu át chủ bài của nhân tộc, bọn họ sẽ không ra tay với nhân tộc. Chính là sự uy hiếp của Hiên Viên, Thần Nông và Phục Hy khiến các thế lực ở vạn giới chiến trường không dám ngăn cản nhân tộc bán tiên tiên thần ma đang cao cấp. Tiến trình bên phía bọn họ ngược lại vô cùng thuận lợi. Ngày hôm nay, trong đại bản doanh của nhân tộc ở vạn giới chiến trường, đến một đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Tại Hạ Mục Vũ Nôn, đệ tử thứ 5 của Huyền Nguyệt Thiên Cung, bái kiến Hiên Viên tiền bối, Thần Nông tiền bối, Viêm Đế tiền bối, Vũ Hoàng tiền bối. Lần này, Huyền Nguyệt giới chúng ta đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ nhân gian và tiên giới, thăng cấp bát giai thiên đạo thế giới, Huyền Nguyệt giới chúng ta cần những nhân vật có thể trấn giữ được cục diện. Cho nên, Huyền Nguyệt giới chúng ta muốn mời mấy vị tiền bối đến Huyền Nguyệt giới, đảm nhiệm vị trí thần chỉ nhất cấp. Mục Ngũ Nôn trình bày do ý định. Sự xuất hiện của hắn là thành ý lớn nhất của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Mục Ngũ Nôn trong mắt người ngoài là người đầu tiên nắm giữ đại đạo, tiềm lực của hắn ngang bằng với Hiên Viên, Thần Nông. Hắn đến mời những thành viên viễn cổ nhân tộc này, đủ để thấy Huyền Nguyệt Thiên Cung coi trọng các vị viễn cổ nhân hoàng đến mức nào. Chương 515, điều kiện khiến lòng sao động, thành ý của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Chương 515, điều kiện khiến lòng sao động, thành ý của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Đối diện với lời mời của Mục Ngũ Nôn, Hiên Viên cùng những người khác không đồng ý. Chúng ta đã bước lên con đường đại đạo, trở về kế thừa vị trí thần chỉ nhất cấp, có chút không thích hợp. Lần này Huyền Nguyệt Thiên Cung các ngươi chủ yếu mời ai, cũng không phải là chúng ta đúng không? Viêm Đế, còn có Vũ Hoàng, xem ra bọn họ Huyền Nguyệt Thiên Cung là muốn mời các ngươi trở về Huyền Nguyệt giới, không biết các ngươi có ý nghĩ gì? Hiện nay Huyền Nguyệt giới đã lột xác đến thế giới thiên đạo bát giai, chỉ cần các ngươi được phong làm thần chỉ nhất cấp, liền có được chiến lược cấp thần vương thất giai. Đến lúc đó, cho dù Huyền Nguyệt giới dung nhập vào chiến trường vạn giới của chúng ta, các ngươi cũng sẽ là trụ cột của nhân tộc. Ta thấy các ngươi so với việc lãng phí thời gian trên đại đạo, không bằng trực tiếp lựa chọn con đường tu luyện thiên đạo, con đường này dễ đi hơn nhiều. Có thể ở chiến trường vạn giới tu luyện đại đạo thật sự quá ít. Toàn bộ viễn cổ nhân tộc chỉ có Phục Hy, Thần Nông và Hiên Viên ba người nắm giữ lực lượng đại đạo, thực lực của bọn họ cũng bởi vì lực lượng đại đạo tăng lên đến một cấp độ khác. Bọn họ là nội tình của nhân tộc. Ngoài ra, người mạnh nhất của nhân tộc cũng chỉ là cấp thần vương tam giai, ngay cả những nhân vật như Viêm Đế và Vũ Hoàng cũng chỉ tăng lên đến cấp thần vương tam giai. Từ đây có thể thấy rõ sự khác biệt lớn đến mức nào giữa con đường tu luyện đại đạo và con đường tu luyện thông thường. Có thể không cần bất kỳ lực lượng trợ giúp nào, trực tiếp bước lên con đường tu luyện đại đạo, những cường giả đó, mỗi người đều là tồn tại có thiên phú cực kỳ yêu nghiệt, bọn họ có thể lợi dụng lực lượng đại đạo đi xa hơn. Vũ Hoàng nghe đến đây, quả thật có chút lo lắng. Không biết thần chỉ nhất cấp hiện nay của Huyền Nguyệt giới có những ai? Còn nữa, không biết Huyền Nguyệt Thiên Cung rốt cuộc là thế lực gì, người chấp trưởng thiên đạo là ai? Vũ Hoàng bọn họ sẽ không tùy tiện đặt cược, bọn họ cần phải xem xét rõ ràng tình hình tổng thể của Huyền Nguyệt Thiên Cung mới có thể cân nhắc có nên trở về Huyền Nguyệt giới hay không. Nghi ngờ của tiền bối Vũ Hoàng, ta sẽ giải đáp cho người. Chúng ta Huyền Nguyệt Thiên Cung là do sư phụ Huyền Nguyệt Hồ tự mình sáng lập, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ là hồ ly chín đuôi đầu tiên của nhân gian, hiện nay, sư phụ Huyền Nguyệt Hồ đã trở thành thần chỉ nhất gốc. Về phần thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, thật ra là thất sư muội Tô Thất Nguyệt của chúng ta, lúc trước thất sư muội nhờ vào một số lực lượng, khiến bản thân lột xác thành thiên đạo, cuối cùng từng bước một bồi dưỡng thế giới thiên đạo mà nàng ở, đến cấp độ thế giới thiên đạo bát giai. Thiên phú về mặt quản lý của thất sư muội quả thật rất ưu tú. Còn có những thành viên viễn cổ nhân tộc khác đều đảm nhiệm những chức vụ quan trọng trong Huyền Nguyệt giới, tiền bối Tinh Vệ hiện nay cũng là thần chỉ nhị cấp của Huyền Nguyệt giới, còn có tiền bối Thanh Hà thời viễn cổ cũng là thần chỉ nhị cấp. Việc an bài những cường giả viễn cổ nhân tộc khác như thế nào, cần các tiền bối tự mình quyết định. Nghe đến Tinh Vệ, trong ánh mắt của Viêm Đế có ánh sáng. Hắn đã rất lâu không gặp được con gái của mình, nếu lần này hắn có thể trở về Huyền Nguyệt giới trở thành thần chỉ nhất cấp, vậy thì hắn có thể thường xuyên gặp được con gái của mình. Xem ra như vậy, trở về Huyền Nguyệt giới hình như cũng không tệ. Cùng lúc đó, khi Vũ Hoàng nghe được tin tức về Huyền Nguyệt Hồ, hắn có chút xúc động, khi hắn nghe được tin tức về Thanh Hà, hắn đã hạ quyết tâm. Huyền Nguyệt giới này, bọn họ quả thật có thể trở về tìm hiểu một chút. Thật ra, những lời mời này đều là do Huyền Nguyệt Hồ dạy Mục Ngu luôn nói. Chỉ cần trước mặt Vũ Hoàng và Viêm Đế, nhắc đến Huyền Nguyệt Hồ và Tinh Vệ, về cơ bản có thể mời bọn họ đến. Về phần thoại nhân thị thần bí nhất, vẫn cần tốn chút công sức. Thoại nhân thị lúc trước là thủ lĩnh nhân tộc, muốn mời thoại nhân thị trở về, không dễ dàng. Được, chúng ta đồng ý, danh ngạch thần chỉ nhất cấp, còn mấy vị trí. Chúng ta có thể thay các ngươi suy nghĩ thật kỹ về người được chọn làm thần chỉ nhất cấp. Vũ Hoàng và Viêm Đế đồng ý với lời mời của Mục Vũ luôn, coi như là mở đầu thuận lợi. Chúng ta Huyền Nguyệt giới có thể lấy ra 3 danh ngạch thần chỉ nhất cấp, về phần người cuối cùng, chúng ta muốn mời tiền bối thoại nhân thị, không biết tiền bối thoại nhân thị hiện nay ở nơi nào. Mục Vũ luôn nói ra mục tiêu của hắn. Người được chọn là thoại nhân thị này quả thật rất thích hợp, hiện nay truyền thừa của Huyền Nguyệt giới quá nhiều, Lâm Uyên cần một người có thể quản lý tất cả truyền thừa, để dẫn dắt nhân tộc đi đến chỗ mạnh nhất. Thôn Thiên Thần Điện trên người Lâm Uyên chính là lợi dụng Hỏa Diễm Văn Minh để làm trung khu sắp xếp các loại lực lượng. Cùng lúc đó, các hệ thống tu luyện của Huyền Nguyệt giới cũng cần một trung khu, người được chọn mà Lâm Uyên cân nhắc chính là thoại nhân thị, đây cũng là người thích hợp nhất. Lâm Uyên muốn để thoại nhân thị làm hạt nhân cốt lõi thật sự của Huyền Nguyệt giới, mà không chỉ là thần chỉ nhất cấp của Huyền Nguyệt giới. Các ngươi Huyền Nguyệt Thiên Cung muốn mời thoại nhân thị trở thành thần chỉ nhất cấp, quả thật là người được chọn rất thích hợp, nhưng mà muốn mời thoại nhân thị độ khó có chút lớn, hy vọng ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thoại nhân thị vẫn luôn nghiên cứu con đường tu luyện của truyền thừa thánh sư, hắn và những người chúng ta theo đuổi đều không giống nhau. Các ngươi Huyền Nguyệt Thiên Cung nếu không lấy ra được thứ hắn muốn, chắc hẳn hắn sẽ không đi theo các ngươi trở về. Còn nữa, thoại nhân thị về cơ bản không quản lý việc gì, điểm này các ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ. Vũ Hoàng bọn họ biết tình huống của thoại nhân thị, ngay cả ở chiến trường vạn giới này, thoại nhân thị cũng rất ít khi lộ diện. Về cơ bản, thoại nhân thị không phải là đang nghiên cứu các loại công pháp hệ thống tu luyện, thì chính là đang thử nghiệm sáng tạo các loại công pháp hệ thống lực lượng. Thoại nhân thị là một cường giả thuộc loại học giả nghiên cứu, hắn sẽ vì viễn cổ nhân tộc ở chiến trường vạn giới bồi dưỡng hậu bối, nhưng mà ngoài ra muốn hắn chiến đấu căn bản không thể. Thoại nhân thị thích đắm chìm trong thế giới của mình, nghiên cứu những thứ hắn hứng thú, nếu những thứ này có thể thuận tiện nâng cao nội tình của nhân tộc, vậy thì càng tốt. Chư vị tiền bối yên tâm, về phương diện chiến lược, chúng ta Huyền Nguyệt giới hoàn toàn không thiếu, chúng ta Huyền Nguyệt giới thiếu nhất chính là những nhân vật như tiền bối thoại nhân thị. Xin hãy dẫn ta đến đó, ta muốn thử xem có thể mời được tiền bối thoại nhân thị hay không. Đi theo chúng ta. Vũ Hoàng và Viêm Đế mang theo Mục Ngũ Nôn đến một căn nhà gỗ nhỏ hẻo lánh, lúc này thoại nhân thị đang nghiên cứu một số thứ rất đặc biệt. Ầm. Đột nhiên, trong căn nhà truyền ra tiếng nổ. Thất bại, lại thất bại, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện vấn đề? Tại sao lực lượng hỏa diễm lại không thể dung hợp với những thần tài đại đạo khác, phát sinh biến hóa về chất? Vấn đề này, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ một phen. Thoại nhân thị lâm vào trầm tư. Lúc này, Mục Ngũ Nôn lên tiếng. Nghi hoặc của tiền bối, ta nghĩ chúng ta Huyền Nguyệt Thiên Cung có thể đưa ra đáp án, đây là thành ý của chúng ta Huyền Nguyệt Thiên Cung, một phần truyền thừa luyện khí cấp thần vương, hy vọng có thể giải đáp nghi hoặc của tiền bối. Mục Ngũ Nôn vừa ra tay đã là truyền thừa cấp thần vương, thật là hào phóng. Truyền thừa luyện khí cấp thần vương, cái này quả thật có giá trị rất cao, ta xem một chút. Thoại nhân thị nhanh chóng nhận lấy truyền thừa, xem xét, hắn đột nhiên có một phát hiện khác biệt. Chương 516, thiện ý lớn nhất, sức hấp dẫn của người lãnh đạo. Chương 516, thiện ý lớn nhất, sức hấp dẫn của người lãnh đạo. Các ngươi đưa ra truyền thừa này, không chỉ đơn giản là truyền thừa luyện khí. Ngọc giản truyền thừa mà các ngươi chế tạo ra, cũng là truyền thừa thánh sư cực kỳ huyền diệu, hẳn là nơi các ngươi có một vị thánh sư truyền thừa vô cùng đáng sợ. Phương pháp chế tạo ngọc giản truyền thừa này, ngược lại có rất nhiều gợi ý cho ta. Thoại nhân thị lâm vào giai đoạn nghiên cứu, hắn lợi dụng thần hỏa văn minh trên người, bắt đầu hấp thu truyền thừa luyện khí trong ngọc giản. Trong lúc mơ hồ, lực lượng của thoại nhân thị dường như cộng hưởng với ngọc giản truyền thừa. Trong đầu thoại nhân thị hiện ra truyền thừa luyện khí hoàn chỉnh, dường như những truyền thừa luyện khí này cứ như là tồn tại trong đầu óc của hắn. Thật sự quá kỳ diệu. Thoại nhân thị vậy mà trong chớp mắt đã nắm giữ toàn bộ tri thức trong ngọc giản truyền thừa. Thần hỏa văn minh trên người hắn và thần hỏa văn minh trên người Lâm Viên có cùng một mạch, cho nên thoại nhân thị có thể trong nháy mắt hấp thu tất cả tri thức truyền thừa mà Lâm Viên truyền thụ thông qua thần hỏa văn minh. Trong ngọc giản truyền thừa này có lực lượng của thần hỏa văn minh, xem ra là tu sĩ cùng một mạch với ta đã được nâng lên một tầng thứ khác mới có phản ứng như vậy. Trước kia đều là ta chế tạo ngọc giản truyền thừa, đem tri thức trên người ta truyền thụ cho người khác, không nghĩ tới hôm nay cũng có một ngày thông qua thần hỏa văn minh mà có được truyền thừa. Người chế tạo ngọc giản truyền thừa này, ta nhất định phải gặp một lần. Thoại nhân thị nắm giữ truyền thừa luyện khí, những nghi hoặc của hắn cũng triệt để được giải trừ. Hắn nhìn về phía Mục Ngũ Nôn hỏi, nói đi, mục đích ngươi tìm ta lần này, rốt cuộc là gì?
Văn bối là Mục Ngũ Nôn, đệ tử thứ 5 của Huyền Nguyệt Thiên Cung, chính thức mời Thoại nhân thị tiền bối trở thành một vị thần chỉ cấp 1 của Huyền Nguyệt giới chúng ta. Ngọc giản truyền thừa luyện khí mà ta vừa lấy ra, chính là thiện ý của Huyền Nguyệt giới chúng ta. Đồng thời, nơi này còn có truyền thừa luyện đan cấp thần vương, truyền thừa trận pháp cấp thần vương, truyền thừa linh thực sư cấp thần vương, VV ngọc giản truyền thừa. Hy vọng tiền bối có thể hài lòng. Thoại nhân thị thu hồi những ngọc giản truyền thừa mà Mục Ngũ Nôn lấy ra, hắn trực tiếp thông qua thần hỏa văn minh mà nắm giữ toàn bộ. Lúc này Thoại nhân thị cũng biến thành một cường giả cấp thần vương toàn năng. Những lực lượng mà hắn nắm giữ, thật sự đối với mỗi một thế lực mà nói, đều là truyền thừa khó có được. Những truyền thừa này nếu nói ra, e rằng toàn bộ chiến trường vạn giới đều sẽ triệt để sôi trào. Tiểu hữu Mục Vũ Nôn, những ngọc giản truyền thừa này là dùng để mua chuộc ta sao? Nếu ta lấy những ngọc giản truyền thừa này, không muốn trở về Huyền Nguyệt giới thì sao? Mục Vũ Nôn thấy vậy nói, những ngọc giản truyền thừa này là thiện ý của đại sư Minh Lâm Viên đối với Thoại nhân thị tiền bối, Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta không có ý dùng những ngọc giản truyền thừa này và Thoại nhân thị tiền bối tiến hành trao đổi. Những ngọc giản truyền thừa này chỉ là thiện ý của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta mà thôi, không bao gồm bất kỳ ý tứ nào khác. Cho dù Thoại nhân thị tiền bối lấy đi những ngọc giản truyền thừa này, cuối cùng không trở về Huyền Nguyệt giới, cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Thoại nhân thị tiền bối có nguyện ý trở về Huyền Nguyệt giới hay không, còn phải xem ý nghĩ của chính ngài. Ngài nếu không muốn trở về Huyền Nguyệt giới, chúng ta cũng sẽ không nhất định yêu cầu tiền bối trở về Huyền Nguyệt giới. Tiền bối là lựa chọn đầu tiên của Huyền Nguyệt giới chúng ta. Mục Ngũ Nôn thể hiện thiện ý của Huyền Nguyệt Thiên Cung, cũng biểu đạt sự tôn kính của Lâm Viên đối với Thoại nhân thị. Lúc trước, Lâm Viên đã có được truyền thừa thần hỏa văn minh mà Thoại nhân thị lưu lại, khiến hắn nắm giữ được cốt lõi chân chính của thôn Thiên Thần Điện, cho nên Lâm Viên tự nhiên sẽ báo đáp. Còn có truyền thừa mà Viêm Đế và Vũ Hoàng lưu lại, Lâm Viên cũng đã có được, hắn tự nhiên sẽ không thiên vị. Nơi này còn có một số truyền thừa, là đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta chuẩn bị lễ vật cho Viêm Đế tiền bối, Vũ Hoàng tiền bối, Hiên Viên tiền bối còn có Thần Nông tiền bối. Đại sư Minh Lâm Viên trong quá trình tu luyện đã có được truyền thừa của chư vị, cho nên đại sư Minh tự nhiên sẽ báo đáp. Hiện nay truyền thừa mà đại sư Minh nắm giữ đều có thể cùng chư vị tiền bối chia sẻ. Viêm Đế, Vũ Hoàng, Hiên Viên và Thần Nông, khi bọn hắn tiếp xúc với ngọc giản truyền thừa, bọn hắn đều vì vị đại sư Minh trong miệng Mục Ngũ Nôn mà cảm thấy chấn động. Trên thế giới này, làm sao có thể có người đồng thời nắm giữ nhiều hệ thống tu luyện như vậy chứ? Nhân tộc của bọn hắn ở chiến trường vạn giới đã có được nhiều truyền thừa như vậy, thực lực tổng thể của bọn hắn nhất định có thể có được sự tăng lên một bậc, tác dụng của những truyền thừa này thật sự quá lớn. Đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Tiên Cung các ngươi, thật là hào phóng à, truyền thừa như vậy, chỉ cần một phần, liền có thể khiến các phương thế lực thần vương của chiến trường vạn giới triệt để điên cuồng. Hiện nay, số lượng truyền thừa mà đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Tiên Cung đưa ra, thật sự quá nhiều, liên quan đến các phương diện nghề nghiệp phụ truyền thừa. Giá trị của loại lực lượng truyền thừa này vượt xa toàn bộ viễn cổ nhân tộc chúng ta. Vị đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung các ngươi thật sự rất có khí phách, hiện tại ta càng ngày càng muốn gặp người này. Hiên Viên và Thần Nông đều rất hứng thú với vị đại sư Minh của Huyền Nguyệt Thiên Cung này. Truyền thừa quý giá như vậy, đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung nói lấy ra liền lấy ra, còn chưa để ra bất kỳ yêu cầu gì. Truyền thừa mà bọn hắn lưu lại lúc trước xa không bằng những truyền thừa mà Lâm Viên đưa ra, nhưng Lâm Viên cứ như vậy lấy ra, còn tuyệt không nhắc đến những chuyện khác. Đây là sự tặng cho vô điều kiện, giống như truyền thừa mà bọn hắn đã lưu lại ở nhân gian lúc trước vậy. Bọn hắn hy vọng toàn bộ nhân tộc có thể mượn truyền thừa mà bọn hắn lưu lại mà trở nên tốt hơn. Đồng dạng, Lâm Viên lấy ra những truyền thừa này cũng là vì nhân tộc của chiến trường vạn giới trở nên tốt hơn. Người như vậy xứng đáng với danh xưng nhân hoàng. Xem ra nhân tộc hiện nay lại xuất hiện một nhân vật giống như nhân hoàng. Không, theo khí phách của hắn mà nói, hắn hẳn là lãnh tụ đương đại của nhân tộc. Khí phách này không phải là người bình thường có thể có được. Đã có lãnh tụ đương đại của nhân tộc xuất hiện, vậy thì đã đến lúc nên đi gặp vị lãnh tụ đương đại này. Về phần chuyện trở thành thần chỉ cấp 1, đợi đến khi gặp vị đại sư Minh của Huyền Nguyệt Thiên Cung này, chúng ta hay nói sau. Thoại nhân thị vẫn chưa đồng ý lời mời của Mục Vũ Nôn, bất quá, hắn thật sự rất hứng thú với Lâm Uyên. Để hắn gặp Lâm Uyên, suy nghĩ của hắn hẳn là sẽ có thay đổi. Mục Vũ Nôn đối với sức hấp dẫn của người lãnh đạo trên người đại sư Minh Lâm Uyên, vô cùng tự tin. Chỉ cần đại sư Minh ra tay, trên thế giới này sẽ không có việc gì có thể làm khó được đại sư Minh. Được, chư vị tiền bối, xin hãy cùng ta trở về Huyền Nguyệt giới, từ chiến trường vạn giới trở về Huyền Nguyệt giới có chút phiền phức, cần một thời gian rất dài. Thời gian này, ta vừa vặn giới thiệu với chư vị tiền bối một chút về sự thay đổi của Huyền Nguyệt giới, còn có nguy hiểm mà Huyền Nguyệt giới hiện nay đang đối mặt. Thoại nhân thị gật đầu, được, vừa vặn chúng ta cũng cần phải tìm hiểu tình huống chân chính của Huyền Nguyệt giới. Mục Ngũ Nôn cùng một đoàn người lên đường trở về nhà, con đường này có chút dài, bọn hắn cần một khoảng thời gian mới có thể chân chính trở về. Chuyện bên này xem như đã ổn định lại. Chương 517, biến động của Minh Hà, bố cục cẩn giấu bao năm. Chương 517, biến động của Minh Hà, bố cục cẩn giấu bao năm trong hư không. Lâm Viên dường như cảm nhận được sự thay đổi của chiến trường vạn giới. Hắn gật đầu. Xem ra hiệu suất của sư đệ năm Mục Ngũ Nôn quả thực không tồi. Hắn đã mời những người mà chúng ta Huyền Nguyệt giới muốn mời trở về rồi. Tiếp theo chính là chờ đợi. Trở về từ chiến trường vạn giới cần một chút thời gian. Vừa vặn, chúng ta nhân cơ hội này đi giải quyết tốt vấn đề của Minh Hà. Gần đây, sự thay đổi của Minh Hà này quả thực có chút lớn. Khu vực trung tâm của Minh Hà, Lâm Viên mang theo Tô Thất Nguyệt lặng lẽ xuất hiện. Đồng thời, Doanh Câu cùng những người khác, những người đã rời khỏi vùng đất bị bỏ rơi đã lâu, cuối cùng cũng đã trở lại trung tâm Minh Hà. Bọn họ không biết, sau khi bọn họ rời khỏi vùng đất bị bỏ rơi, toàn bộ nhân gian và thiên giới đã có những thay đổi lòng trời lở đất như thế nào. Bọn họ chỉ biết, lần này, bọn họ phải siêu thoát khỏi thế giới hoang cổ. Vì vậy, bọn họ đã chuẩn bị rất lâu. Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi, chúng ta chờ đợi một khắc này, đã chờ rất lâu rồi. Huyết tế Minh Hà, bắt đầu. Bù bù, bù bù, bù bù. Trong thế giới hoang cổ, vô tận đoán khí không ngừng hướng về trên người Tương Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh và Nữ Bạt mà tụ tập lại. Đây là lực lượng tiêu cực của thế giới hoang cổ. Thế giới này có lực lượng chính diện thì cũng có lực lượng tiêu cực, hai thứ này sẽ không phân tán. Khi lực lượng chính diện của một thế giới trở nên mạnh mẽ, lực lượng tiêu cực sẽ bị áp chế. Tương tự, khi lực lượng tiêu cực của một thế giới trở nên mạnh mẽ, lực lượng chính diện cũng không thể trỗi dậy. Hiện tại, thế giới hoang cổ đã bị lực lượng tiêu cực hoàn toàn khống chế. Tương Thần bọn họ sáng tạo ra Minh Hà, xuyên suốt phần lớn thế giới hoang cổ, cung cấp cho bọn họ năng lượng tiêu cực khổng lồ, khiến thực lực của bọn họ bắt đầu tăng vọt. Nữ Bạt thân ở trung tâm Minh Hà cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng tiêu cực, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Gào, 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 gào. Tương Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh và Nữ Bạt, bọn họ bắt đầu biến thân, trên người bọn họ xuất hiện răng nanh màu máu. Thực lực tổng thể của bọn họ lại lần nữa tăng lên một tầng. Chỉ cần ảnh hưởng lực lượng tiêu cực trên người bọn họ đến, tất cả sinh linh xung quanh đều có khả năng bị chuyển hóa thành cương thi. Loại lực lượng này thật sự quá đáng sợ. Không tốt, chúng ta phải nhanh chóng trốn khỏi nơi này, mới có thể tránh bị ô nhiễm bởi lực lượng quỷ dị nơi này. Cơ Vô Song bọn họ muốn trốn, lại không trốn được. Xung quanh, loại lực lượng quỷ dị này thật sự quá mạnh mẽ, luồng lực lượng này xa xa không phải là bọn họ có thể chống đỡ được. Bọn họ sẽ biến thành cương thi chân chính dưới ảnh hưởng của lực lượng này. Ô nhiễm lực lượng cấp độ cao này, chúng ta căn bản không thể chống cự, cho dù chúng ta trốn thế nào cũng vô dụng, thực lực của chúng ta quá kém, chúng ta trốn không thoát. Hình Thiên nhìn thấy tình cảnh này, ngược lại vô cùng bình thản, con người hắn đã trải qua nhiều trận chiến như vậy, hắn sớm đã quen với cái chết. Bùm. Đột nhiên, một bóng người hung hăng cắm vào chỗ sâu nhất của Minh Hà, hắn là kỳ tứ tượng của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Khi kỳ tứ tượng vừa mới đến đây, hắn phát hiện lực lượng trên người hắn và Minh Hà có sự cộng hưởng rất lớn. Kỳ tứ tượng cảm thấy, nơi sâu nhất của Minh Hà có thứ hắn muốn, cho nên, hắn không chút do dự tiến vào sâu trong Minh Hà, chính là vì có được một tia sinh cơ. Tìm chết, lực lượng của Minh Hà, há lại là các ngươi những phàm nhân này có thể chống đỡ được, cho dù là cường giả thần vương tiến vào trong Minh Hà, cũng sẽ bị lực lượng tiêu cực của Minh Hà nuốt chửng, cuối cùng biến thành nước máu của Minh Hà. Các ngươi cứ yên lặng ở lại đây chờ chết đi, yên lặng nhìn chúng ta hoàn thành đại nghiệp siêu thoát của mình. Tương Thần bọn họ cũng không để ý đến kỳ tứ tượng, bọn họ tiếp tục mượn lực lượng của Minh Hà, nâng cao thực lực của chính mình. Nhưng, phía kỳ tứ tượng, hắn không những không bị ảnh hưởng bởi khí tức tiêu cực của Minh Hà, mà thực lực của hắn ngược lại bắt đầu không ngừng tăng lên. Dường như, Minh Hà này chính là vì hắn mà chuẩn bị. Kỳ tứ tượng thật sự là không từ chối, bất cứ lực lượng nào, hắn cũng có thể hấp thu được. Mèo. Kỳ tứ tượng tiếp tục lặn sâu, tiến vào khu vực trung tâm nhất của Minh Hà, khí tức trên người hắn bị Minh Hà triệt để che giấu, không ai biết kỳ tứ tượng ở chỗ sâu nhất của Minh Hà đã đạt được bao nhiêu thành quả. Không, có một người biết kỳ tứ tượng đạt được bao nhiêu thành quả. Xem ra, bí ẩn trên người sư đệ 4 phải triệt để được giải khai rồi. Lực lượng ở Minh Hà này đủ để sư đệ 4 tăng lên đến đỉnh phong, bí mật đã ẩn giấu bao năm, hẳn là phải triệt để được hé lộ rồi. Bí mật rốt cuộc sư đệ 4 có được lực lượng cấp độ siêu thoát như thế nào, cũng sắp được hé lộ. Còn có, sư muội 3 cũng đến rồi, tình huống bên phía viễn cổ nhân tộc, chúng ta không cần lo lắng, vẫn là an tâm xem kịch là tốt nhất. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt ở một bên yên lặng xem kịch. Chuyến đi Minh Hà lần này, không chỉ là cơ duyên của kỳ tứ tượng, cũng có khả năng là cơ duyên của An Tam Tư, bởi vì lực lượng nguyền rủa trên người An Tam Tư và lực lượng trên người Tương Thần bọn họ vô cùng phù hợp. Có lẽ, khi Tương Thần bọn họ đạt được mục đích của mình, An Tam Tư cũng sẽ có sự thay đổi rất lớn. Vút. Khi Cơ Vô Song bọn họ không thể kiên trì được nữa, An Tam Tư xuất hiện. Mọi người không cần hoảng hốt, lực lượng quỷ dị ở đây, ta có thể chống cự. An Tam Tư vung tay lên, liền thiết lập một kết giới nguyền rủa trước mặt Cơ Vô Song bọn họ. Tất cả lực lượng tiêu cực của Minh Hà tiến vào trong kết giới nguyền rủa, không những không thể phá hủy kết giới nguyền rủa này, ngược lại còn có thể tăng cường kết giới nguyền rủa. Lực lượng nguyền rủa trên người An Tam Tư vốn là lực lượng đồng nguyên với nữ bạn bọn họ, cho nên lực lượng của Minh Hà không thể phá hủy kết giới nguyền rủa có lực lượng đồng nguyên. À, ở đây có một con sâu nhỏ, bất quá bất kể bọn họ có thực lực như thế nào đều là vô ích, bọn họ không ngăn cản được chúng ta, thời khắc thuộc về chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Tương Thần phất lờ An Tam Tư, bất kể An Tam Tư có mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần nghi thức huyết tế của bọn họ được mở ra sẽ không bị gián đoạn. Hơn nữa, khi bọn họ tăng lên xong, trong toàn bộ thế giới hoang cổ, không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ. Luôn lực lượng kia quá mạnh mẽ, đã vượt xa phạm chủ của thần vương tiểu giai. Chính là vì lực lượng này vô cùng mạnh mẽ, bọn họ mới có khả năng siêu thoát khỏi thế giới hoang cổ. Bọn họ không biết, cái gọi là siêu thoát của bọn họ, bất quá chỉ là thoát khỏi sự hạn chế của thiên đạo, tiến vào chiến trường vạn giới mà thôi. Loại siêu thoát này, không được coi là siêu thoát chân chính. Nhưng cho dù như vậy, thực lực của bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Cho nên, bất kể An Tam Tư mạnh đến đâu, trước mặt lực lượng vượt qua cấp độ thần vương, thật sự không có ý nghĩa gì. Chỉ cần là sinh linh của thế giới hoang cổ, sẽ không có ai mạnh hơn bọn họ. Đây chính là sự tự tin của bọn họ. Tương Thần bọn họ hoàn toàn không nhận ra, tại hiện trường có hai người mạnh hơn bọn họ,
hai người kia còn ở một bên xem kịch. Lực lượng tiêu cực của thế giới, chúng ta rất ít khi tiếp xúc, lần này vừa vặn tìm hiểu một chút. Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt xem vô cùng nghiêm túc. Lực lượng bọn họ tiếp xúc, phần lớn là lực lượng chính diện, loại lực lượng tiêu cực hoàn toàn này, trong mắt bọn họ có giá trị tham khảo rất lớn. Chương 518, Hỗn Thiên Ma Hầu, sự bùng nổ của kỳ tứ tượng. Chương 518, Hỗn Thiên Ma Hầu, sự bùng nổ của kỳ tứ tượng. Tướng thần cùng bọn họ hấp thu lực lượng của Minh Hà, bắt đầu tăng cường sức mạnh trên người họ một cách nhanh chóng. Chẳng bao lâu, sự tăng cường của họ đã hoàn toàn hoàn thành. Chỉ thấy, bốn đạo lực lượng nguyên rủa vô cùng đáng sợ, từ tướng thần, nữ bạn, doanh câu và hậu khanh bộc phát ra. Những lực lượng nguyên rủa này, trên bầu trời không ngừng xoay chuyển, dường như muốn tiến hóa đến một tầng cao hơn. Bù bù bù. Lực lượng nguyên rủa tích lũy vô số năm trong hoang cổ thế giới, đột nhiên rơi vào trên người tướng thần, nữ bạn, doanh câu và hậu khanh. Ầm ầm ầm. Lúc này, thực lực của tướng thần và nữ bạn, dưới sự gia trì của lực lượng nguyên rủa, trực tiếp được nâng lên đến cảnh giới thần vương cửu giai. Đúng vậy, trực tiếp được nâng lên đến cảnh giới thần vương cửu giai. Mức độ tăng cường lần này của bọn họ thật sự quá mức. Nữ bạn ban đầu chỉ có cảnh giới thần vương lục giai, nhưng khi nàng tiến vào trong Minh Hà, khi nàng hấp thu đủ số lượng lực lượng nguyên rủa, sức mạnh trên người nàng với một tốc độ vô cùng đáng sợ đã tăng lên đến cảnh giới thần vương cửu giai. Lực lượng ở đây của Minh Hà thật sự quá đặc biệt. Khi nữ bạn bọn họ triệt để tăng lên đến cực hạn, lực lượng nguyên rủa trên người họ bắt đầu dung hợp quy nhất, biến thành một loại lực lượng nguyên rủa cực kỳ đặc biệt. Gào, một con quái vật vô cùng đáng sợ trong sự dung hợp của bốn loại lực lượng nguyên rủa này bắt đầu sinh ra. Đó là sinh vật hỗn độn, Hỗn Thiên Ma Hầu. Theo truyền thuyết, Hỗn Thiên Ma Hầu là quái vật cấp bậc thần ma hỗn độn. Lúc trước, khi Trúc Long sáng tạo thế giới, Hỗn Thiên Ma Hầu đã xuất hiện trong thế giới của chúng ta. Sau đó, Trúc Long đã giết chết Hỗn Thiên Ma Hầu, khiến lực lượng của Hỗn Thiên Ma Hầu phân liệt thành bốn phần, rơi vào trong hoàng cổ thế giới. Cuối cùng, bốn luồng lực lượng này rơi vào trên người tướng thần, nữ bạn, doanh câu và hậu khanh. Chúng ta vốn tưởng rằng chuyện này chỉ là một truyền thuyết mà thôi, không ngờ chuyện này lại là thật. Lực lượng của Hỗn Thiên Ma Hầu lại là lực lượng tồn tại thật sự. Lực lượng này thật sự quá đáng sợ, khó trách tướng thần bọn họ muốn mượn nhờ loại lực lượng này để thoát khỏi hoang cổ thế giới. Hóa ra bọn họ thật sự có thực lực rời khỏi hoang cổ thế giới. Biểu cảm của An Tam Tư và những người khác trở nên ngưng trọng vô cùng. Cho dù An Tam Tư cũng là cường giả cảnh giới thần vương cửu giai, để nàng đối mặt với quái vật cấp bậc thần ma hỗn độn đáng sợ như vậy, nàng cũng không có bất kỳ nắm chắc nào. Chỉ có thể nói kế hoạch mà tướng thần bọn họ chuẩn bị thật sự quá đáng sợ. Trên thế giới này, e rằng chỉ có đại sư Minh Lâm Nguyên hoặc là Trúc Long, vị thần sáng thế trong truyền thuyết, mới có thể triệt để giải quyết vấn đề ở đây. An Tam Tư vội vàng nhặt pháo hiệu, chuẩn bị truyền tin tức ở đây ra ngoài. Chuyện ở đây đã vượt xa khỏi tưởng tượng của An Tam Tư, nàng đã không còn khống chế được cục diện, nàng cần phải cầu viện mới được. Mèo. Sau khi pháo hiệu của An Tam Tư được phóng ra, không có bất kỳ phản ứng nào. Nhìn thấy cảnh này, tướng thần cười. Chúng ta hiện tại đã có năng lực thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới, bất kể người đứng sau các ngươi là ai, đều tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Khi Hỗn Thiên Ma Hầu xuất thế, chính là lúc toàn bộ hoang cổ thế giới triệt để bị hủy diệt, ngày tận thế của các ngươi đến rồi. Tướng thần quả thực tự tin vô cùng, ngay cả Trúc Long lúc trước cũng đã chịu sự tính kế của Hỗn Thiên Ma Hầu, rơi vào giai đoạn ngủ say. Trúc Long là một tồn tại giống như thần sáng thế, ngay cả ngài còn bị mắc bẫy trong tay Hỗn Thiên Ma Hầu, huống chi là những người khác. Tướng thần dám bảo đảm, trong toàn bộ hoang cổ thế giới, không có cường giả nào có thể triệt để tiêu diệt Hỗn Thiên Ma Hầu. Hỗn Thiên Ma Hầu sao? Quả thật là đã lâu không gặp, còn các ngươi thực ra đã bỏ qua một chuyện, thực ra ở thời đại hoang cổ chém giết Hỗn Thiên Ma Hầu, hơn nữa đem lực lượng trên người Hỗn Thiên Ma Hầu chia làm bốn phần, người đó lại chính là ta. Trong khu vực trung tâm của Minh Hà, một bóng người phá vỡ toàn bộ Minh Hà, chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Hắn là kỳ tứ tượng, cũng là một cường giả vô cùng đặc biệt, hắn đã phát hiện ra thế giới do Trúc Long sáng tạo, lặng lẽ đoạt xá thiên đạo hoang cổ của thế giới này, hơn nữa mượn nhờ lực lượng của thiên đạo hoang cổ, hoàn thành kế hoạch siêu thoát của hắn. Muốn siêu thoát khỏi thế giới này, chỉ dựa vào lực lượng đại đạo, căn bản không thể làm được. Muốn siêu thoát nhất định phải nắm giữ lực lượng của chúng sinh mới được, mà thiên đạo thì có thể nắm giữ lực lượng của chúng sinh. Kỳ tứ tượng chính là lợi dụng phương thức này, đoạt xá thiên đạo, bổ sung nốt phần khiếm khuyết cuối cùng của hắn về siêu thoát. Hắn đã thành công. Hắn đã để lại một số lá bài tẩy cho mình khi thiên đạo hoang cổ sụp đổ, khiến hắn vừa mới xuất thế đã có một loại lực lượng cấp bậc siêu thoát. Bố cục của kỳ tứ tượng thật sự quá lâu đời, hắn đến từ trong hỗn độn, hắn trước kia tuyệt đối là một cường giả vô cùng đáng sợ, mới có thể mưu tính lâu như vậy, nắm giữ lực lượng cấp bậc siêu thoát. Kỳ tứ tượng đã thành công nắm giữ lực lượng cấp bậc siêu thoát, hơn nữa, mượn nhờ nội tình do thiên đạo thời đại hoang cổ để lại, triệt để đánh thức ký ức đang ngủ say của hắn. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Cảnh giới của kỳ tứ tượng bắt đầu không ngừng tăng vọt, rất nhanh, hắn đã tăng lên đến cảnh giới thần vương cửu giai. Hơn nữa trên người hắn xuất hiện một loại lực lượng vô cùng đáng sợ, đó là lực lượng của thần thông hỗn độn, hơn nữa còn là lực lượng của thần thông hỗn độn cấp độ viên mãn. Sở hữu thần thông hỗn độn cấp độ viên mãn thì có thể khiến kỳ tứ tượng sở hữu chiến lực mười cấm. Xem ra, lai lịch của kỳ tứ tượng có chút không đơn giản, hắn chỉ mới khôi phục lại ký ức của hắn, đã có thể bộc phát ra lực lượng đáng sợ như vậy, việc này thật sự quá đáng sợ. Cho dù là cường giả thần đế hỗn độn, bọn họ muốn tu luyện thần thông hỗn độn đến cấp độ viên mãn cũng là một chuyện rất khó khăn. Kết quả, kỳ tứ tượng còn chưa đột phá đến cảnh giới thần đế hỗn độn, đã nắm giữ thần thông hỗn độn cấp độ viên mãn. Lai lịch của kỳ tứ tượng có chút không đơn giản. Thời đại hoang cổ, ta có thể trấn áp Hỗn Thiên Ma Hầu, hiện tại thời đại này,
Hỗn Thiên Ma Hầu còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, ta tự nhiên cũng có thể lần nữa trấn áp. Tam sư tỷ, việc cầu viện không cần thiết, tình hình ở đây của Minh Hà, ta có thể giải quyết. Kỳ Tứ Tượng nhìn về hướng An Tam Tư, hắn có thể cảm giác được từ trên người An Tam Tư một loại lực lượng nguyền rủa đáng sợ. An Tam Tư đã sở hữu cảnh giới thần vương cửu giai, lai lịch của Tam sư tỷ này so với Kỳ Tứ Tượng hắn còn không đơn giản hơn. Khi Kỳ Tứ Tượng chưa thức tỉnh, Tam sư tỷ An Tam Tư đã có chiến lực thần vương cửu giai, hơn nữa, loại lực lượng quỷ dị trên người Tam sư tỷ An Tam Tư thật sự có chút quá mức. Dường như cho đến nay, vẫn không có ai biết Tam sư tỷ An Tam Tư rốt cuộc là lai lịch gì. Đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung đều có lai lịch riêng, chỉ có hai người là thần bí nhất, đó là Đại sư Minh Lâm Viên và Tam sư tỷ An Tam Tư. Lai lịch của hai người này đến nay vẫn chưa có ai biết rõ. Kỳ Tứ Tượng chỉ biết Đại sư Minh Lâm Viên thật sự rất mạnh mẽ, cho dù Kỳ Tứ Tượng đã sở hữu ký ức tiền kiếp, đã sở hữu cảnh giới thần vương cửu giai, đã sở hữu thần thông hỗn độn cấp độ viên mãn, Kỳ Tứ Tượng cũng không dám bảo đảm hắn có thể thắng được Đại sư Minh Lâm Viên. Đại sư Minh Lâm Viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung là một tồn tại cấp bậc quái vật chân chính. Chương 519, thực lực tuyệt đối, nuốt chửng lời nguyền. Chương 519, thực lực tuyệt đối, nuốt chửng lời nguyền toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung. Ngoài Đại sư Minh Lâm Viên và Tam sư tỷ An Tam Tư, lai lịch của những người khác đều có thể xem là đã được định đoạt. Viên Nhị Long, Thạch Tiểu Lục, Trần Bát Âm và Niết Cửu Hoàng có thiên tư kém nhất, bọn họ chỉ có thể đi theo con đường thiên đạo, lai lịch của bọn họ vô cùng rõ ràng. Bọn họ là thành viên của đội ngũ thứ 5 của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Mục Ngũ Nôn là kẻ kết thúc thời thượng cổ, hắn bao năm qua vẫn luôn mưu đồ sức mạnh đại đạo, rất may mắn là mưu đồ cuối cùng của Mục Ngũ Nôn đã thành công. Sau khi Mục Ngũ Nôn nắm giữ sức mạnh sinh tử đại đạo, hắn đã rời khỏi nhân gian. Lai lịch của Mục Ngũ Nôn cũng có thể xem là tương đối cố định, ít nhất trong mắt Khởi Tứ Tượng, biểu hiện của Mục Ngũ Nôn không được xem là quá vượt trội. Cho dù Mục Ngũ Nôn còn có những lai lịch khác, thì chắc chắn cũng không quá nghịch thiên. Bởi vì Mục Ngũ Nôn đã bày binh bố trận nhiều năm như vậy, cũng chỉ vì mưu đồ sức mạnh đại đạo. Điều này cho thấy, trước khi Mục Ngũ Nôn trở thành kẻ kết thúc thời thượng cổ, lai lịch của hắn không quá mạnh. Lúc đó, Mục Ngũ Nôn còn chưa nắm giữ sức mạnh đại đạo, cho nên hắn mới bày binh bố trận lâu như vậy, nắm giữ sức mạnh sinh tử đại đạo. Còn có một khả năng khác, đó là sinh tử đại đạo mà Mục Ngũ Nôn đã bày binh bố trận để nắm giữ, còn có những công dụng khác. Chỉ là hiện tại xem ra, lai lịch của Mục Ngũ Nôn không quá khoa trương. Lai lịch của Thạch Tiểu Lục rất rõ ràng, sức mạnh tạo hóa đại đạo mà hắn nắm giữ đến từ truyền thừa Y Lìa đạo do thần nông truyền lại, lai lịch của Thạch Tiểu Lục cũng rõ ràng. Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục đều là những kẻ bước lên con đường đại đạo, bọn họ có thể xem là một nhóm người có thiên tư mạnh nhất trong toàn bộ hoang cổ thế giới. Đồng thời, bọn họ cũng là cường giả của đội ngũ thứ tư trong Huyền Nguyệt Thiên Cung. Khởi Tứ Tượng cảm thấy Tam sư tỷ An Tam Tư cũng có một tia cơ hội đi lên con đường siêu thoát. Bởi vì lực lượng nguyền rủa trên người Tam sư tỷ An Tam Tư thực sự quá đặc biệt, loại lực lượng nguyền rủa này lại có thể hấp thụ sức mạnh trên người Hỗn Độn Thần Ma Hỗn Thiên Ma Hầu, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Lai lịch của Tam sư tỷ An Tam Tư quá mức thần bí đến mức toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung không ai biết An Tam Tư có lai lịch gì. Còn có Thất sư muội Tô Thất Nguyệt, nàng là thiên đạo, hơn nữa nắm giữ một loại sức mạnh đặc biệt. Nếu thực sự dựa theo bảng xếp hạng chiến lược mà nói, Khởi Tứ Tượng cảm thấy Tam sư tỷ An Tam Tư và Thất sư muội Tô Thất Nguyệt xếp hạng ở đội ngũ thứ 3. Về phần Khởi Tứ Tượng, bởi vì hắn nắm giữ lực lượng siêu thoát, hắn xếp mình ở đội ngũ thứ 2. Thành viên của đội ngũ thứ nhất cuối cùng, không cần phải hỏi, đó chắc chắn là Đại sư Minh Lâm Uyên. Thực lực của Đại sư Minh đủ để độc chiếm một vị trí trong Huyền Nguyệt Thiên Cung. Đại sư Minh Lâm Uyên thực sự quá mạnh, mạnh đến mức không thể giải thích, ngay cả quái vật như Khởi Tứ Tượng cũng cảm thấy thực lực của Đại sư Minh có chút thâm sâu khó lường. Huống chi là những người khác. Trong lòng Khởi Tứ Tượng có một bảng xếp hạng của riêng mình. Lúc này, Lâm Uyên cũng nhìn thấy sự thay đổi trên người An Tam Tư. Xem ra, trong toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung, người thần bí nhất chính là Tam sư muội An Tam Tư. Lai lịch của tứ sư đệ Khởi Tứ Tượng, ta nên đại khái hiểu rõ, hắn chính là thiên đạo của thời đại hoang cổ, đồng thời, hắn cũng là một cường giả trong hỗn độn, hắn vì siêu thoát mà chuyển sinh thành thiên đạo, cuối cùng nhờ vào sức mạnh của chúng sinh thời đại hoang cổ, khiến hắn nắm giữ sức mạnh cấp độ siêu thoát. Hiện nay, tứ sư đệ Khởi Tứ Tượng đã tìm lại được một phần sức mạnh trong quá khứ, xem ra, đây chính là cơ duyên của hắn. Chỉ là, lai lịch của Tam sư muội, ta vẫn không thể nhìn rõ. Thân ảnh của Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt từ từ xuất hiện, bọn họ đến bên cạnh An Tam Tư. Đã là, tứ sư đệ Khởi Tứ Tượng đã có được đủ cơ duyên, vậy thì Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt hoàn toàn không cần phải tiếp tục cần giấu. Đại sư Minh, còn có Thất sư muội, không ngờ các ngươi đến nhanh như vậy. Bất quá, chuyện ở đây ta có thể giải quyết. Đại sư Minh đợi một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Đột nhiên, thần thông hỗn độn trên người Khởi Tứ Tượng bộc phát mạnh mẽ, sức mạnh trên người hắn trong nháy mắt tăng vọt 10 tầng, đây chính là uy lực thực sự của thần thông hỗn độn ở cấp độ viên mãn. Trên thế gian này, căn bản không có ai có thể ở cấp độ thần vương cửu giai nắm giữ thần thông hỗn độn cấp độ viên mãn, kết quả Khởi Tứ Tượng lại có thể dễ dàng làm được điều này. Thực lực của Khởi Tứ Tượng thực sự quá đáng sợ. Trên thần vương cửu giai lại tăng thêm 10 tầng, Khởi Tứ Tượng tương đương với việc có chiến lực của thần vương 19 giai, mức tăng này thực sự có chút bạo phát. Bất kể tương thần bọn họ lần này phục sinh Hỗn Thiên Ma Hầu mạnh đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối thực sự không đáng nhắc đến. Hỗn Thiên Ma Hầu ta đã từng giết một lần trong thời đại hoang cổ, hiện nay trong thời đại này ta đương nhiên có thể giải quyết nó một lần nữa. Ầm, Khởi Tứ Tượng vừa ra tay đã là tuyệt sát. Chỉ một chiêu, Khởi Tứ Tượng đã giết ngay Hỗn Thiên Ma Hầu được tương thần bọn họ đặt nhiều kỳ vọng. Thực lực mà Khởi Tứ Tượng thể hiện ra thực sự quá đáng sợ. Kỳ thực, từ phương diện chiến tích,
có thể thấy thực lực của Khởi Tứ Tượng khoa trương đến mức nào. Khi Trúc Long sáng tạo thế giới hoang cổ, Trúc Long bị Hồn Thiên Ma Hầu an toán, chỉ có thể trốn trong khe hở thời không mà ngủ say. Điều này nói rõ Hồn Thiên Ma Hầu mạnh hơn Trúc Long một chút. Nhưng mà, khi Khởi Tứ Tượng đoạt sát tiên đạo của thời đại hoang cổ, Khởi Tứ Tượng của thời đại đó đã mượn thực lực thần vương cựu giai của hoang cổ thiên đạo, chém giết Hồn Thiên Ma Hầu cấp độ hỗn độn thần ma. Từ đây có thể thấy chiến lực của Khởi Tứ Tượng khoa trương đến mức nào. Khởi Tứ Tượng lúc trước đều có thể chém giết Hồn Thiên Ma Hầu, hiện nay Hồn Thiên Ma Hầu còn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng mà Khởi Tứ Tượng không chỉ có cảnh giới thần vương cựu giai, còn nắm giữ thần thông hỗn độn cấp độ viên mãn. Khởi Tứ Tượng có thể giết ngay Hồn Thiên Ma Hầu, dường như cũng không có gì khó khăn. Chiến đấu bên phía Khởi Tứ Tượng vô cùng nhẹ nhàng, hắn không chỉ chém giết Hồn Thiên Ma Hầu vừa chuẩn bị phục sinh, còn đánh tan hoàn toàn lực lượng bản nguyên nguyền rủa trên người tương thần bọn họ. Từ hôm nay trở đi, nữ bạn bọn họ không cần phải chịu ảnh hưởng của lực lượng nguyền rủa, thân thể của bọn họ cuối cùng đã khôi phục bình thường, bọn họ đã thoát khỏi ảnh hưởng của Hồn Thiên Ma Hầu đối với bọn họ có thể rời khỏi thế giới hoang cổ một cách bình thường. Mèo. Lúc này, trên người An Tam Tư đột nhiên bộc phát ra một loại lực hút mạnh mẽ vô cùng, nàng lại trực tiếp nuốt chửng toàn bộ lực lượng bản nguyên của Hồn Thiên Ma Hầu. Lúc này, trên người An Tam Tư bộc phát ra một luồng sức mạnh tuyệt cường. Sức mạnh của Hỗn Độn Thần Ma, xem ra lai lịch của Tam Sư Tỷ cũng không đơn giản, Tam Sư Tỷ đây là muốn mượn lực lượng bản nguyên của Hồn Thiên Ma Hầu, đưa bản thân mình lên cấp độ Hỗn Độn Thần Ma. Hy vọng Tam Sư Tỷ có thể thành công. Khởi Tứ Tượng có thể nhìn ra sự khác biệt của An Tam Tư. Sức mạnh của Hỗn Độn Thần Ma không phải là người bình thường có thể nắm giữ, khi An Tam Tư lột xác thành Hỗn Độn Thần Ma, nàng chính là cường giả cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế, đến lúc đó, chiến lực đỉnh cao của Huyền Nguyệt Tiên Cung của bọn họ lại sẽ tăng thêm một vị nữa. Chương 520, tay không xé rách bức tường thế giới chương 520, tay không xé rách bức tường thế giới bù. Kỳ Tứ Tượng đến bên cạnh Lâm Viên và Tô Thất Nguyệt, hắn cẩn thận nhìn thoáng qua cảnh giới của Đại sư Minh Lâm Viên. Kỳ Tứ Tượng đột nhiên phát hiện ra một sự thật. Đại sư Minh, hiện tại ta đã có cảnh giới Thần Vương cựu giai, sở hữu thần thông Hỗn Độn viên mãn, còn có lực lượng siêu thoát, nhưng ta lại không thể nhìn thấu huynh. Ta cảm giác, Đại sư Minh không chỉ mạnh hơn ta về mặt cảnh giới, mà ngay cả về mặt thần thông hỗn độn cũng đã đạt đến trình độ viên mãn, hơn nữa, lực lượng siêu thoát trên người Đại sư Minh đã vượt xa trí tưởng tượng của ta. Thập tuyệt thần ấn trên người ta, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên đến trình độ thập cấm, nhưng mà, lực lượng siêu thoát trên người Đại sư Minh dường như đã lột xác một lần, đạt đến một cảnh giới khác. Nếu chỉ xét về sức chiến đấu, ta không phải là đối thủ của Đại sư Minh. Cảnh giới của Kỳ Tứ Tượng càng cao, hắn càng cảm nhận được sự khác biệt. Cho dù Kỳ Tứ Tượng đã khôi phục lại ký ức, sở hữu lực lượng siêu thoát, thì trước mặt Đại sư Minh Lâm Uyên vẫn còn kém xa. Hắn vẫn không nhìn rõ át chủ bài của Đại sư Minh Lâm Uyên. Dường như từ khi họ bắt đầu tu luyện, họ chưa bao giờ nhìn rõ át chủ bài thực sự của Đại sư Minh Lâm Uyên. Mỗi khi họ trở nên mạnh hơn, họ sẽ phát hiện Đại sư Minh Lâm Uyên không chỉ mạnh hơn họ về thực lực, mà ngay cả những năng lực khác cũng vượt xa họ. Đại sư Minh Lâm Uyên mới là quái vật trong đám quái vật. Ngay cả một quái vật như Kỳ Tứ Tượng cũng cảm thấy Đại sư Minh Lâm Uyên là quái vật, điều này đủ để thấy sức chiến đấu của Đại sư Minh Lâm Uyên đáng sợ đến nhường nào. Tứ Tượng à, kỳ thực lực lượng siêu thoát cũng có thể lột xác, ngươi chỉ cần nắm giữ phương pháp lột xác của thập tuyệt thần ấn, ngươi có thể khiến thập tuyệt thần ấn tiến vào giai đoạn tiếp theo. Phương pháp lột xác này cần ngươi phát triển thập tuyệt thần ấn đến trình độ thập cấm. Ngươi hiện tại đã sở hữu thần thông hỗn độn biến mãn, hẳn là không lâu nữa ngươi có thể phát triển thập tuyệt thần ấn đến trình độ thập cấm, đến lúc đó có thể tiến hành lột xác một cách thuận lý thành trương. Đây là một số cảm ngộ tu luyện của ta, ngươi có thể tham khảo. Lâm Viên truyền cho Kỳ Tứ Tượng một phần cảm ngộ tiến hóa của cực đạo kiếm ý, mặc dù thập tuyệt thần ấn trên người Kỳ Tứ Tượng và cực đạo kiếm ý hoàn toàn khác nhau, nhưng lộ tuyến tiến hóa của lực lượng siêu thoát có một số điểm chung. Còn về những mặt khác biệt thì cần Kỳ Tứ Tượng tự mình cảm ngộ. Kỳ Tứ Tượng trước kia cũng là một tồn tại nghịch thiên, Lâm Viên tin rằng chỉ cần cho Kỳ Tứ Tượng thời gian, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ thập tuyệt thần ấn đến trình độ thập cấm, thậm chí lột xác đến trình độ cao hơn, khiến thập tuyệt thần ấn có thể tiếp tục sở hữu sức chiến đấu mạnh hơn. Về điểm này, Lâm Viên sẽ không nghi ngờ. Hiện tại, trong Huyền Nguyệt Tiên Cung có người sở hữu năng lực siêu thoát, ngoài Lâm Viên ra, còn có tứ sư đệ Kỳ Tứ Tượng, thất sư muội Tô Thất Nguyệt, còn về tình huống của tam sư muội An Tam Tư, Lâm Viên vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, thiên phú của tam sư muội An Tam Tư rất mạnh, nàng được coi là người đứng đầu dưới lực lượng siêu thoát. Thiên phú của các đệ tử Huyền Nguyệt Tiên Cung lại có những thay đổi mới. Ban đầu, thiên phú của Mục Ngũ Nôn là mạnh nhất, hiện tại, thiên phú của Mục Ngũ Nôn chỉ có thể xếp thứ 5. Sự cạnh tranh nội bộ của đám quái vật Huyền Nguyệt Tiên Cung này thật là khốc liệt. Lực lượng siêu thoát trong Huyền Nguyệt Tiên Cung có 3 loại, lực lượng siêu thoát trên người họ, nếu nói ra, e rằng sẽ khiến vô số hỗn độn thần đế của vạn giới chiến trường phải ghen tị chết đi được. Loại lực lượng siêu thoát này là lực lượng mà các hỗn độn thần đế ngày đêm mơ ước, họ khổ cực truy cầu, cũng không có được lực lượng siêu thoát. Kết quả, Huyền Nguyệt Thiên Cung, một thế lực nhỏ bé còn chưa bước vào vạn giới chiến trường, lại có đến 3 người nắm giữ lực lượng siêu thoát, điều này thật là nghịch tiên. Loại lực lượng này, ngay cả trên vạn giới chiến trường, cũng cơ bản không thể nhìn thấy. Lực lượng siêu thoát, quá khó tu luyện, cũng quá khó nắm giữ. Bên này, Kỳ Tứ Tượng tiếp nhận truyền thừa, hắn lại nhìn thoáng qua thất sư muội Tô Thất Nguyệt, hắn phát hiện trên người thất sư muội cũng có lực lượng siêu thoát. Xem ra Huyền Nguyệt Thiên Cung của họ quả thực không đơn giản. Thất sư muội Tô Thất Nguyệt nên sở hữu tiềm lực bậc 2. Kỳ Tứ Tượng hấp thu kinh nghiệm Lâm Viên cung cấp, hắn trong nháy mắt đã hiểu rõ con đường phía trước. Đa tạ đại sư Minh chỉ điểm, thành tựu của đại sư Minh trên con đường siêu thoát đã vượt xa chúng ta, thiên phú của đại sư Minh thật sự quá mạnh. chúng ta chỉ có thể đuổi theo, không có khả năng vượt qua đại sư minh, cho dù ta có được kinh nghiệm tiến hóa siêu thoát mà đại sư minh truyền cho, ta cũng cần rất nhiều thời gian mới có thể khiến thập tuyệt thần ấn tiến hóa thành công. Nhưng cho dù vậy, cũng có thể tiết kiệm cho ta một lượng lớn thời gian. Quả nhiên, đi theo đại sư Minh Lâm Nguyên, có tiền đồ nhất. Sự nâng cấp của kỳ tứ tượng đã hoàn toàn kết thúc. Một bên khác, sự nâng cấp của An Tam Tư cũng sắp đến hồi kết. An Tam Tư đã có được toàn bộ bản nguyên lực lượng của Hỗn Thiên Ma Hầu, nàng muốn một bước trực tiếp tăng lên đến trình độ Hỗn Độn Thần Ma. Nhưng mà, năng lượng trên người An Tam Tư hoàn toàn không đủ để nàng đột phá đến trình độ Hỗn Độn Thần Ma. Sự đột phá của An Tam Tư rơi vào một tình cảnh khó khăn. Tam sư muội chỉ thiếu năng lượng là có thể đột phá đến trình độ Hỗn Độn Thần Ma, những năng lượng này cũng không khó giải quyết. Bụt. Chỉ thấy Lâm Viên với tay đã xé rách hư không, tiến vào Hỗn Độn vô biên. Đến, Lâm Viên hơi dùng sức, đã kéo tới một lượng lớn năng lượng hỗn độn. Hắn đem năng lượng hỗn độn rót vào trong cơ thể An Tam Tư. Thình, thình, thình. Lúc này, trái tim của An Tam Tư bắt đầu đập mạnh, tiếng tim đập to lớn đó dường như muốn đánh nát toàn bộ thế giới hoang cổ. Chỉ khi một tồn tại cấm kỵ đáng sợ xuất thế, mới có thể tạo ra động tĩnh như vậy. Chỉ riêng tiếng tim đập đã có cảm giác hủy thiên diệt địa, có thể thấy được, khi An Tam Tư hoàn toàn đột phá xong, lực lượng của nàng sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Ầm. Cơ thể An Tam Tư bắt đầu dần dần siêu duy, tiến vào một thế giới cao duy khác. Trên người nàng cũng xuất hiện lực lượng ô nhiễm vô cùng đáng sợ, đó là lực lượng ô nhiễm đáng sợ của cường giả cao duy đối với cường giả thấp duy. Những tồn tại cấp độ cao duy này, cho dù không làm gì, cũng có thể mang đến ảnh hưởng to lớn cho thế giới này. Sự lột xác của An Tam Tư sắp hoàn thành, đến lúc đó, Huyền Nguyệt Thiên Cung của họ sẽ xuất hiện một vị cường giả Hỗn Độn Thần Ma chân chính. Đây là khi họ còn chưa để Huyền Nguyệt giới hòa nhập vào vạn giới chiến trường, đã xuất hiện một cường giả cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, loại lực lượng này đủ để Huyền Nguyệt giới đứng vững gót chân trên vạn giới chiến trường. Lúc này, ánh mắt của Kỳ Tứ Tượng nhìn về phía lực lượng mà đại sư Minh Lâm Viên vừa mới thể hiện. Quả nhiên, cảnh giới của đại sư Minh chính là cao thâm à, hắn lại trực tiếp xé nát bức tường thế giới, cưỡng ép cướp đoạt năng lượng hỗn độn, cảnh giới của đại sư Minh nên đã vượt qua trình độ Hỗn Độn Thần Đế nhất giai thông thường. Đại sư Minh Lâm Viên mới là tồn tại đáng sợ nhất. Kỳ Tứ Tượng đã đoán được kết quả này, nhưng khi đại sư Minh Lâm Viên thực sự thể hiện thực lực, hắn vẫn có chút kinh ngạc. Chương 521, lực lượng cấp độ thống trị, không gian tăm tối. Chương 521, lực lượng cấp độ thống trị, không gian tăm tối. An Tam Tư hấp thu năng lượng hỗn độn, thân thể của nàng nhanh chóng trở nên biến mãn. Đồng thời, một cỗ lực lượng nguyên rủa vô cùng khủng bố trong cơ thể An Tam Tư sinh ra. Loại lực lượng nguyên rủa khủng bố này vừa xa cả Hỗn Thiên Ma Hầu như vậy, lực lượng này quá đặc biệt, ngay cả Lâm Viên cũng không nhìn ra được lai lịch thật sự của lực lượng này. Lực lượng nguyên rủa trên người An Tam Tư quả thật rất thần bí. Bút. Chẳng bao lâu, lực lượng nguyên rủa trên người An Tam Tư đã triệt để nuốt chửng năng lượng hỗn độn mà Lâm Viên triệu hồi tới. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể An Tam Tư chân chính viên mãn, nàng đã có được thân thể cấp độ thần ma hỗn độn, thực lực chiến đấu của An Tam Tư tăng lên đến một cấp độ khác. Cho dù là Kỳ Tứ Tượng, người nắm giữ lực lượng siêu thoát, cũng chưa chắc có thể thật sự đối phó với An Tam Tư, một quái vật như vậy. Lực lượng trên người An Tam Tư thật sự quá đặc biệt. Xoẹt. An Tam Tư mở hai mắt, lực lượng tỏa ra trên người nàng dường như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới hoang cổ. Cố lực lượng tuyệt cường này khiến tương thần bọn họ cảm thấy một ngạt. Những người của Huyền Nguyệt Thiên Cung thật sự quá mạnh, một Kỳ Tứ Tượng đã chém giết quái vật cấp độ thần ma hỗn độn, Hỗn Thiên Ma Hầu. Một Lâm Viên Chí Tôn tay không mở ra vách ngăn thế giới, triệu hồi năng lượng hỗn độn. Một An Tam Tư lại nuốt chửng toàn bộ lực lượng nguyên rủa trên người Hỗn Thiên Ma Hầu, trực tiếp đột phá đến cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, nội tình của Huyền Nguyệt Thiên Cung cũng quá đáng sợ đi. Bọn họ còn chưa tiến vào chiến trường vạn giới, bọn họ đã có đến 3 vị cường giả cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, nội tình như vậy, ngay cả một số thế lực đỉnh phong của chiến trường vạn giới cũng không có. Thế lực Huyền Nguyệt Thiên Cung này, thật sự quá mạnh. Chúng ta chỉ có đi theo Huyền Nguyệt Thiên Cung mới là chuyện có tiền đồ nhất. Những cường giả của viễn cổ nhân tộc kia, bọn họ thật sự cảm thấy chấn động, đây là lần đầu tiên bọn họ tiếp xúc với lực lượng vượt mức như vậy. Một vị thần sáng thế của thế giới hoang cổ cũng chỉ là cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, kết quả Huyền Nguyệt Thiên Cung lại xuất hiện 3 vị cường giả cấp độ Hỗn Độn Thần Đế. Huyền Nguyệt Thiên Cung này đã là thế lực cấp cấm kỵ chân chính trong toàn bộ thế giới hoang cổ, bọn họ đã vượt xa trí tưởng tượng của các thế lực khác, đã đạt đến một cấp độ khác. Một bên khác, Tương Thần, Doanh Câu và Hậu Khanh nhìn thấy cảnh này, bọn họ thật sự không thể tin được. Không phải chứ, một thế giới hoang cổ nhỏ bé, vì sao lại có lực lượng khủng bố như vậy, còn muốn sống sao đây? Ban đầu Hỗn Thiên Ma Hầu đã đủ để giam cầm Trúc Long, thống trị toàn bộ thế giới hoang cổ, không ngờ, thiên đạo của thời đại hoang cổ lại phong ấn Hỗn Thiên Ma Hầu, hơn nữa chia lực lượng của Hỗn Thiên Ma Hầu thành 4 phần, rơi vào trên người chúng ta. Hiện tại, chúng ta khó khăn lắm mới làm Hỗn Thiên Ma Hầu sống lại, khó khăn lắm mới có được năng lực siêu thoát thế giới hoang cổ, kết quả, Hỗn Thiên Ma Hầu lại bị giết trong nháy mắt. Cũng quá vô lý đi. Hỗn Thiên Ma Hầu bị giết trong nháy mắt còn chưa đủ, Huyền Nguyệt Thiên Cung lại còn xuất hiện một An Tam Tư có thể nuốt chửng lực lượng bản nguyên của Hỗn Thiên Ma Hầu, hơn nữa, nàng còn mượn cơ hội này đột phá đến cấp độ Hỗn Độn Thần Đế. Huyền Nguyệt Thiên Cung này cũng quá nghịch thiên đi. Chúng ta hẳn là không có cơ hội rời khỏi nơi này. Tương Thần bọn họ cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc, không lâu trước đó, bọn họ còn hừng hực khí thế, muốn mượn lực lượng của Hỗn Thiên Ma Hầu hủy diệt toàn bộ thế giới hoang cổ. Hiện tại, ngay tận thế của bọn họ sắp đến. 3 người xuất hiện của Huyền Nguyệt Tiên Cung đều có thực lực quét ngang bọn họ. Hiện tại Tương Thần bọn họ đã mất đi lực lượng nguyên rủa, cảnh giới của bọn họ rơi xuống cấp độ Thần Vương tầng giai, hiện tại chỉ cần tùy tiện xuất hiện một cường giả cấp độ Thần Vương tứ giai, đều có thể giết chết bọn họ trong nháy mắt. Thực lực chiến đấu của bọn họ bây giờ thật sự quá yếu. các ngươi không phải muốn rời khỏi thế giới hoang cổ sao? Chúng ta bây giờ có thể cho các ngươi cơ hội này, lực lượng nguyền rủa trên người các ngươi đã biến mất hoàn toàn, thế giới hoang cổ hiện tại đối với các ngươi không có bất kỳ hạn chế nào. Các ngươi muốn rời khỏi đây kỳ thật rất đơn giản. Kênh thông đạo của chiến trường vạn giới, ngay tại đó, các ngươi tùy thời có thể rời đi. Lâm Viên không chọn giết tương thần bọn họ, Lâm Viên có suy nghĩ của riêng mình. Trong linh hồn của nữ bạn có một cấm chế hỗn độn đặc biệt, chắc hẳn trong linh hồn của tương thần bọn họ cũng có cấm chế hỗn độn như vậy. Lâm Viên muốn xem, khi những người này xuất hiện ở chiến trường vạn giới sẽ có biến hóa gì. Đa tạ. Tương thần bọn họ nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm, bọn họ vội vàng rời khỏi thế giới hoang cổ, nơi đáng sợ như vậy, bọn họ sẽ không trở lại nữa. Áp lực mà Lâm Viên mang đến cho bọn họ thật sự quá lớn. Sau khi ba người tương thần rời đi, nữ bạn một bên cũng bắt đầu khôi phục bình thường. Nữ bạn hiện tại cũng chỉ có cảnh giới thần vương tam giai, thế nhưng cấm chế hỗn độn trong đầu nàng lại khiến Lâm Viên rất tò mò. Loại cấm chế hỗn độn đặc biệt này đã vượt qua cấp độ hỗn độn thần đế. Muốn giải khai bí mật của cấm chế hỗn độn, cần Lâm Viên đột phá đến cấp độ cao hơn mới được, đồng thời cũng cần tương thần bọn họ xuất hiện một số biến hóa đặc biệt, mới có thể khiến Lâm Viên nhìn ra một số điều đặc biệt. Bèo bèo bèo. Ba người tương thần thông qua kênh thông đạo của chiến trường vạn giới, trực tiếp tiến vào trong chiến trường vạn giới. Lúc này, trên người bọn họ xuất hiện biến hóa vô cùng khủng bố. Tương đạo cấm chế đặc biệt triệt để bao vây bọn họ, hơn nữa trong cơ thể bọn họ thể hiện ra từng đạo thần văn lực lượng đặc biệt. Lực lượng này thật sự quá đặc biệt. Đồng thời, linh hồn của tương thần bọn họ dường như đã giải trừ một phần phong ấn, khí tức trên người bọn họ lại lần nữa bạo tăng. Bùm bùm bùm, bùm bùm bùm. Chỉ trong chốc lát, khí tức trên người ba người tương thần đã trực tiếp tăng lên đến cấp độ thần vương cửu giai, cảnh giới của bọn họ thuận lợi khôi phục thành công. Mức độ tăng lên này thật sự quá lớn. Bí mật ẩn giấu trong cấm chế hỗn độn thật sự quá đặc biệt. Vụ. Trước mặt ba người tương thần xuất hiện một cánh cửa đá tăm tối, bọn họ tiến vào trong cánh cửa đá tăm tối, liền triệt để biến mất không thấy. Sự biến hóa của bọn họ thật sự quá kỳ quái. Tương thần bọn họ đã giải khai một phần lực lượng của cấm chế hỗn độn, bọn họ dưới sự dẫn dắt của lực lượng không rõ, hướng về một không gian tăm tối khác. Ta có thể cảm giác được, không gian tăm tối kia là không gian hoàn toàn đối lập với chiến trường vạn giới, xem ra, ngay cả ở trong chiến trường vạn giới, cũng có lực lượng tăm tối tương ứng với chiến trường vạn giới. Lực lượng cấp độ cao chiều kia, ngay cả ta đã nắm giữ cảm ngộ hỗn độn thần đế ngũ giai, cũng không thể nhìn rõ. Bí mật ẩn giấu của thế giới này, thật sự quá nhiều, lai lịch của cấm chế hỗn độn, thật sự quá kỳ quái. Cấm chế hỗn độn trên người tương thần bọn họ, chỉ là giải phóng một chút lực lượng như vậy, liền có thể khiến thực lực của bọn họ tăng lên đến cấp độ thần vương cửu giai. Nếu như cấm chế hỗn độn trên người tương thần bọn họ giải phóng toàn bộ, e rằng bọn họ đều có thể có được thực lực chiến đấu cấp độ hỗn độn thần đế. Lực lượng quỷ dị này thật sự quá đặc biệt. Đồng thời, Lâm Viên trên người cũng có lực lượng của cấm chế hỗn độn, thật không biết khi cấm chế hỗn độn trên người Lâm Viên giải phóng, hắn có bao nhiêu biến hóa. Chương 522, trở về, người cũ gặp mặt. Chương 522, trở về, người cũ gặp mặt. Tình hình ở Minh Hà coi như đã kết thúc. Tuy nhiên, thu hoạch lần này của Huyền Nguyệt Tiên Cung thật sự rất lớn. Không chỉ có kỳ tứ tượng nắm giữ chiến lực ở cấp độ hỗn độn thần đế, mà ngay cả An Tam Tư cũng đã lộ sắc thành hỗn độn thần đế. Huyền Nguyệt Tiên Cung của họ thật sự là thắng lớn. Được rồi, chuyện ở đây đã được giải quyết hoàn hảo. Tiếp theo, Huyền Nguyệt Tiên Cung của chúng ta có khách quý đến thăm, chúng ta cần phải đi nên đón. Tô Thất Nguyệt có chút nghi hoặc, khách quý? Rốt cuộc là khách quý như thế nào, đáng để đại sư Minh đích thân ra mặt nên đón? Những người xưa của Nhân Hoàng đã biến mất, sắp trở lại rồi, trong đó có cả thủ lĩnh nhân tộc thời viễn cổ là Toại Nhân Thị cũng trở lại, chúng ta vẫn nên đi nên đón một chút. Với sự gia nhập của họ, chắc chắn sự phát triển của Huyền Nguyệt giới chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn. Hiện tại, những thế lực khác trong hoang cổ thế giới đã không còn uy hiếp gì đối với Huyền Nguyệt giới chúng ta nữa. Chúng ta chỉ cần nhanh chóng thôn tính toàn bộ hoang cổ thế giới là được. Hiện tại để các vị thần của Huyền Nguyệt giới quý vị vừa vặn có thể phát huy tiềm năng của Huyền Nguyệt giới đến mức cực hạn. Đến lúc đó, tiểu thất ngươi có cơ hội đột phá đến cấp độ cao hơn, khi đó mới là lúc Huyền Nguyệt giới chúng ta thực sự hòa nhập vào vạn giới chiến trường. Lời nói của Lâm Viên đã thu hút sự chú ý của An Tam Tư và Kỷ Tứ Tượng. Trong đó, Kỷ Tứ Tượng đại khái đã đoán ra được điều gì đó. Sư muội thứ bảy Tô Thất Nguyệt đã trở thành thiên đạo, đồng thời nắm giữ sức mạnh siêu thoát. Như vậy, kế hoạch tiếp theo của sư muội thứ bảy nhất định là mượn sức mạnh của thiên đạo, đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế. Đây là chuyện mà Kỷ Tứ Tượng vẫn luôn lên kế hoạch từ trước đến nay. Hiện tại, nhu đồ của Kỷ Tứ Tượng đã thành công, hắn chỉ cần một thời gian nữa là có thể khôi phục cảnh giới của mình về cấp độ hỗn độn thần đế. Đến lúc đó, trong Huyền Nguyệt Thiên Cung của họ sẽ xuất hiện bốn vị cường giả ở cấp độ hỗn độn thần đế. Đây chính là bốn vị cường giả ở cấp độ hỗn độn thần đế đấy. Cứ hỏi vạn giới chiến trường bên nào có thể ngăn cản được Huyền Nguyệt Thiên Cung cường đại đến vậy? Nếu là thủ lĩnh nhân tộc thời viễn cổ Toại Nhân Thị trở về, vậy thì quả thật cần phải nên đón thật tốt. Kỳ thực, trong nhân tộc thời viễn cổ có bốn nhân vật khiến người ta bất ngờ nhất, lần lượt là Phục Hy, Thần Nông, Hiên Viên và Toại Nhân Thị. Bọn họ là một nhóm người mạnh nhất trong nhân tộc thời viễn cổ, cũng là những người có thể dẫn dắt nhân tộc đi đến huy hoàng. Mỗi người bọn họ nắm giữ con đường tu luyện đều rất khác nhau. Nếu Huyền Nguyệt giới có thể dung hợp văn minh thánh hỏa mà Toại Nhân Thị nắm giữ, như vậy toàn bộ Huyền Nguyệt giới chúng ta đều có cơ hội mượn sức mạnh của văn minh thánh hỏa tiến vào giai đoạn lột xác. Loại sức mạnh đặc biệt này chúng ta nhất định phải nắm giữ trong tay mình. Lần này ta cũng muốn cùng Toại Nhân Thị hảo hảo giao lưu một chút. Kỷ Tứ Tượng đối với Toại Nhân Thị rất tò mò, hệ thống tu luyện thánh sư truyền thừa kỳ diệu kia, cho dù là ở trong vạn giới chiến trường cũng chưa từng xuất hiện qua hệ thống tu luyện nào. Còn nữa, hệ thống tu luyện bắt quái của Phục Hy, hệ thống tu luyện y lý đạo của Thần Đông, hệ thống tu luyện kiếm đạo của Hiên Biên, đều là những hệ thống tu luyện có tính cách rất đặc biệt trong vạn giới chiến trường. Kỷ Tứ Tượng luôn cảm thấy trên người những người này ẩn chứa những bí mật rất lớn, nếu Kỷ Tứ Tượng có thể giải khai những bí ẩn trên người những người này, e rằng Kỷ Tứ Tượng sẽ có cơ hội triệt để đột phá đến cấp độ cao hơn. Kỷ Tứ Tượng hy vọng có thể cùng Toại Nhân Thị bọn họ hào hào trao đổi về những kinh nghiệm và ý tưởng về con đường tu luyện. Đi thôi, đã mọi người đã quyết định rồi, vậy thì cùng nhau trở về xem sao. Với bạn, Huyền Nguyệt Thiên Cung của chúng ta đã bao nhiêu năm không tụ họp rồi, lần này cứ tụ họp thật tốt một lần. Các thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung vẫn luôn du đãng khắp nơi trên thế giới, bọn họ rất ít khi tụ họp. Lần này, Mục Ngũ Nôn đã biến mất nhiều năm cũng trở về Huyền Nguyệt giới, An Tam Tư cũng đã đột phá thành công, muốn trở về Huyền Nguyệt Thiên Cung. Các thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung đã phân tán nhiều năm, cuối cùng cũng phải tập hợp đầy đủ rồi. Đến lúc đó, e rằng những đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung đều sẽ có những suy nghĩ khác nhau. Những đệ tử yêu nghiệt này thích nhất là tranh tài với những thành viên khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung, bọn họ nhất định muốn biết những người khác đã tiến bộ đến mức nào. Lần này có trò hay để xem rồi. Mèo. Lâm Viên dẫn theo Tô Thất Nguyệt và những người khác, trong nháy mắt trở lại trong Huyền Nguyệt giới. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Kỷ Tứ Tượng và An Tam Tư những cường giả như vậy cũng cảm thấy tốc độ của Đại sư Minh Lâm Nguyên có chút không thể tin nổi. Tốc độ mà Đại sư Minh Lâm Nguyên thể hiện ra thật sự quá nhanh. Chỉ có đại đạo không gian ở cấp độ Hỗn Độn Thần Đế mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xuyên qua khoảng cách xa xôi như vậy đến được Huyền Nguyệt giới. Phải biết rằng An Tam Tư bọn họ đã dùng mấy vạn năm thời gian mới từ thiên giới đến trung tâm Minh Hà, kết quả bọn họ trở về chỉ dùng chút thời gian như vậy, điều này thật sự quá không thể tin nổi. Tốc độ như vậy ngay cả An Tam Tư và Kỷ Tứ Tượng cũng không thể có được. Sức mạnh mà Đại sư Minh Lâm Nguyên thể hiện ra quả thực rất mạnh mẽ. Tựa hồ như các loại năng lực Đại sư Minh Lâm Nguyên đều rất mạnh. Sau khi đến Huyền Nguyệt giới, vừa vặn Mục Ngũ Nôn cũng dẫn theo Toại Nhân Thị và những người khác trở về. Toàn thể thành viên Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta hoan nghênh chư vị đến đây. Đây là cung chủ Huyền Nguyệt Thiên Cung chúng ta, Huyền Nguyệt Hồ, ta là Đại sư Minh Lâm Nguyên, nàng là thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, Tô Thất Nguyệt, còn có những sư minh đệ khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung, sau này sẽ lần lượt giới thiệu. Lâm Nguyên trước tiên giới thiệu về những thành viên quan trọng của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Đối với Viêm Đế bọn họ mà nói, ba người mà bọn họ muốn quen biết nhất chính là ba người mà Lâm Viên vừa giới thiệu. Thực lực của những người khác, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm. Hoan nên chư vị, chúng ta đã chuẩn bị một buổi tiệc cho chư vị xin mời bên này. Huyền Nguyệt Hồ đã đợi rất lâu trong Huyền Nguyệt giới. Nàng đã lấy ra tất cả mọi thứ mà nàng đã chuẩn bị xong. Huyền Nguyệt Hồ tìm được Vũ Hoàng, trong lòng nàng có chút kích động, nhưng dáng vẻ mà nàng thể hiện ra lại như là chưa từng quen biết Vũ Hoàng. Mối quan hệ giữa hai người này thật sự có chút đặc biệt. Viêm Đế nhìn thấy Tinh Vệ cũng vô cùng vui mừng, nhiều năm như vậy Viêm Đế vẫn luôn không thể quên Tinh Vệ đã rơi vào biển cả năm xưa, hiện tại tiểu nữ nhi này lần nữa tỉnh lại, hắn Viêm Đế nhất định sẽ không để lịch sử lặp lại. Hai người này đều đặt ánh mắt của mình lên người mà mình quan tâm. Chỉ có Toại Nhân Thị hoàn toàn không để ý đến tất cả mọi người ở đây, hắn trực tiếp đặt ánh mắt lên người Lâm Viên. Lâm Viên chí tôn, ta nghĩ chúng ta nên tìm một nơi yên tĩnh, hảo hảo trao đổi một phen. Toại Nhân Thị đối với sức mạnh thánh sư truyền thừa trên người Lâm Viên rất tò mò, đồng thời, Lâm Viên đối với ý tưởng khai sáng văn minh thánh hỏa của Toại Nhân Thị cũng có chút tò mò. Rất nhiều chuyện nếu có thể biết được từ trong miệng vị tổ tông khai tông lập phái này, vậy thì nói không chừng sẽ khiến Lâm Viên có những phát hiện mới. Toại Nhân Thị tiền bối xin mời đi theo ta, ta cũng muốn cùng Toại Nhân Thị tiền bối hào hào trao đổi một chút. Lâm Viên và Toại Nhân Thị đã đến một căn phòng riêng, những thông tin mà bọn họ trao đổi cũng là những thông tin tuyệt mật. Chương 523, cởi bỏ cấm chế, Vĩnh Hằng Thiên Môn. Chương 523, cởi bỏ cấm chế, Vĩnh Hằng Thiên Môn. Bù vừa mới tiến vào căn phòng này, Lâm Viên liền trực tiếp phóng thích thánh hỏa văn minh trên người hắn, hắn hy vọng Toại Nhân Thị có thể xem xét kỹ càng loại lực lượng này trên người hắn. Vụ. Toại Nhân Thị cũng phóng thích thánh hỏa văn minh trên người hắn, khi hai luồng thánh hỏa văn minh này tiếp xúc với nhau, lập tức chiếu rọi lẫn nhau. Tư duy sáng tạo về thánh hỏa văn minh của Toại Nhân Thị trực tiếp rơi vào trong đầu Lâm Uyên. Đồng thời, thánh hỏa văn minh trên người Lâm Uyên cũng cho Toại Nhân Thị vô tận cảm ngộ. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Đột nhiên, trên người Toại Nhân Thị bộc phát ra một luồng ánh sáng cực kỳ khủng bố, đó là lực lượng giải trừ phong ấn của cấm chế hỗn độn. Khoảnh khắc này, Lâm Uyên có thể thấy Toại Nhân Thị dường như độn vào một không gian chiều khác, lực lượng khủng bố tột cùng kia quả thực dọa chết người. Loại lực lượng này đã vượt xa tưởng tượng của Lâm Uyên. Khi cấm chế hỗn độn trên người Toại Nhân Thị hoàn toàn giải trừ, chính là lúc hắn thực sự hiểu rõ bản thân mình. Đại đạo chung kết, đây là lực lượng chung kết của đại đạo. Lâm Uyên có chút chấn kinh, hỗn độn thần đế đã là tồn tại cấp siêu duy rồi, nhưng mà cấp bậc sinh mệnh hiện tại của Toại Nhân Thị lại vượt qua cả hỗn độn thần đế. Lực lượng mà Toại Nhân Thị thể hiện ra thực sự quá mức khủng bố. Ầm ầm ầm. Khoảnh khắc này, toàn bộ hỗn độn hải bộc phát ra ánh sáng cực hạn. Một cánh cửa thần bí chưa từng có chậm rãi mở ra. Toại Nhân Thị vừa mới hoàn toàn giải trừ phong ấn, cũng vào lúc cánh cửa thần bí mở ra, độn vào một chiều không gian khác. Dường như chỉ có sự tồn tại của một chiều không gian khác mới có thể tiếp xúc với cánh cửa thần bí này. Bí mật trên người Toại Nhân Thị quả thực quá nhiều. Hóa ra nơi đó mới là nơi chúng ta thuộc về. Đa tạ tiểu hữu, khiến ta tìm lại bản ngã, minh ngộ bản thân. Hy vọng sau này chúng ta còn có một ngày gặp mặt. Toại Nhân Thị độn vào trong cánh cửa thần bí, triệt để biến mất không thấy. Đồng thời, Phúc Hy, Thần Nông, hiên viên của nhân tộc dường như cũng chịu ảnh hưởng của lực lượng đặc thù trên người Toại Nhân Thị, giải trừ cấm chế hỗn độn trên người họ. Bành bành bành. Cấm chế hỗn độn trên người Phục Hy, Thần Nông và Hiên Viên đồng thời giải trừ. bọn họ dường như cảm nhận được sự triệu hồi trong bóng tối, cùng nhau độn vào cánh cửa thần bí của hỗn độn hải. Nhìn thấy cảnh tượng này, những tồn tại cổ xưa trong hỗn độn, bọn họ thực sự ngồi không yên. Đã bao nhiêu năm rồi, đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, không ngờ Vĩnh Hằng Tiên môn lại có thể mở ra lần nữa. Nghĩ đến lúc trước chúng ta vì mở ra Vĩnh Hằng Tiên môn này, không biết đã phải trả giá lớn đến nhường nào, kết quả Vĩnh Hằng Tiên môn của thời đại này lại dễ dàng mở ra như vậy. Việc này cũng quá không thể tin được đi. Trong thời đại hiện nay, chúng ta rất có khả năng mượn sức mạnh của những người đó tiến vào trong Vĩnh Hằng Tiên môn. Đó mới là chung kết của tu luyện chúng ta. Những cường giả cổ xưa trong hỗn độn, bọn họ nhanh chóng đến Vĩnh Hằng Tiên môn này, bọn họ muốn mượn đường hầm khi Hiên Viên rời đi, thuận lợi tiến vào trong Vĩnh Hằng Tiên môn. Bịch. Khoảnh khắc tiếp theo, bọn họ ăn một cái tát. Vĩnh Hằng Tiên môn tuy nhìn có vẻ rất gần với bọn họ, nhưng trên thực tế, Vĩnh Hằng Tiên môn tồn tại ở một chiều không gian khác, bọn họ muốn thuận lợi tiến vào trong Vĩnh Hằng Tiên môn thì nhất định phải nâng cao cấp bậc sinh mệnh của bản thân, khiến bản thân mình tiến vào trong không gian chiều khác mới được. Không vào được, rõ ràng cơ duyên siêu thoát ngay trước mặt chúng ta, nhưng chúng ta lại không vào được, việc này thật sự quá khiến người ta thất vọng mà. Vì sao những người đó có thể tiến vào trong Vĩnh Hằng Thiên môn, ngược lại chúng ta lại không thể vào? Bên trong này nhất định có bí mật mà chúng ta không biết, tìm được những người đó, hẳn là chúng ta có thể biết được bí mật chân chính của Vĩnh Hằng Thiên môn. Chúng ta ở trong Hỗn Độn Hải, chờ đợi lâu như vậy, chúng ta khó khăn lắm mới chờ được cơ hội như vậy, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Những cường giả đỉnh cấp trong Hỗn Độn Hải này, cùng nhau nhắm vào những người có thể giải trừ cấm chế hỗn độn, tiến vào trong Vĩnh Hằng Thiên môn. Bọn họ bắt đầu đến vạn giới chiến trường, muốn lợi dụng đám người này, giải khai bí mật của Vĩnh Hằng Thiên môn. Trong truyền thuyết, chỉ cần tiến vào Vĩnh Hằng Thiên môn là có thể thuận lợi rời khỏi thế giới này, thực sự siêu thoát từ phương diện đại đạo. Đây là mục tiêu tu luyện của tất cả mọi người, cũng là chung kết của đại đạo. Đồng thời, bên này của Lâm Uyên cũng có một số thu hoạch. Khi thoại nhân thị giải trừ cấm chế hỗn độn, vào lúc thân thể hắn độn vào một chiều không gian khác. Lúc này, Lâm Uyên có thể rõ ràng cảm giác được, ý chí bất diệt vĩnh hằng trên người hắn đã có sự nâng cao rất lớn. Hóa ra, muốn nâng cao lực lượng của ý chí bất diệt vĩnh hằng thì nhất định phải quan sát sinh linh ở chiều không gian cao hơn mới được. Sau khi thoại nhân thị giải trừ cấm chế hỗn độn, thân thể hắn đã siêu thoát khỏi không gian chiều hiện tại, loại sinh vật siêu duy này mới là căn bản để nâng cao ý chí bất diệt vĩnh hằng. Ý chí bất diệt vĩnh hằng của ta cũng mượn lực lượng ý chí siêu duy này trên người thoại nhân thị, nâng cao đến trình độ 21 cấm. Hơn nữa, khi phục hy, Hiên Viên và thần nông siêu duy, ý chí bất diệt vĩnh hằng của ta dường như cũng lại nâng cao 3 tầng, hiện tại, ý chí bất diệt vĩnh hằng trên người ta có thực lực 21 cấm. Loại lực lượng này thực sự quá mạnh. Xem ra, trọng tâm sau này nên đặt vào giải trừ cấm chế hỗn độn. Chỉ cần số người giải trừ cấm chế hỗn độn càng nhiều, cấp độ ý chí bất diệt vĩnh hằng của ta cũng càng cao. Đây là một phương thức nâng cao độc thuộc về ta. Lâm Viên có điều minh ngộ. Ý chí bất diệt vĩnh hằng của hắn biến hóa quá lớn, nâng cao đến 24 cấm, vượt xa tưởng tượng của những người khác, chỉ hỏi trên thế giới này, ai có thể ở cùng cảnh giới, sở hữu chiến lược khủng bố như Lâm Viên? Không có. Cho dù là người sở hữu năng lực siêu thoát, bọn họ cũng không thể làm được việc này. Ý chí bất diệt vĩnh hằng của Lâm Viên quá đặc thù, đồng thời, cấm chế hỗn độn trên người Lâm Viên cũng quá đặc thù. Hai loại lực lượng này đều là những người khác không thể đồng thời sở hữu. Đồng thời, trong lòng Lâm Uyên xuất hiện một nghi vấn. Vậy thì, cấm chế hỗn độn này rốt cuộc nên giải trừ như thế nào? Tọa nhân thị là bởi vì đạt được cảm ngộ về thánh hỏa văn minh trên người ta, mới giải trừ cấm chế hỗn độn, thành công tiến vào trong Vĩnh Hằng Thiên môn. Phúc Hy, Thần Nông và Hiên Viên, bọn họ là chịu ảnh hưởng của tọa nhân thị, mới cùng nhau tiến vào trong Vĩnh Hằng Thiên môn. Việc giải trừ cấm chế hỗn độn này, có phải là có liên quan đến đại đạo trên người bọn họ không? Hoặc là, có liên quan đến bản tâm của bọn họ, khi bọn họ có thể tìm được đạo của mình, có thể tìm được bản tâm của mình, bọn họ liền có thể triệt để giải trừ cấm chế hỗn độn trên người bọn họ, tiến vào trình độ siêu duy. Trong nhân tộc, chỉ có Phục Hy, Thần Nông và Hiên Viên nắm giữ lực lượng đại đạo, cho nên bọn họ mới có thể mượn cơ hội thoại nhân thị giải trừ cấm chế hỗn độn, cùng nhau giải trừ cấm chế hỗn độn, hơn nữa thuận lợi tiến vào trong Vĩnh Hằng Tiên môn. Vậy thì, mấu chốt của việc giải trừ cấm chế hỗn độn này chính là nắm giữ lực lượng đại đạo. Còn nữa, nhất định phải có một người có thể giải trừ cấm chế hỗn độn, dẫn dắt bọn họ cùng nhau giải trừ cấm chế hỗn độn. Việc này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lâm Viên có ý nghĩ mới, nếu như suy đoán của hắn là thật, vậy thì hắn thật sự có khả năng mượn cơ hội những người khác giải trừ cấm chế hỗn độn, nâng cao ý chí bất diệt vĩnh hằng trên người mình đến một trình độ mà những người khác khó có thể tưởng tượng. Chương 524, ảnh hưởng sau khi biến mất, bắt đầu vá lôi. Chương 524, ảnh hưởng sau khi biến mất, bắt đầu vá lôi. Trong biến cố hỗn độn, không có nhiều người biết, chỉ là khi khí tứ tượng tiến vào, hắn phát hiện thoại nhân thị đã biến mất. Động tĩnh vừa rồi hắn cảm giác được một chút. Khí tứ tượng vốn muốn cùng thoại nhân thị nói chuyện, từ thoại nhân thị nơi đó đạt được một ít tin tức, không nghĩ tới thoại nhân thị trực tiếp tiến vào Vĩnh Hằng Thiên môn. Điều này làm cho khí tứ tượng không có cơ hội lại từ trong miệng thoại nhân thị biết được tình huống cụ thể của truyền thừa thánh sư. Tứ sư đệ, ta biết ý định của ngươi, kỳ thật ý tưởng của thoại nhân thị sáng tạo hệ thống tu luyện truyền thừa thánh sư toàn bộ đều ở trong văn minh thánh hỏa. Không lâu trước đây, văn minh thánh hỏa trên người ta và văn minh thánh hỏa trên người thoại nhân thị sinh ra cộng minh. Thoại nhân thị từ văn minh thánh hỏa của ta đạt được rất nhiều cảm ngộ, đồng dạng ta cũng từ văn minh thánh hỏa của thoại nhân thị đạt được ý tưởng thật sự sáng tạo văn minh thánh hỏa của hắn. Kỳ thật, văn minh thánh hỏa chính là một loại truyền thừa tri thức đặc biệt. Loại truyền thừa tri thức này có thể phân tán giữa thiên địa, để cho tất cả sinh linh trong thiên địa đều có thể thông qua văn minh thánh hỏa nắm giữ truyền thừa tồn tại trong văn minh thánh hỏa.
Đồng dạng, Văn Minh Thánh Hỏa còn có thể đem truyền thừa tri thức khắc ấn trong huyết mạch, chỉ cần người khác có thể tu luyện đến một cảnh giới nhất định, liền có thể thức tỉnh năng lực trong huyết mạch, từ đó nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Mục đích của tọa nhân thị sáng tạo Văn Minh Thánh Hỏa chính là vì hậu bối nhân tộc một tương lai tươi sáng, một hy vọng dù thất bại vô số lần, cũng có thể quật khởi. Truyền thừa tri thức ẩn giấu trong huyết mạch chính là hy vọng này. Cách thiết lập truyền thừa tri thức này hình như có chút quen thuộc. Lâm Viên đột nhiên phát hiện, phương thức truyền thừa tri thức khắc ấn trong huyết mạch cùng cấm chế hỗn độn trong đầu Lâm Viên rất giống. Điểm khác biệt ở chỗ, cấm chế hỗn độn của Lâm Viên bọn họ tồn tại trong linh hồn, mà truyền thừa tri thức chỉ có thể tồn tại trong huyết mạch. Ở một mức độ nào đó mà nói, cấp bậc của truyền thừa tri thức phải thấp hơn cấm chế hỗn độn trong đầu Lâm Viên bọn họ. Lâm Viên lấy ra Văn Minh Thánh Hỏa, để khí tứ tượng hào hào cảm ngộ một phen. Thì ra là thế, thì ra đây chính là tinh túy nơi truyền thừa tri thức, không thể không nói, tọa nhân thị của nhân tộc, không hổ là lãnh tụ nhân tộc thời viết cổ, phương thức thiết lập truyền thừa tri thức này của hắn, thật sự quá đặc biệt. Nắm giữ lực lượng truyền thừa tri thức này, ta có nắm chắc, trong thời gian ngắn, đem cảnh giới của mình nâng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế. Thực lực của mọi người đều đã tăng lên đến cấp độ hỗn độn thần đế, ta cũng không thể là hậu. Khí tứ tượng cũng là một kẻ không chịu thua, cho dù hắn có chiến lực ngang với hỗn độn thần đế, nhưng cảnh giới của khí tứ tượng vẫn là cấp độ thần vương cựu giai, hắn còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới có thể theo kịp bước chân của những người khác. Khí tứ tượng rất rõ ràng, trên lệch tiểu cảnh giới của hỗn độn thần đế lớn đến mức nào. Đừng thấy khí tứ tượng hiện tại còn có thể vượt qua bức tường cảnh giới thần vương và hỗn độn thần đế nhất giai chiến đấu, chờ tam sư tỷ An Tam Tư đột phá đến cấp độ hỗn độn thần đế nhị giai, hắn khí tứ tượng sẽ không phải là đối thủ của tam sư tỷ. Tu luyện đến hậu kỳ, cảnh giới mới là quan trọng nhất. Hỗn độn thần thông viên mãn cấp độ trên người khí tứ tượng chỉ có thể khiến khí tứ tượng có được chiến lược mạnh mẽ trong thời gian ngắn, thật sự tiến vào cấp độ hỗn độn thần đế, khi những người khác đều có hỗn độn thần thông, trên lệch giữa khí tứ tượng và những người khác cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Lúc này, khí tứ tượng muốn làm được vượt qua đại cảnh giới chiến đấu, cần phải đem lực lượng siêu thoát cấp độ thập tuyệt thần ấn, khai phá đến cấp độ đỉnh phong chân chính mới được. Khí tứ tượng lúc đó mới là cường giả đáng sợ chân chính trong toàn bộ hỗn độn hải. Khí tứ tượng tiếp nhận lực lượng Văn Minh Thánh Hỏa, bắt đầu tiến vào giai đoạn bế quan, khi khí tứ tượng xuất hiện lần nữa, hắn nhất định sẽ cho những người khác một kinh hỉ thật lớn. Một bên khác, Viêm Đế bọn họ kỳ thật cũng có thể cảm giác được sự ra đi của tọa nhân thị. Chúng ta biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, lần lột xác này của tọa nhân thị mang đến sự thay đổi rất lớn cho nhân tộc. Ta nghĩ, ngay cả Phục Hy, Hiên Viên và Thần Đồng cũng cùng tọa nhân thị rời khỏi thế giới này. Bọn họ tuy rằng rời đi, nhưng những kẻ địch mà bọn họ đối mặt, đối với chúng ta mà nói, vô cùng phiền phức. Chúng ta cần cường giả đỉnh cấp tọa trấn, mới có thể bảo đảm an toàn của viễn cổ nhân tộc ở vạn giới chiến trường. Còn có, Phục Hy từng ở trong hỗn độn, ngăn cản một đầu sinh vật cấp độ hỗn độn thần ma, chúng ta nhất định phải ở trước khi đầu sinh vật cấp độ hỗn độn thần ma này đến huyền nguyện giới, để huyền nguyện giới của chúng ta dung nhập vào vạn giới chiến trường, nếu không, thứ chờ đợi huyền nguyện giới của chúng ta cũng chỉ có diệt vong. Viêm Đế bọn họ biết rất nhiều nội tình, đồng dạng, trên người bọn họ cũng có cấm chế hỗn độn. Khi thoại nhân thị bọn họ rời đi, Viêm Đế bọn họ đều có thể cảm giác được sự biến mất của bọn họ. Phục Hy bọn họ tuy rằng đi rồi, nhưng đối thủ mà bọn họ để lại, thật sự đáng sợ. Đặc biệt là đối thủ mà Phục Hy để lại, đó là quái vật cấp độ hỗn độn thần ma chân chính, không ai biết con quái vật này mạnh đến mức nào. Dù sao, nhân tộc bọn họ hiện tại, bởi vì không có cơ hội đối phó với con quái vật cấp độ hỗn độn thần ma này. Còn có, bên vạn giới chiến trường, chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa mới. Hiên Viên và Thần Nông rời đi, bên viễn cổ nhân tộc cũng mất đi che chở. Nếu lúc này các thế lực khác muốn đối phó nhân tộc, như vậy nhân tộc bọn họ thật sự không có sức phản kháng gì. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này trước, bọn họ mới có thể an tâm. Đại sư Minh, ta đi một chuyến đi, ta cũng có chút tò mò về vạn giới chiến trường này. An Tam Tư chủ động đứng ra, nàng sớm đã muốn tiến vào vạn giới chiến trường xem tình hình. Hiện nay, viễn cổ nhân tộc bên vạn giới chiến trường chưa chừng sẽ phải đối mặt với nguy cơ chưa từng có. An Tam Tư nhất định phải xuất hiện trong vạn giới chiến trường, ngăn cản kẻ địch của thế giới khác tiến vào lãnh địa nhân tộc, đồng thời vì huyền nguyện giới dung nhập vào vạn giới chiến trường, sớm mở ra cục diện mới được. Về phần con quái vật cấp độ hỗn độn thần ma khả năng tồn tại kia, chỉ có thể giao cho đại sư Minh Lâm Viên đi đối phó. Được, bên vạn giới chiến trường, phiền tam sư muội chạy một chuyến, yên tâm, chuyện bên chúng ta rất nhanh có thể kết thúc, đến lúc đó toàn bộ huyền nguyệt giới của chúng ta đều sẽ dung nhập vào vạn giới chiến trường. Tin tưởng quá trình này không cần quá lâu, chỉ cần phong thần có thể thuận lợi hoàn thành, những phương diện khác đều không phải là vấn đề. Được đại sư Minh, ta ở vạn giới chiến trường chờ các ngươi đến. An Tam Tư trực tiếp rời đi. Có An Tam Tư ở đó, bên vạn giới chiến trường trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại đối thủ chủ yếu nhất của thế giới hoang cổ chỉ sợ chính là con quái vật cấp độ hỗn độn thần ma mà Phục Hy ngăn cản. Lâm Viên mở ra đồng thuật nhìn về phương xa, hắn liền thấy một con quái vật hỗn độn to lớn vô cùng, muốn đem toàn bộ thế giới hoang cổ đều cùng nhau hủy diệt. Lâm Viên thản nhiên nói, con quái vật trong hỗn độn giao cho ta xử lý, các ngươi an tâm phong thần là được. Chương 525, đối thủ thực sự bắt đầu thống nhất. Chương 525, đối thủ thực sự bắt đầu thống nhất. Lâm Viên trực tiếp rời đi, chỉ trong một bước đã đến trong hỗn độn vô tận. Con sinh vật hỗn độn bị Phục Hy ngăn cản có chút mạnh mẽ, cho dù là Lâm Viên cũng cần một khoảng thời gian mới có thể thực sự xử lý được con quái vật này. Trong hỗn độn vô tận không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm, những sinh vật hỗn độn có thể sinh tồn ở đây đều là những tồn tại cấp bậc đại khủng bố. Những sinh vật hỗn độn như vậy, tùy tiện một lần va chạm, liền có thể triệt để hủy diệt một mảng lớn thiên đạo thế giới. Sinh vật hỗn độn mới là kẻ hủy diệt thế giới thực sự trong hỗn độn.
Không may, hoang cổ thế giới đã bị con sinh vật hỗn độn này để mắt tới. Lâm Viên bước vào trong hỗn độn và đối đầu với con sinh vật hỗn độn này.
Không, không phải một con, mà là một đám.
Lúc trước, đối thủ của Phục Hy thật ra là thủ lĩnh sinh vật hỗn độn ẩn nấp trong bóng tối. Hiện tại, Lâm Viên xuất hiện, tiếp nhận đối thủ của Phục Hy. Thủ lĩnh sinh vật hỗn độn ẩn nấp trong bóng tối này cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn có năng lực chỉ huy những sinh vật hỗn độn khác. Những sinh vật hỗn độn này, chỉ cần bỏ sót một con, đều sẽ mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho huyền nguyên giới. Lâm Viên nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ đám quái vật này. Bát quái đại đạo, khởi. Lâm Viên hai tay kết ấn, mở ra bát quái đại đạo, đem những sinh vật hỗn độn này toàn bộ nhốt vào bên trong bát quái đại đạo. Tiếp theo, chính là thời khắc săn giết. Tuy nhiên, khi Lâm Viên thể hiện ra thực lực của mình, Lâm Viên đột nhiên phát hiện, thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này cũng không đơn giản. Xem ra là một trận chiến khó khăn. Trận chiến bên phía Lâm Viên, lâm vào giai đoạn giằng co. Khó trách lúc trước Phục Hy cũng không thể giết chết thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này, hóa ra, mỗi khi giết chết nó một lần, nó sẽ sống lại từ những sinh vật hỗn độn khác, đồng thời, thực lực của nó sẽ mạnh lên một phần. Trong tình huống này, giết chết thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này chỉ khiến đối phương mạnh lên nhanh hơn. Chuyện này quả thật có chút rắc rối. Đồng thời, những sinh vật hỗn độn xung quanh và thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này tựa hồ là một thể, khi Lâm Viên giết chết những sinh vật hỗn độn xung quanh, sức mạnh trên người những sinh vật hỗn độn này cũng sẽ chạy vào người thủ lĩnh sinh vật hỗn độn. Lúc này, thủ lĩnh sinh vật hỗn độn cũng sẽ lại trở nên mạnh hơn. Muốn phá vỡ cục diện không dễ dàng gì. Những quái vật sinh ra từ trong hỗn độn này đều có năng lực đặc biệt, không thể chỉ dựa vào thực lực chiến đấu để giải quyết những đối thủ như vậy. Lâm Viên vẫn đang thử thăm dò, hắn muốn biết quy tắc trở nên mạnh mẽ của thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này. Lâm Viên cảm thấy, hắn có thể đem cách thức trở nên mạnh mẽ này áp dụng lên người mình. Lâm Viên bên này lâm vào cục diện khó khăn. Đồng thời, bên kia, An Tam Tư của vạn giới chiến trường cũng lâm vào cục diện khó khăn chưa từng có. Khi Hiên Viên và Thần Nông biến mất, động tĩnh mà bọn họ gây ra thực sự quá lớn. Có rất nhiều cường giả đáng sợ đến từ trong hỗn độn, đến nhân tộc, mang đi một nhóm thành viên viễn cổ nhân tộc. Những cường giả hỗn độn này, mục đích của bọn họ chỉ là để nghiên cứu bí mật cấm chế hỗn độn. Thế nhưng, bọn họ vừa đến, đã mang đi phần lớn chiến lực của viễn cổ nhân tộc ở vạn giới chiến trường. Điều này khiến cho lực lượng phòng thủ của vạn giới chiến trường trở nên rất yếu ớt. Hơn nữa, các thế lực của vạn giới chiến trường thấy cường giả hỗn độn đều ra tay với nhân tộc, bọn họ cảm thấy nhân tộc có bảo vật mạnh mẽ. Cho nên, bọn họ cũng đặt sự chú ý của mình lên người nhân tộc. Lúc này, An Tam Tư chỉ có thể bộc phát ra toàn bộ thực lực của mình, dùng để trấn áp các thế lực. Xem ai dám tiếp tục ra tay với nhân tộc chúng ta. Khi An Tam Tư thể hiện ra thực lực của Hỗn Độn Thần Đế, phần lớn thế lực của vạn giới chiến trường cứ như vậy mà rút lui. Những thế lực còn lại đều là những cường giả có cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế. Điều này cũng đại diện cho áp lực mà An Tam Tư phải đối mặt cũng sẽ ngày càng lớn. Bí mật trên người nhân tộc các ngươi thật sự không đơn giản, chỉ cần để chúng ta tìm được cơ hội, chúng ta nhất định sẽ không nương tay. Lần này tạm thời tha cho các ngươi, lần sau các ngươi sẽ không có may mắn như vậy đâu. Các ngươi tốt nhất nên trốn trong căn cứ của nhân tộc, chỉ cần các ngươi dám ra ngoài, các ngươi chắc chắn sẽ chết chắc. Những cường giả của vạn giới chiến trường đang uy hiếp toàn bộ nhân tộc, nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của An Tam Tư, căn bản không thể ngăn cản những cường giả của vạn giới chiến trường này. Rắc rối mà Hiên Viên và Thần Nông để lại thực sự quá lớn. Khi các thế lực của Hỗn Độn Hải nhìn thấy Bại Nhân Thị và những người khác tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Môn, bọn họ phát hiện nhân tộc của vạn giới chiến trường thực sự không tầm thường. Đợt cường giả Hỗn Độn đầu tiên đã mang đi Sibiu và những người khác, đợt thứ hai nhắm vào nhân tộc chính là các thế lực khác của vạn giới chiến trường. An Tam Tư vừa mới xuất hiện, các thế lực khác vẫn chưa nhìn rõ át chủ bài của An Tam Tư, cho nên bọn họ đều không ra tay. Đợi đến khi bọn họ thực sự hiểu rõ An Tam Tư, mới là ngày tận thế của nhân tộc. Tình hình ở hai nơi này rất không tốt. Bên Huyền Nguyệt giới, Tô Thất Nguyệt dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng biết hiện tại Đại sư Minh Lâm Viên và Tam sư tỷ An Tam Tư đang phải đối mặt với áp lực rất lớn. Bọn họ chỉ có thể để Huyền Nguyệt giới thống trị toàn bộ hoang cổ thế giới, mới có thể hóa giải nguy cơ bên phía Đại sư Minh Lâm Viên và Tam sư tỷ An Tam Tư. Phong thần bắt đầu. Tô Thất Nguyệt không chút do dự trực tiếp phong thần. Chỉ khi vị trí thần chỉ cấp 1 của Huyền Nguyệt giới được lấp đầy toàn bộ, tiềm lực của Huyền Nguyệt giới mới có thể phát huy đến cực hạn. Ban đầu, kế hoạch của Tô Thất Nguyệt và Lâm Nguyên là Phong Nguyệt Linh Lung, Cơ Vô Song, Viêm Đế, Vũ Hoàng và Toại Nhân Thị làm thần chỉ cấp 1. Hiện tại, Toại Nhân Thị đã tiến vào trong lĩnh hàng thiên môn, người được phong thần đã chống ra một vị trí. Bọn họ nhất định phải tìm người thay thế. Tô Thất Nguyệt suy nghĩ một chút, nàng đã có một người thích hợp. Thế giới này có ánh sáng thì có bóng tối, có một người thường xuyên tiếp xúc với sức mạnh bóng tối, nàng là người thích hợp nhất để nắm giữ bóng tối. Nàng chính là nữ bạn. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Tô Thất Nguyệt lập tức tuyên bố kết quả phong thần. Hiện tại, Phong Nguyệt Linh Lung làm Nguyệt Thần, Phong Cơ Vô Song làm Long Thần, Phong Viêm Đế và Vũ Hoàng làm Nhân Tộc Nhân Hoàng, Phong Nữ Bạt làm Ám Hắc Chi Thần. Đến nay, 9 vị thần chỉ cấp 1 của Huyền Nguyệt giới, toàn bộ quý vị, xin chư vị nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chiếm lĩnh toàn bộ hoàng cổ thế giới. Vâng, chúng ta sẽ hành động ngay. Tổng cộng 9 vị thần chỉ cấp 1, chia thành 9 phần, mang theo thế lực của riêng mình, đi đối phó với những đối thủ rất khó đối phó trong hoàng cổ thế giới. Đồng thời, 3000 vị thần chỉ cấp 2 kia cũng dẫn dắt thế lực của riêng mình tiến vào trong hoang cổ thế giới chiến tranh. Bọn họ vì sự thống nhất của hoang cổ thế giới mà chiến đấu. Hoang cổ thế giới đã phân liệt lâu như vậy, cũng nên thống nhất rồi. Lần này chúng ta ưu tiên giải quyết những đối thủ có thể giải quyết, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, để thiên đạo thế giới của chúng ta lột xác thành cựu giai thiên đạo thế giới. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta cũng sẽ theo đó mà tăng lên, đó mới là lúc chúng ta thực sự thống nhất toàn bộ hoang cổ thế giới. Mục tiêu của Cơ Vô Song và những người khác rất rõ ràng, hành động của bọn họ cũng cực kỳ nhanh chóng. Chương 526, Chí Cường Đại Đạo Hiện Thế, Sự Đề Thăng Đáng Sợ. Chương 526, Chí Cường Đại Đạo Hiện Thế, Sự Đề Thăng Đáng Sợ. 3 năm, bọn họ chỉ dùng 3 năm đã chiếm cứ toàn bộ lãnh địa của hoang cổ giới. Lúc này, Huyền Nguyệt giới thôn vệ phần lớn lãnh địa của hoang cổ giới. Huyền Nguyệt giới cũng có biến hóa lớn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngày này, Huyền Nguyệt giới thuận lợi tiến hóa thành Cửu Giai Thiên Đạo thế giới, những thần kỳ nhất cấp của Huyền Nguyệt giới cũng đồng dạng sở hữu chiến lược Bát Giai Thần Vương. Mức độ đề thăng của bọn họ quả thực rất lớn. Đồng thời, những thần kỳ nhị cấp cũng có chiến lược Thất Giai Thần Vương. Về phần cảnh giới Lục Giai Thần Vương và dưới Lục Giai Thần Vương đều có thể thông qua tu luyện cảnh giới Thiên Đạo mà đến. Đối với toàn bộ Huyền Nguyệt giới mà nói, là một lần cường hóa toàn diện. Tổng hợp thực lực của Huyền Nguyệt giới, do đó tăng lên một bậc, chiến lực của bọn họ tăng lên một bậc lớn. Hiện tại, mới là lúc chúng ta thật sự thống nhất toàn bộ hoang cổ giới. Những cường giả khác của hoang cổ giới có thể chống đỡ đến hiện tại, chiến lực của bọn họ đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có Thiên Đạo Bát Giai Thần Vương. Bất quá, những cường giả và Thiên Đạo như vậy, trước mặt chúng ta, thật sự không đáng nhắc đến. Đại nhất thống của Huyền Nguyệt giới sẽ hoàn thành trong tay chúng ta. Xông lên. Cơ Vô Song chờ người triệt để điên cuồng, bọn họ trực tiếp tiến vào phạm vi thế lực khác của hoang cổ giới, bắt đầu con đường đại nhất thống của Huyền Nguyệt giới. 10 năm sau, Huyền Nguyệt giới thống nhất toàn bộ hoang cổ giới, mục đích của bọn họ rốt cuộc đã đạt được. Đối với Tô Thất Nguyệt mà nói, thống nhất toàn bộ hoang cổ giới mới chỉ là vừa bắt đầu. Mục tiêu thật sự của Tô Thất Nguyệt không phải là vì thống nhất toàn bộ hoang cổ giới, mục tiêu thật sự của nàng là mượn cơ hội thống nhất hoang cổ giới để nàng đột phá đến cảnh giới Hỗn Độn Thần Đế. Đúng vậy, mục đích thật sự của Tô Thất Nguyệt chính là đột phá, nàng muốn thoát khỏi thân phận Thiên Đạo này. Đối với Tô Thất Nguyệt sở hữu lực lượng siêu thoát mà nói, Thiên Đạo đối với nàng mà nói là một gông cùm xiềng xích. Tô Thất Nguyệt đến không trung của Huyền Nguyệt giới, nàng bắt đầu tụ tập lực lượng toàn bộ Huyền Nguyệt giới, tiến hành con đường đột phá của nàng. Toàn bộ sinh linh của Huyền Nguyệt giới, xin hãy giúp ta một tay. Chỉ cần các ngươi giơ tay phải của các ngươi lên, là có thể chuyển sức mạnh của các ngươi cho ta. Chỉ có sự ủng hộ của các ngươi, mới có thể khiến Huyền Nguyệt giới hiện giờ trở nên càng thêm cường đại. Lời nói của Tô Thất Nguyệt rơi vào tai tất cả mọi người trong Huyền Nguyệt giới. Đây là Thiên Đạo của Huyền Nguyệt giới tự mình mở miệng. Trong giờ khắc này, không ai sẽ không ủng hộ Tô Thất Nguyệt. Chúng ta nguyện vì Huyền Nguyệt giới mà cống hiến sức mạnh của chúng ta. Chúng ta cũng nguyện cống hiến sức mạnh của chúng ta. Các thế lực của Huyền Nguyệt giới đều nhao nhao giơ tay phải của bọn họ lên, sức mạnh trên người bọn họ toàn bộ truyền đến trên người Tô Thất Nguyệt. Lúc này, Tô Thất Nguyệt cảm giác được lực lượng của toàn bộ sinh linh của Huyền Nguyệt giới. Tô Thất Nguyệt đối với con đường đột phá phía trước có ý nghĩ khác biệt. Kỳ thực, khi một thế giới đột phá đến Cửu Giai Thiên Đạo thế giới, đã là cực hạn rồi. Nhưng Tô Thất Nguyệt vị Thiên Đạo này lại sở hữu lực lượng siêu thoát, vậy thì Tô Thất Nguyệt liền có cơ hội vượt qua cực hạn của Cửu Giai Thiên Đạo thế giới. Tô Thất Nguyệt đây là muốn khiến Huyền Nguyệt giới tiến thêm một bước, đột phá đến một tầng thứ chưa biết. Lần này, Tô Thất Nguyệt sẽ cùng toàn bộ Huyền Nguyệt giới cùng nhau tiến hóa. Ta vì Thiên Đạo, khi chấp trưởng vận mệnh của vạn ngàn sinh linh, mang theo bọn họ cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Cực hạn thông thường không cản được ta, những lực lượng khác cũng đừng hòng ngăn cả ta. Hỗn Độn Thần Đế, cho ta phá. Khí tức trên người Tô Thất Nguyệt tăng lên đến cực hạn chân chính. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Khoảnh khắc tiếp theo, một con sông dài vận mệnh xuyên suốt toàn bộ Hỗn Độn Hải xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Sông dài vận mệnh như thế, trời ạ, đó thật sự là lực lượng của sông dài vận mệnh. Đây chính là lực lượng của Chí Cường Đại Đạo a, không nghĩ tới, trong thời đại chúng ta lại có người có thể nắm giữ lực lượng của Chí Cường Đại Đạo. Người này cũng quá đáng sợ đi. Trong toàn bộ Hỗn Độn Hải, số lượng Chí Cường Đại Đạo rất ít, cường giả nắm giữ đại đạo rất nhiều, nhưng người nắm giữ Chí Cường Đại Đạo lại rất ít. Hiện giờ, Chí Cường Đại Đạo lại xuất hiện, Hỗn Độn Hải của chúng ta cũng sẽ xuất hiện biến cố mới. Thật không biết, người này rốt cuộc là ai, lại có thể nắm giữ truyền thuyết về đại đạo vận mệnh. Trong truyền thuyết, vận mệnh không ra, nhân quả làm mưa, sông dài vận mệnh là con sông đáng sợ nhất trong thiên địa này. Trong tất cả Chí Cường Đại Đạo, chỉ sợ chỉ có thời gian đại đạo mới có thể sánh ngang với lực lượng của đại đạo vận mệnh. Loại lực lượng này, thật sự quá đặc biệt. Phương hướng của sông dài vận mệnh, chúng ta không thể nhìn đấu, nhưng người đó sớm muộn gì cũng sẽ đến chiến trường vạn giới, hãy chú ý tất cả cường giả đến chiến trường vạn giới, nhất định phải tìm được cường giả có thể đánh thức sông dài vận mệnh này. Các thế lực của chiến trường vạn giới đều bị sông dài vận mệnh hấp dẫn. Thật sự là, động tinh Tô Thất Nguyệt tạo ra, thật sự quá lớn. Đó là sông dài vận mệnh a, đó là đại đạo vận mệnh a, một trong những chí cường đại đạo của Hỗn Độn Hải. Nhiều năm như vậy, lại chưa từng có ai có thể nắm giữ lực lượng của đại đạo vận mệnh. Loại lực lượng này, thật sự quá đặc biệt. Trong truyền thuyết, nắm giữ lực lượng của đại đạo vận mệnh thì có thể khống chế vận mệnh của tất cả sinh linh trong thiên địa. Đại đạo chí cường này có thể nghiền ép những đại đạo khác. Đại đạo có thể khống chế vận mệnh của người khác như vậy, thật sự quá đáng sợ. Thu hoạch đột phá lần này của Tô Thất Nguyệt, thật sự quá lớn. Tô Thất Nguyệt biết, đột phá của nàng nhất định có thể khiến nàng thức tỉnh một chí cường đại đạo chưa từng có. Nhưng Tô Thất Nguyệt thật sự không nghĩ tới, đại đạo mà nàng thức tỉnh lại là truyền thuyết về đại đạo vận mệnh. Kỳ thực, Tô Thất Nguyệt có thể thức tỉnh đại đạo vận mệnh, một mặt có liên quan đến việc Tô Thất Nguyệt là thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, mặt khác cũng là bởi vì kiếm ý thức tỉnh trên người Tô Thất Nguyệt đại biểu cho cảm xúc của chúng sinh, cũng như là một loại năng lực như vận mệnh. Đặc biệt là kiếm ý thức tỉnh, khiến Tô Thất Nguyệt có thể cảm nhận và nắm giữ cảm xúc của chúng sinh, khiến Tô Thất Nguyệt sở hữu một phần năng lực của đại đạo vận mệnh. Chính là năng lực cấp độ siêu thoát này, khiến Tô Thất Nguyệt nắm giữ lực lượng của đại đạo vận mệnh. Từ hôm nay trở đi, chiến lực của Tô Thất Nguyệt sẽ được đề thăng đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Đại đạo vận mệnh là chí cường đại đạo, sinh ra đã mạnh hơn rất nhiều so với những đại đạo khác. Tô Thất Nguyệt sở hữu đại đạo vận mệnh, năng lực cá nhân của nàng được đề thăng đến một tầng thứ khác. Bút. Khi Tô Thất Nguyệt nắm giữ đại đạo vận mệnh đồng thời, khí tức trên người Tô Thất Nguyệt cũng được đề thăng đến cấp độ Hỗn Độn Thần Đế. Tô Thất Nguyệt đây là từ trước đến nay trong Hỗn Độn Hải, người đầu tiên lợi dụng hệ thống tu luyện của Thiên Đạo, nắm giữ đại đạo, hơn nữa, nàng nắm giữ vẫn là chí cường đại đạo vận mệnh. Quá trình đột phá này của Tô Thất Nguyệt, thật sự quá khiến người ta hâm mộ. Đột phá của nàng, thật sự quá thuận lợi. Tiếp theo, chính là phương diện đề thăng của Huyền Nguyệt giới, bởi vì ta có thể đột phá thành công, vậy thì Huyền Nguyệt giới tự nhiên cũng có thể từ thế giới Thiên Đạo cửu giai, đột phá đến một tầng thứ khác. Chúng ta Huyền Nguyệt giới muốn dùng tư thái mạnh nhất, dung nhập vào trong chiến trường vạn giới. Tô Thất Nguyệt tiếp tục bắt đầu thao tác. Chương 527, thế giới thăng cấp chương 527, thế giới thăng cấp Tô Thất Nguyệt đem toàn bộ lực lượng của bản thân đều ra chỉ lên trên Huyền Nguyệt giới. Đây là lực lượng mạnh nhất của Hỗn Độn Thần Đế, khi Tô Thất Nguyệt đột phá, kỳ thực nàng đã có được năng lực sáng tạo thế giới. Tô Thất Nguyệt bây giờ, quả thực cường đại đến mức đáng sợ. Nàng không chọn sáng tạo thế giới độc thuộc về riêng mình, mà Tô Thất Nguyệt lại lựa chọn đem cơ hội sáng tạo thế giới dùng lên trên Huyền Nguyệt giới. Tô Thất Nguyệt muốn để Huyền Nguyệt giới tiến hóa đến giai đoạn tiếp theo. Giai đoạn tiếp theo của thế giới Thiên Đạo cửu giai chính là cấp bậc Thiên Đạo Hỗn Độn chân chính. Đến lúc đó, cho dù Huyền Nguyệt giới dung nhập vào vạn giới chiến trường, cũng có thể có được địa vị cực cao. Dù sao, ở vạn giới chiến trường, thế giới Thiên Đạo cửu giai rất nhiều, nhưng mà thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn lại rất ít. Những thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn như vậy, mỗi một cái đều có được lực lượng cực mạnh. Bởi vì thiên đạo của thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn bản thân đã có thực lực cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế, chỉ cần ở trong phạm vi của thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn, như vậy những Hỗn Độn Thần Đế bình thường và những cường giả thần vương kia căn bản không có khả năng xâm nhập vào thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn. Đây mới là thế giới siêu cường có thể đứng vững ở vạn giới chiến trường. Chỉ cần có thể lấy thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn tiến vào vạn giới chiến trường, đều xem như là thế lực cốt cán chân chính của vạn giới chiến trường. Những thế giới Hỗn Độn này đều có được địa vị cực cao. Tô Thất Nguyệt muốn chính là để Huyền Nguyệt giới dùng tư thái mạnh nhất tiến vào trong vạn giới chiến trường. Tô Thất Nguyệt vận dụng toàn bộ lực lượng đang ngưng tụ bản nguyên thế giới, giúp Huyền Nguyệt giới trưởng thành. Lúc này, đang bế quan của Kỷ Tứ Tượng dường như cảm ứng được cái gì, khí tức trên người hắn cũng có biến hóa rất lớn. Kỷ Tứ Tượng vốn là Thiên Đạo Hoang Cổ trước kia, hắn cũng là cường giả trong Hỗn Độn Hải. Lúc trước hắn vì nắm giữ lực lượng siêu thoát mới đoạt xá Thiên Đạo Hoang Cổ. Bây giờ, mục đích của Kỷ Tứ Tượng đã đạt thành, hắn có cơ hội trở lại cảnh giới Hỗn Độn Thần Đế. Sau khi Kỷ Tứ Tượng nhìn thấy quá trình thăng cấp của Tô Thất Nguyệt, Kỷ Tứ Tượng biết nan đề lớn nhất cản trở hắn đột phá đã biến mất. Ầm, khí tức trên người Kỷ Tứ Tượng tăng lên một tầng, bản thân hắn dường như đã tiến vào một không gian chiều không gian khác. Đây là đến từ siêu duy của tầng sinh mệnh. Từ giờ khắc này trở đi, Kỷ Tứ Tượng đã hoàn toàn không giống với những sinh mệnh thể bình thường. Kỷ Tứ Tượng thành công lột xác trở thành cường giả cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế. Bất quá, lần đột phá này của Kỷ Tứ Tượng và phương thức đột phá của Tô Thất Nguyệt hoàn toàn khác nhau. Hắn không có nắm giữ đại đạo chí cường, hắn chỉ là phục sinh đại đạo mà bản thân hắn đã từng nắm giữ mà thôi. Cho dù như vậy, độ tăng lên của Kỷ Tứ Tượng lần này cũng vô cùng to lớn. Kỷ Tứ Tượng nhìn xung quanh, ánh mắt của hắn dừng lại trên Huyền Nguyệt giới. Hắn nhìn thấy Tô Thất Nguyệt đang tìm cách để Huyền Nguyệt giới tiến hóa đến tầng cao hơn. Kỷ Tứ Tượng cũng quyết định ra tay. Thất sư muội, chỉ bằng bản nguyên lực lượng thế giới của một mình muội, không thể để Huyền Nguyệt giới thăng cấp đến thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn, để ta giúp muội một tay. Sau khi Kỷ Tứ Tượng đột phá đến Hỗn Độn Thần Đế, hắn cũng có được năng lực sáng tạo thế giới, nhưng mà hắn không có sáng tạo thế giới thuộc về riêng mình, mà hắn lại triệu tập bản nguyên lực lượng thế giới vô cùng cường đại, tụ tập trên Huyền Nguyệt giới. Bụt bụt bụt. Tổng cộng 2 phần bản nguyên thế giới vô cùng cường đại, trực tiếp rót vào trong Huyền Nguyệt giới, để cho toàn bộ khí tức của Huyền Nguyệt giới đều tăng lên một bậc lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, Huyền Nguyệt giới vốn đã tăng lên đến cực hạn, cuối cùng đã bắt đầu con đường tiến hóa. Phải tiến hóa rồi, Huyền Nguyệt giới của chúng ta phải tiến hóa thành thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn chân chính. Loại thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn này, cho dù ở trong vạn giới chiến trường, cũng là thế giới đỉnh cấp nhất. Nếu như chúng ta lần này có thể thuận lợi lột xác thành công, như vậy ở vạn giới chiến trường chúng ta cũng có thể có một nơi an thân lập mệnh. Mọi người đều vì Huyền Nguyệt giới của chúng ta cùng nhau cầu nguyện đi. Những cường giả từ vạn giới chiến trường trở về, bọn họ rất rõ ràng thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn ở trong vạn giới chiến trường có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là bọn họ có thể mượn nhờ lực lượng này khống chế lãnh địa rất lớn, chỉ cần ở trong lãnh địa của bọn họ, thần vương bình thường rất khó tiến vào. Đây chính là cảm giác gáp bức đáng sợ mà thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn mang đến. Ta hy vọng Huyền Nguyệt giới lần này có thể đột phá thuận lợi, như vậy cho dù chúng ta dung nhập vào vạn giới chiến trường cũng có thể có được đãi ngộ công bằng. Ở trong vạn giới chiến trường, thế giới Thiên Đạo cửu giai và giới cửu giai bất quá chỉ là kiến hôi mà thôi, chỉ có thế lực có được lực lượng cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế mới xem như là thế lực chân chính. Chỉ có thế giới Thiên Đạo Hỗn Độn mới là ngưỡng cửa gia nhập vạn giới chiến trường. Viễn cổ nhân tộc chúng ta tiến vào vạn giới chiến trường bao nhiêu năm như vậy, kỳ thực đều còn chưa sở đến ngưỡng cửa của vạn giới chiến trường, lần này hy vọng chúng ta có thể sở đến ngưỡng cửa của vạn giới chiến trường. Viêm Đế bọn họ đối với sự thăng cấp lần này của Huyền Nguyệt giới mang theo sự kỳ vọng cực lớn. Ở nơi vạn giới chiến trường đó, chỉ có được lực lượng cấp bậc Hỗn Độn Thần Đế mới xem như là đã bước vào ngưỡng cửa của vạn giới chiến trường. Thần Nông và Hiên Viên lúc trước che giấu một phần thực lực, khiến cho những thế lực khác không chú ý đến nhân tộc. Cho nên những cường giả này của viễn cổ nhân tộc bọn họ cũng không biết ngưỡng cửa chân chính bước vào vạn giới chiến trường có thể mang đến cho bọn họ những thay đổi gì. Bất quá, chỉ là ngưỡng cửa này cũng có thể làm khó rất nhiều thế lực. Từ thế giới thiên đạo cửu giai đến thế giới thiên đạo hỗn độn, khoảng cách giữa chúng thực sự quá lớn. Sự chênh lệch này không phải thế lực bình thường có thể vượt qua. Huyền Nguyệt giới cũng nên đột phá rồi. Bản nguyên thế giới trên người Tô Thất Nguyệt và Kỷ Tứ Tượng toàn bộ dung nhập vào trung tâm của Huyền Nguyệt giới. Đồng thời, lực lượng siêu thoát và lực lượng đại đạo vận mệnh trên người Tô Thất Nguyệt cũng toàn bộ bộc phát. Khi Huyền Nguyệt giới tiếp xúc với đại đạo vận mệnh, Huyền Nguyệt giới đã có biến hóa vô cùng rõ ràng. Chỉ có đại đạo vận mệnh này mới có thể thật sự để Huyền Nguyệt giới đột phá đến cấp bậc thế giới thiên đạo hỗn độn. Đại đạo vận mệnh mới là chỗ mấu chốt nhất. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Không biết đã qua bao lâu, sự lột xác của Huyền Nguyệt giới cuối cùng cũng phải hoàn thành. Oanh! Một cỗ khí tức to lớn vô cùng tản ra từ trong Huyền Nguyệt giới. Toàn bộ Huyền Nguyệt giới đều ở dưới sự gia trì của đại đạo vận mệnh, tiến vào một chiều không gian khác. Đây là lực lượng thăng cấp thế giới. Sau khi Huyền Nguyệt giới một lần đột phá, những thần chiếu cấp 1 và thần chiếu cấp 2 ở trong Huyền Nguyệt giới cũng có biến hóa rất lớn. Thực lực của bọn họ bắt đầu tăng vọt. Sự thay đổi mà thế giới Huyền Nguyệt giới thăng cấp mang đến, thực sự quá lớn. Toàn bộ sinh linh của Huyền Nguyệt giới đều ở trong quá trình tăng cấp lần này của Huyền Nguyệt giới, đã thu được lợi ích cực lớn. Ào ào ào, ào ào ào, ào ào ào. Nước thánh sinh mệnh vô tận rơi vào trên người tất cả sinh linh của toàn bộ Huyền Nguyệt giới, khí tức của những sinh linh này bắt đầu không ngừng tăng lên. Chương 528, nâng cấp toàn diện đáng sợ, tái tạo thiên đạo. Chương 528, nâng cấp toàn diện đáng sợ, tái tạo thiên đạo. Đột phá rồi, ta đã đột phá rồi, ha 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 ha, không ngờ ta lại có thể mượn sức mạnh của dòng chảy sinh mệnh trực tiếp đột phá đến cấp độ tiên thiên thần ma. Lần đột phá này của Huyền Nguyệt giới đối với sự thay đổi của chúng ta thật sự quá lớn. Đột phá đến cấp độ tiên thiên thần ma đồng nghĩa với việc ta đã sở hữu ít nhất sức chiến đấu cấp thần minh. Ha 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 ha, từ hôm nay trở đi ta sẽ không còn tầm thường nữa, ta xem những người khác còn dám so với ta thế nào. Những người khác nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của những người này, bọn họ không khỏi lên tiếng trầm trọng, tỉnh lại đi, đừng có mơ mộng nữa. Lần này dòng chảy sinh mệnh ảnh hưởng đến toàn bộ Huyền Nguyệt giới, a tất cả sinh linh trong Huyền Nguyệt giới đều dưới sự ảnh hưởng của dòng chảy sinh mệnh đột phá đến cấp độ tiên thiên thần ma. Nói cách khác, toàn bộ sinh linh trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta đều cùng nhau tăng lên đến cấp độ tiên thiên thần ma. Trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta, người yếu nhất hiện tại đều là cường giả cấp thần minh. Cho nên các ngươi có gì đáng để tự hào chứ? Lần nâng cấp này chính là sự nâng cấp toàn diện của Huyền Nguyệt giới. Phải nói rằng thế giới thiên đạo hỗn độn này thật sự là nghịch thiên a. Huyền Nguyệt giới của chúng ta chỉ vừa mới thăng cấp lên thế giới thiên đạo hỗn độn, đã khiến cho ước vạn sinh linh của Huyền Nguyệt giới toàn bộ đột phá đến cấp độ tiên thiên thần ma. Cách thức nâng cấp này thật sự quá biến thái rồi. Quả nhiên, sự nâng cấp của một thế giới mới là chuyện có giá trị đối với tất cả chúng ta. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, cấp độ tổng thể của Huyền Nguyệt giới của chúng ta đều được nâng cao. Ở đây, kẻ yếu nhất cũng là tiên thiên thần ma. Thậm chí, các ngươi có cảm thấy không? Ở đây của chúng ta thực tế đã xuất hiện một đám quái vật có thực lực cực mạnh, bọn họ đều là cường giả bán bộ hỗn độn thần ma, sở hữu sức chiến đấu cấp cửu giai thần vương. Lần tiến hóa này của Huyền Nguyệt giới thật sự quá mức rồi. Đó chính là bán bộ hỗn độn thần ma à? Đó là quái vật đáng sợ chỉ bằng thể chất lực lượng, đã có thể vượt qua cấp độ tam giai thần vương a. Kết quả, sự nâng cấp lần này của Huyền Nguyệt giới lại có thể tạo ra nhiều cường giả bán bộ hỗn độn thần ma đến như vậy, e rằng cho dù chúng ta dung nhập vào chiến trường vạn giới, cũng không có bao nhiêu thế lực có thể đối kháng với chúng ta. Trước kia, những đối thủ mà chúng ta phải đối mặt trong chiến trường vạn giới, tuyệt đối không phải là đối thủ của Huyền Nguyệt giới chúng ta. Đợt nâng cấp này của Huyền Nguyệt giới, thật sự quá mức rồi. Những cường giả cấp bán bộ hỗn độn thần ma này, vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, thứ thật sự đáng sợ là chúng ta những vị thần Viêm Đế và Vũ Hoàng bọn họ có thể cảm nhận được mức độ tăng lên của bọn họ rốt cuộc lớn đến mức nào. Bọn họ đều là nhất cấp thần của Huyền Nguyệt giới, cảnh giới của bọn họ chỉ thấp hơn thiên đạo của Huyền Nguyệt giới một cấp độ mà thôi. Huyền Nguyệt giới hiện tại là thế giới thiên đạo hỗn độn, vậy thì bọn họ, những nhất cấp thần này, chắc chắn sở hữu sức chiến đấu cực mạnh. Từ cửu giai thần vương đến cấp độ nhất giai hỗn độn thần đế, trên lệch 5 cảnh giới. Nhất giai hỗn độn thần đế tương đương với cường giả thập tứ giai thần vương, lúc trước, Kỳ Tứ Tượng đã lợi dụng thần thông hỗn độn viên mãn của bản thân để vượt qua bức tường ngăn cách giữa thần vương và hỗn độn thần đế để chiến đấu. Khoảng cách từ thần vương đến hỗn độn thần đế là rất lớn. Chỉ có Kỳ Tứ Tượng bọn họ, những người nắm giữ ít nhất 5 cấm chế lực lượng mới có thể vượt qua. Tương tự, những vị thần khác của Huyền Nguyệt giới, trong quá trình nâng cấp Huyền Nguyệt giới lần này, cũng đã sở hữu sức chiến đấu cực mạnh. Nếu thật sự dùng thực lực để phân chia thì, vậy thì nhất cấp thần của Huyền Nguyệt giới, toàn bộ đều sở hữu sức chiến đấu cấp thập tam giai thần vương. Nhị cấp thần của Huyền Nguyệt giới, toàn bộ đều sở hữu sức chiến đấu cấp thập nhị giai thần vương. Về phần cảnh giới tam cấp thần có thể tu luyện đạt được của Huyền Nguyệt giới, toàn bộ đều có thể sở hữu sức chiến đấu cấp thập nhất giai thần vương. Sức chiến đấu đáng sợ như vậy, đối mặt với thần vương bình thường, thật sự có thể nghiền ép. Phải biết rằng, cực hạn của thần vương cũng chỉ là cảnh giới cựu giai thần vương mà thôi. Thế nhưng, tam cấp thần kém nhất của Huyền Nguyệt giới đều có thể sở hữu sức chiến đấu của thập nhất giai thần vương, thực lực của bọn họ đủ để quét ngang toàn bộ cảnh giới thần vương. Đột phá lần này của Huyền Nguyệt giới đã mang đến những thay đổi thật sự quá lớn cho Huyền Nguyệt giới. Huyền Nguyệt giới trước kia chỉ có thể quét ngang bốn phương ở nơi hoang cổ thế giới này. Hiện tại, Huyền Nguyệt giới đã đột phá đến thế giới thiên đạo hỗn độn, đã đủ để đứng vững gót chân ở bên chiến trường vạn giới. Chỉ là Huyền Nguyệt giới hiện tại đã không còn thiên đạo nữa, bởi vì Tô Thất Nguyệt đã tách ra khỏi sự hạn chế của thiên đạo, Huyền Nguyệt giới đã trở thành một nơi vô chủ. Tô Thất Nguyệt bắt buộc phải tái tạo thiên đạo cho Huyền Nguyệt giới, mới có thể khiến cho Huyền Nguyệt giới trở nên ổn định. Tái tạo thiên đạo, cần một người then chốt nhất, cốt lõi nhất. Ánh mắt của Tô Thất Nguyệt đặt lên người sư phụ Huyền Nguyệt Hồ. "Sư phụ, Huyền Nguyệt Thiên Cung là người một tay sáng lập, đã như vậy, vậy thì Huyền Nguyệt giới đương nhiên cũng nên do người chấp trưởng." Trên người người mang theo đại khí vận, nghĩ đến, khi người trở thành thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho Huyền Nguyệt giới của chúng ta. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Thất Nguyệt lập tức ra tay, ngưng tụ lực lượng bản nguyên thiên đạo, đồng thời đem bản nguyên thiên đạo của Huyền Nguyệt giới toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể của Huyền Nguyệt Hồ. "Chờ một chút, ta không muốn làm cái gì thiên đạo cả, các ngươi cũng biết, sư phụ này của ta không đáng tin cậy, bình thường bày ra dáng vẻ lười nhác đã quen rồi, ta làm sao có thể gánh vác trọng trách lớn lao như vậy? Các ngươi nếu đem Huyền Nguyệt giới giao cho ta, Huyền Nguyệt giới này chắc chắn sẽ phế bỏ, cho nên các ngươi vẫn là chọn người khác đi. Ta cảm thấy Trần Bát Âm và Cơ Vô Song đều thích hợp hơn ta." Huyền Nguyệt Hồ thật sự rất lười, bảo nàng làm thiên đạo của Huyền Nguyệt giới, nàng cũng có chút không đồng ý đúng vậy, hồi tưởng lại thời kỳ tu luyện trước đó, Huyền Nguyệt Hồ, vị sư phụ này chẳng phải là vương giả bày ra dáng vẻ lười nhác hay sao? Huyền Nguyệt Hồ đã quen với việc làm trưởng quỹ quan quật, bảo nàng tự mình quản lý một thế giới, so với giết nàng còn khó chịu hơn. Huyền Nguyệt Hồ kiên quyết cự tuyệt chuyện này. "Sư phụ à, thật ra trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta nhân tài đông đúc, căn bản không cần người nhúng tay vào việc quản lý, người chỉ cần làm tốt cái vật may mắn này là được rồi, những chuyện khác, ta nghĩ những người khác có thể quản lý tốt. Tám vị nhất cấp thần khác của Huyền Nguyệt giới, không phải là chúng ta tùy tiện chọn ra, bọn họ đều sở hữu năng lực phi thường mạnh mẽ. Sư phụ, người cứ an tĩnh nằm yên là được rồi." Tô Thất Nguyệt tiếp tục đem bản nguyên thiên đạo dung nhập vào trong cơ thể Huyền Nguyệt Hồ. Dù sao, mặc kệ Huyền Nguyệt Hồ có nguyện ý hay không, thiên đạo này chỉ có thể do nàng làm. Khí vận chi lực trên người Huyền Nguyệt Hồ có chút dò người, có nàng trấn thủ Huyền Nguyệt giới, hẳn là sẽ mang đến vận may cho Huyền Nguyệt giới. Tô Thất Nguyệt căn bản cũng không cân nhắc đến chuyện để Huyền Nguyệt Hồ quản lý Huyền Nguyệt giới. Vị sư phụ Huyền Nguyệt Hồ này của nàng, bày ra dáng vẻ lười nhác đã quen rồi, không phải Tô Thất Nguyệt coi thường Huyền Nguyệt Hồ, thật sự để Huyền Nguyệt Hồ quản lý, nàng làm sao mà làm chứ? Chi bằng để sư phụ Huyền Nguyệt Hồ tiếp tục bày ra dáng vẻ lười nhác. Chỉ cần Huyền Nguyệt Hồ an tĩnh làm cái vật may mắn này là được rồi. Những chuyện khác đều có người có thể xử lý. Chương 529, phân chia Cửu Châu, mỗi người một hành trình. Chương 529, phân chia Cửu Châu, mỗi người một hành trình. Huyền Nguyệt Hồ không thắng nổi Tô Thất Nguyệt, cuối cùng nàng vẫn trở thành tân nhiệm thiên đạo của Huyền Nguyệt giới. "Thất Nguyệt à, ta coi ngươi là đệ tử, không ngờ ngươi lại ám toán ta, bắt ta làm cái thiên đạo này. Không yêu nữa, Thất Nguyệt ngươi không yêu ta nữa rồi." Huyền Nguyệt Hồ rất tức giận, nàng sau khi trở thành thiên đạo thì không thể tiếp tục bày ra bộ dạng buông thả được nữa. Nàng không có nhiều thời gian để lười biếng nữa, điều này thật sự khiến người ta khó chịu. "Sư phụ yên tâm, chúng ta Huyền Nguyệt giới còn có những người khác có thể xử lý mọi việc của Huyền Nguyệt giới, người hoàn toàn không cần lo lắng, cho dù người tiếp tục buông thả cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của Huyền Nguyệt giới. Việc ngươi có quản lý Huyền Nguyệt giới hay không, thật ra đều không quan trọng. Ta tin rằng những người khác có thể xử lý tốt mọi việc của Huyền Nguyệt giới. Không phải Tô Thất Nguyệt xem thường năng lực quản lý của sư phụ Huyền Nguyệt Hồ. Thật sự là, các vị thần cấp một của Huyền Nguyệt giới, thực sự quá có năng lực. Một Viêm Đế và một Vũ Hoàng là những nhân hoàng của thời viễn cổ, để họ quản lý toàn bộ Huyền Nguyệt giới cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Cơ Vô Song và Trần Bát Âm có thể được gọi là nhân hoàng đương đại, họ chưa phân định thắng bại, nhưng địa vị của họ trong lòng người khác rất cao. Hai người này cũng có đủ năng lực. Nhiếp Cửu Hoàng có thể quản lý toàn bộ yêu tộc, để nàng quản lý Huyền Nguyệt giới cũng không có vấn đề gì. Nguyệt Linh Lung từng là nữ hoàng, nàng cũng là một người có năng lực. Nữ Bạt từng theo Hùng Nghiền Hoàng đế chinh chiến, nàng cũng có một số năng lực nhất định. Viên Nhị Long từng là thánh chủ của Bạch Vũ Thánh địa, hắn cũng có năng lực quản lý Huyền Nguyệt giới. Cho nên, Tô Thất Nguyệt thật sự không lo lắng việc để Huyền Nguyệt Hồ lên nắm quyền sẽ mang đến những thay đổi gì cho Huyền Nguyệt giới. Cho dù Huyền Nguyệt Hồ không làm gì cả, Huyền Nguyệt giới cũng sẽ không có chuyện gì. Hơn nữa, cách thức theo Phật giáo của Huyền Nguyệt Hồ, ngược lại có thể khiến Huyền Nguyệt giới kéo dài lâu dài. Huyền Nguyệt Hồ cứ yên tâm, sau lưng ngươi còn có chúng ta, bên Huyền Nguyệt giới sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn đâu. Vũ Hoàng kiên định đứng sau lưng Huyền Nguyệt Hồ. Tương tự, các đệ tử khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung cũng đứng sau lưng Huyền Nguyệt Hồ. "Sư phụ yên tâm, người trước đây buông thả đã quen rồi, đối với chúng ta mà nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Việc của Huyền Nguyệt giới, người cứ yên tâm đi, sẽ không xuất hiện vấn đề gì quá lớn đâu." Viên Nhị Long, Trần Bát Âm và Nhiếp Cửu Hoàng đều cùng nhau đứng sau lưng Huyền Nguyệt Hồ ủng hộ nàng. Điều này khiến Huyền Nguyệt Hồ cảm thấy đáng tin cậy hơn bao giờ hết. "Yên tâm, yên tâm, chúng ta cũng sẽ tham gia quản lý Huyền Nguyệt giới, sẽ không để Huyền Nguyệt giới xuất hiện những thay đổi quá lớn." Viêm Đế, Nữ Bạn, Nguyệt Linh Lung, Cơ Vô Song cũng đều ra mặt lựa chọn ủng hộ Huyền Nguyệt Hồ. Hiện tại, cục diện đã định, họ đương nhiên phải an ủi Huyền Nguyệt Hồ thật tốt. Nhìn thấy nhiều người ủng hộ mình như vậy, Huyền Nguyệt Hồ cũng yên tâm. "Từ hôm nay trở đi, lãnh thổ của Huyền Nguyệt giới, phân ra Cửu Châu, giao cho các ngươi quản lý. Trừ khi xuất hiện quá nhiều thay đổi, nếu không thì không cần tìm ta. Cho dù xuất hiện những thay đổi quá lớn, các ngươi cũng có thể tự mình thương lượng, một số vấn đề mà các ngươi có thể giải quyết, các ngươi tự mình thương lượng giải quyết." Huyền Nguyệt Hồ trực tiếp buông quyền, bản thân nàng không giỏi quản lý, liền dứt khoát hạ quyền lực xuống. Chỉ cần Huyền Nguyệt Hồ không có quyền lực trong tay, thì sẽ không có ai có thể tìm thấy nàng. Đây mới là con đường buông thả thực sự. "Được, cứ chia thành Cửu Châu, cứ mỗi một khoảng thời gian, Cửu Châu sẽ tiến hành một cuộc so tài tổng hợp. Thế lực nào có thể giành được vị trí thứ nhất trong cuộc so tài tổng hợp này, thì họ sẽ có quyền lên tiếng của Cửu Châu. Chúng ta dùng thực lực để nói chuyện, tránh để mọi người vì ý kiến khác nhau mà gây mâu thuẫn." Vũ Hoàng và những người khác đã định ra quy tắc này. Đã Huyền Nguyệt Hồ không muốn quản, thì cứ để họ tự mình nói chuyện bằng thực lực. Đại hội Cửu Châu, thứ so tài tuyệt đối không phải là thực lực cá nhân, mà là so tài về thực lực phát triển tổng hợp. Thế lực nào phát triển nhanh hơn, thì họ sẽ nắm giữ toàn bộ quyền lên tiếng của Cửu Châu. Đây là điều công bằng nhất. Được, cứ quyết định như vậy đi, ta nghĩ mọi người đều sẽ không cho rằng các ngươi sẽ thua chứ. Vậy thì, đợi đến lần đại hội Cửu Châu đầu tiên, chúng ta hãy gặp nhau. Đúng rồi, Cửu Châu chỉ có 8 vị thần cấp 1, vẫn còn thiếu một người quản lý cuối cùng, hy vọng sư phụ người có thể nhanh chóng tìm được vị cuối cùng này, nếu không, sư phụ người phải tự mình quản lý một châu còn lại. Sư phụ, chúng con xin cáo lui trước. Viên Nhị Long và những người khác trở về châu vực của mình, bắt đầu con đường phát triển của họ. Lúc này, Huyền Nguyệt Hồ bắt đầu lo lắng về người cuối cùng của một châu. Tô Thất Nguyệt ngược lại không còn quản chuyện của Huyền Nguyệt giới nữa. Sư phụ, hiện tại đại sư Minh bên kia xuất hiện một số vấn đề, con cần phải qua giúp đỡ, đợi đến khi Huyền Nguyệt giới hòa nhập vào vạn giới chiến trường, chúng con sẽ trở lại. Xin sư phụ bảo trọng. Tô Thất Nguyệt nói lời từ biệt, trực tiếp rời đi. Một bên khác, Kỳ Tứ Tượng cũng rời khỏi Huyền Nguyệt giới. Sư phụ, tình hình bên Tam sư tỷ không tốt lắm, con qua giúp trấn giữ tình hình, chúng ta gặp lại ở vạn giới chiến trường. Ngũ sư đệ, Lục sư đệ, nếu đại đạo chi lực trên người các ngươi muốn đột phá, thì cần phải tiến vào vạn giới chiến trường. Ta có thể dẫn các ngươi cùng đi, giúp các ngươi tìm kiếm một số cơ duyên có thể giúp các ngươi đột phá, không biết các ngươi có nguyện ý đến vạn giới chiến trường không? Kỳ Tứ Tượng từng là cường giả của Hỗn Độn Hải, hắn đương nhiên đã để lại một số bảo tàng. Một số bảo tàng đối với Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục, những người tu luyện đại đạo, có lợi ích rất lớn. Kỳ Tứ Tượng hy vọng hai vị sư đệ này có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Ta nguyện ý trở lại vạn giới chiến trường. Mục Ngũ Nôn là người đầu tiên trở lại vạn giới chiến trường. Còn về phía Thạch Tiểu Lục thì có chút do dự, hắn khó khăn lắm mới ở cùng Nguyệt Linh Lung, hắn đương nhiên không muốn rời đi vào lúc này. Tiểu Lục, ta sẽ không ngăn cản sự tiến bộ của ngươi, thật ra, khoảng thời gian này, ta cũng phải bận rộn quản lý việc của Linh Lung Châu, ta không có thời gian dành cho ngươi. Chúng ta không bằng cùng nhau cố gắng, gặp lại nhau ở vạn giới chiến trường. Nguyệt Linh Lung là một người phụ nữ mạnh mẽ, nàng thích nắm giữ cảm giác quyền lực. Phạm vi của Linh Lung Châu thực ra rất rộng lớn, Nguyệt Linh Lung muốn sắp xếp rõ ràng châu mà nàng quản lý thì cần phải tốn rất nhiều thời gian. Cho nên, Nguyệt Linh Lung thực sự không rút ra được quá nhiều thời gian để quản Thạch Tiểu Lục. Nguyệt Linh Lung cũng hy vọng Thạch Tiểu Lục có thể theo đuổi con đường của chính mình. Đợi đến khi họ giải quyết xong mọi việc của mình, thì lúc đó, thời gian của họ sẽ dành cho nhau, đây mới là khoảng thời gian tốt nhất. Lời nói của Nguyệt Linh Lung khiến Thạch Tiểu Lục hạ quyết tâm. Tứ sư minh, ta nguyện ý đi đến vạn giới chiến trường trước, chúng ta cần phải ở vạn giới chiến trường, mở ra cục diện cho Huyền Nguyệt giới. Nếu không, khi Huyền Nguyệt giới gặp nguy hiểm, ta thậm chí còn không có thực lực để chiến đấu với đối phương, đó là một điều đáng buồn biết bao. Ta muốn có thực lực để bảo vệ họ. Thực lực của Thạch Tiểu Lục nhiều nhất cũng chỉ ở cấp độ thần vương cấp 6, đây vẫn là thần vương cấp 6 dưới sự cộng hưởng của đại đạo. Nhưng Nguyệt Linh Lung đã có chiến lực của thần vương cấp 13. Nếu Thạch Tiểu Lục không cố gắng hơn một chút, thì hắn thật sự ngay cả tư cách tham chiến cũng không có. Đây là điều Thạch Tiểu Lục tuyệt đối không thể chấp nhận. Chương 530, tuyệt không chịu thua, phát hiện kỳ lạ. Chương 530, tuyệt không chịu thua, phát hiện kỳ lạ. Kỳ Tứ Tượng dẫn theo Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục đến vạn giới chiến trường. Khi bọn họ xuất hiện lần nữa, đó là lúc Mục Ngũ Nôn và Thạch Tiểu Lục thật sự trưởng thành. Ban đầu, các thành viên của Huyền Nguyệt Thiên Cung đã tập hợp đầy đủ. Theo sự siêu việt của Thoại Nhân Thị và những người khác, một loạt các cuộc khủng hoảng đã xuất hiện, khiến các đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung buộc phải tản ra. Bọn họ vừa mới gặp nhau trong thời gian ngắn như vậy, không ngờ lại phải chia xa nhanh đến thế. Thật không biết, lần tới khi bọn họ lại cùng nhau tụ họp, bọn họ sẽ có những thay đổi ra sao. Sau khi Kỳ Tứ Tượng rời đi, Huyền Nguyệt Thiên Cung chỉ còn lại 3 đệ tử vẫn ở lại trong Huyền Nguyệt giới. Những quái vật có thiên phú mạnh mẽ kia đều đã rời khỏi Huyền Nguyệt Thiên Cung của chúng ta, chỉ có 3 người các ngươi có thiên phú không mấy nổi bật, vẫn ở lại trong Huyền Nguyệt giới của chúng ta. Các ngươi cũng phải cố gắng lên, nếu không, bọn họ sẽ sớm bị những người khác bỏ xa. Thiên phú của các ngươi khiến các ngươi không thể tu luyện sức mạnh của đại đạo. Nhưng mà, các ngươi vẫn có thể tu luyện thiên đạo, giống như Tiểu Thất vậy, bằng phương thức thiên đạo, trực tiếp thăng cấp đến cấp độ Hỗn Độn Thần Đế, phương thức đột phá này, tuy rằng gian nan, nhưng mà, đối với các ngươi mà nói, cũng là một con đường có thể đi được. Còn có con đường thứ hai, đó là con đường tu luyện của Hỗn Độn Thần Ma, đại sư minh của các ngươi, Lâm Nguyên, thật ra đã để lại toàn bộ hệ thống tu luyện của Hỗn Độn Thần Ma. Chỉ cần các ngươi có thể nâng cao thể chất của chính mình, vậy thì các ngươi sẽ có cơ hội nâng cao thể chất của các ngươi lên cấp độ Hỗn Độn Thần Ma, đến lúc đó, các ngươi cũng có thể có được thực lực cấp độ Hỗn Độn Thần Đế. Kỳ thật so với con đường thứ nhất, con đường thứ hai càng thích hợp với các ngươi hơn, bởi vì huyết mạch lực lượng trên người các ngươi đều có quan hệ với Tiên Thiên Thần Ma, các ngươi là những tu sĩ thích hợp nhất để đi con đường Hỗn Độn Thần Ma. Cố gắng lên nhé, lần sau gặp lại, nhất định phải khiến bọn họ phải nhìn các ngươi bằng con mắt khác. Huyền Nguyệt Hồ chỉ ra một con đường sáng cho Viên Nhị Long, Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng. Nếu Viên Nhị Long bọn họ tiếp tục ở lại trong Huyền Nguyệt giới, tiếp tục để bản thân dừng lại ở vị trí thần chi cấp 1, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ bị những người khác trong Huyền Nguyệt Thiên Cung bỏ xa. Đặc biệt là Viên Nhị Long, hắn là nhị sư minh của Huyền Nguyệt Thiên Cung, hiện tại Viên Nhị Long đã tụt lại phía sau rất nhiều so với những đệ tử khác của Huyền Nguyệt Thiên Cung. Viên Nhị Long không cam tâm cứ như vậy mà bị đào thải, hắn cũng có phương thức nâng cao riêng của mình. Đã là đại đạo và thiên đạo tu luyện lộ tuyến, đối với hắn mà nói vô cùng khó đi, vậy thì hắn sẽ dùng thể chất để đột phá đến cấp độ Hỗn Độn Thần Ma. Lần gặp mặt sau, hắn Viên Nhị Long tuyệt đối không phải là kẻ kém nhất. Viên Nhị Long dốc hết sức lực, chuẩn bị xông lên một phen, dù sao, để hắn cứ như vậy mà tụt lại phía sau, hắn tuyệt đối không đồng ý hắn Viên Nhị Long vẫn có cơ hội tiến lên. Toàn bộ Huyền Nguyệt Thiên Cung trừ đại sư Minh Lâm Uyên, những người khác đừng hòng vượt qua hắn. Vụ. Viên Nhị Long nhanh chóng rời đi, hắn muốn cảm ngộ bí mật của Hỗn Độn Thần Ma, hắn muốn đột phá đến cấp độ cao hơn. Sư phụ, chúng ta đã nghĩ thông suốt rồi. Trần Bát Âm và Niếp Cửu Hoàng cũng rời đi, bọn họ cũng muốn tranh một phen, bọn họ tuyệt đối không thể để bản thân trở thành kẻ đội sổ trong Huyền Nguyệt Thiên Cung. Tuyệt đối không. Ba đệ tử của Huyền Nguyệt Thiên Cung này bộc phát ra sự tự tin chưa từng có, bọn họ không tin rằng bọn họ sẽ dừng bước tại đây. Thiên phú của bọn họ rất mạnh, khi còn ở nhân gian, thiên phú của bọn họ đã vô cùng nổi tiếng, không có lý do gì sau khi bọn họ đột phá đến cấp độ thần vương, bọn họ lại vì sự hạn chế của thiên phú mà không dám tiếp tục tiến lên. Bọn họ đều là những người đã trải qua phong ba và chắc trở. Con đường phía trước, tuy rằng khó đi, nhưng mà chỉ cần có thể đi, bọn họ nhất định có thể đi qua. Đây chính là niềm tin mà Huyền Nguyệt Thiên Cung của bọn họ nên có. Những người bên Huyền Nguyệt Thiên Cung đều bắt đầu nỗ lực của riêng mình. Một bên khác, Lâm Viên và thủ lĩnh sinh vật hỗn độn đã chiến đấu suốt 10 năm, 10 năm này, Lâm Viên đều quan sát tình hình cụ thể của thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này. Thủ lĩnh sinh vật hỗn độn này và những sinh vật hỗn độn mà nó thống trị đều không thể giết, chỉ cần giết bất kỳ một con nào trong số đó sẽ khiến cho những sinh vật hỗn độn khác tăng cường thực lực. Quái vật bị giết càng nhiều, thực lực của đối phương càng mạnh. Chuyện này vẫn là rất hiếm thấy. Muốn dùng thực lực tuyệt đối giết chết đối phương, căn bản không thể nào, nếu không Phục Hy cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Sức mạnh trên người con quái vật này có chút đặc biệt, đã không thể giết chúng, vậy thì hay bồi dưỡng chúng, khiến số lượng của chúng trở nên nhiều hơn. Những sinh vật hỗn độn này giống như một thể thống nhất vậy, đã giết những cá thể khác có thể khiến sinh vật hỗn độn này trở nên mạnh hơn, vậy thì bồi dưỡng nhiều sinh vật hỗn độn hơn, chẳng phải có thể làm suy yếu thực lực cá thể của sinh vật hỗn độn hay sao? Lâm Viên nghĩ đến một giải pháp đặc biệt. Đã là quái vật không thể bị giết, vậy thì hắn sẽ chủ động tăng thêm số lượng của những quái vật này, khiến sức mạnh trên người chúng phân tán đến những sinh vật khác, như vậy có thể làm giảm hiệu quả thực lực của những quái vật này. Nghĩ đến đây, Lâm Viên lập tức bắt đầu hành động. Xoát. Lâm Viên vung tay, một đống lớn năng lượng hỗn độn liền tụ tập trong tay Lâm Viên. Tiếp theo, Lâm Viên vận dụng thủ đoạn của Linh Thực Sư, biến những năng lượng hỗn độn này thành thần dược hỗn độn. Gào, gào, gào. Nhìn thấy những thần dược hỗn độn này, những sinh vật hỗn độn xung quanh đều triệt để điên cuồng. Những thần dược hỗn độn này, đối với sinh vật hỗn độn mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. Đường nội, đều có, đều có. Lâm Viên lập tức ném những thần dược hỗn độn này ra ngoài. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, xoát xoát xoát. Những sinh vật hỗn độn kia liền hóa thành một tia chớp, lao đến trước mặt những thần dược hỗn độn. Chúng điên cuồng nuốt chửng thần dược hỗn độn. Tiếp theo, cảnh giới của chúng bắt đầu không ngừng giảm xuống. Những sinh vật hỗn độn này là một thể thống nhất đặc biệt, khi số lượng sinh vật hỗn độn còn rất ít, sức mạnh sẽ tập trung vào một số ít sinh vật hỗn độn, chiến lực của chúng cũng sẽ được nâng lên một cấp độ khác. Khi số lượng sinh vật hỗn độn trở nên nhiều hơn, năng lượng của thể thống nhất này cần phân tán trên nhiều cá thể hơn, dẫn đến thực lực của từng cá thể trở nên rất yếu. Khi số lượng sinh vật hỗn độn này đạt đến 1 vạn, Lâm Viên đột nhiên phát hiện, thực lực tổng thể của những sinh vật hỗn độn này toàn bộ đều giảm xuống cấp độ thần vương cửu giai. Phát hiện này khiến Lâm Viên cảm thấy có chút kinh ngạc. Không đúng, năng lượng trên người sinh vật hỗn độn không phải hoàn toàn dựa vào năng lượng để phán đoán, bởi vì năng lượng trên người một vị hỗn độn thần đế vừa xa so với thần vương cửu giai, trên lệch này tuyệt đối vượt quá 1 vạn tỷ lần. Nhưng mà số lượng sinh vật hỗn độn chỉ đạt đến 1 vạn, thực lực tổng thể của chúng đã giảm xuống cấp độ thần vương cửu giai. Sự thay đổi này có chút bất thường. Việc này giống như là sự hạn chế của quy tắc đặc biệt.